Chương 51, Ishida gia tộc. Tô Cẩn lúc này mới chú ý đến thiếu nữ vẫn đang dựa vào tường, đang nhìn chăm chú vào Tô Cẩn. Thấy ánh mắt của Tô Cẩn, ngay lập tức đưa mắt ra chỗ khác, hai tay xoắn xuýt một chỗ. Tô Cẩn rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Đây không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Lại còn ở trong bối cảnh kinh điển như vậy. Đương nhiên Tô Cẩn không có hứng thú lắm với thiếu nữ chưa phát dục hoàn toàn như nàng, vài năm nữa còn được. Nếu không, trêu chọc nàng một chút. Tô Cẩn bước đến bên cạnh nàng, lập tức bày ra một tư thế cạ bệ đòn cực kỳ tiêu chuẩn. Ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu nữ, nở một nụ cười tà mị, "Mỹ nữ, ở một mình chỗ này có phải rất cô đơn, muốn theo chúng ta đi chơi đùa à?" Tô Cẩn lặp lại đúng câu tên Lưu Manh hồi nãy nói. Khoan hay nói, Lưu Manh phong cách dùng để trêu gái thật sự rất tốt, a cô nàng này cơ bản không hề sợ Tô Cẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tô Cẩn, mặt đỏ bừng bừng, thậm chí Tô Cẩn còn nghe được cả tiếng tim đập. Chẳng lẽ ta không có tố chất làm Lưu Manh hay sao? Tô Cẩn cảm thán. Phản ứng của cô nàng này làm hắn mất đi hứng thú trêu đùa. Người ta căn bản không sợ, còn trêu cái rắm. Lần sau không nên đi một mình vào ngõ hẻm. Tô Cẩn cũng quay đầu đi, vừa phất phất tay. Cô gái ngẩn người hồi lâu mới lí nhí mở miệng, "Cảm ơn ngươi." Sau đó vội vàng chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đi về khu vực đông người hơn. Tô Cẩn vừa huýt sáo vừa tiếp tục đi dạo, thỉnh thoảng làm bế tốt cũng rất thoải mái. Đương nhiên điều kiện là phải có năng lực mới được. Ngược lại rảnh rỗi, mở bản đồ hệ thống ra coi một chút. Bản đồ hệ thống rất nhanh được mở ra. Tô Cẩn lắc lắc đầu, tại lò gờ tạo không có một hộp quà nào. Tô Cẩn có chút khó hiểu gãi đầu, ngày xưa kể cả một con hổ cũng có hộp quà. Tuy chỉ là màu đồng nhưng đó cũng là hộp quà. A bây giờ tại lò gờ tạo Tô Cẩn đã lấy được hai hộp quà của gặp và trụ sở hải quân. Nhưng John và Sở Tệ Nột đúng ra cũng phải có hộp quà chứ. John và Sở Tệ Nột mạnh hơn con hổ và xỉ kình kia rất nhiều, ít ra cũng phải đổi mới màu bạc hộp quà chứ. Chẳng lẽ một khu vực đổi mới hộp quà cũng mất thời gian hay sao? Hoặc là mình đã lấy được hộp quà cao cấp, các hộp quà yếu hơn ở cùng vị trí sẽ không xuất hiện. Tô Cẩn có chút suy nghĩ. Có lẽ hệ thống không muốn mình lấy hộp quà theo kiểu bẩn hợp như vậy. Nghĩ lại xem nếu cứ theo đẳng cấp mà đổi mới hộp quà thì tại bản bộ hay chi bộ hải quân cũng phải có mấy chục màu bạc hộp quà sao? Khi đó mình đi bản bộ hải quân rõ ràng mở quà đến gãy cả tay, khi đó thì cần gì nạp tiền để quay thưởng nữa. Như vậy bên cạnh hộp quà cao cấp sẽ không có hộp quà nào thấp hơn. Ví dụ như hộp quà bạch kim của gặp đã xuất hiện thì hộp quà của John và Sở Tệ Nột sẽ tự động bị ẩn đi. Hơn nữa Tô Cẩn đoán chừng cùng một vị trí sẽ tốn rất nhiều thời gian thì mới đổi mới hộp quà. Có lẽ Tô Cẩn sẽ phải ra biển, hơn nữa phải đi thật nhiều nơi thì mới có thể lấy được các loại hộp quà và dựa vào cách này để đỡ tiêu tốn tiền nạp vào hệ thống. Bên trên bạch kim hộp quà còn có kim cương hộp quà. Tô Cẩn cũng không tưởng tượng được kim cương hộp quà sẽ xuất hiện ở đâu. Rất ít người có thể so bì với gặp trong văn tỷ hệ sở, nếu như có người mạnh hơn gặp cả một đoạn dài như vậy, hệ thống sức mạnh trong văn tỷ hệ sở sẽ bị bỡ, không có chuyện hải quân và hải tặc tranh chấp lâu đến vậy. Rõ ràng hộp quà kim cương chưa từng xuất hiện trong bản đồ hệ thống, Tô Cẩn cũng không có manh mối nào thêm. Tô Cẩn đang định đóng lại hộp quà thì thấy một chấm sáng xanh xuất hiện. Đây là nghề nghiệp hộp quà. Vị trí này ở Ishida gia tộc sao? Trước đó Tô Cẩn đã dự đoán sẽ có một hộp quà ở Ishida gia tộc, bởi vì nghề nghiệp hộp quà sẽ đổi mới tại nơi liên quan đến nghề nghiệp. Với nghề rèn kiếm thì đương nhiên sẽ là tiệm rèn và cửa hàng bán kiếm rồi. Hai hộp quà trước đó ở chỗ của Tô Cẩn và Kỳ Họ Cổ, không có lý do gì mà tiệm rèn lớn nhất ở Lò Gờ Tạo lại không có nghề nghiệp hộp quà. Gia chủ của Ishida gia tộc tên là Ishida Hiki, là một kiếm sĩ lâu năm cũng kế thừa luôn sản nghiệp của gia tộc. Vị gia chủ này cũng giống như Tô Cẩn, vừa làm nghề rèn lại vừa là kiếm sĩ luôn. Danh tiếng ở Lò Gờ Tạo này thật sự rất tốt. Tô Cẩn từng rất hứng thú với vị gia chủ này, thậm chí còn muốn đi đấu kiếm cùng ông ta. Tất nhiên sau khi từ miệng John biết vị kiếm sĩ già này đã gần đất xa trời thì cũng đành thôi, cứ để ông lão này an dưỡng tuổi già thôi. Từ cửa hàng kiếm của Kỳ Họ Cổ, Tô Cẩn cũng đã nhìn thấy những thanh kiếm của gia tộc lớn này. Trình độ không đạt đến đại sư nhưng chắc chắn là thợ rèn cao cấp, không chút thua kém đám thợ rèn làm việc cho hải quân. Những thợ rèn kiếm như vậy tương đối hiếm có, ở Đông Hải có lẽ chỉ có khoảng 1-2 vị. Đương nhiên Tô Cẩn không có quan tâm lắm, trình độ của hắn đã vượt quá xa đám người này. Thậm chí đám thợ rèn được Tô Cẩn hoàn thiện kỹ thuật cũng chưa chắc đã kém hơn. Tô Cẩn từng suy nghĩ xem nếu hộp quà xuất hiện tại chỗ này thì nên làm gì. Ở đây không phải trụ sở hải quân, muốn vào cũng không khó như vậy. Thứ nhất đương nhiên là lẻn vào, với trình độ của Tô Cẩn, lẻn vào không khó. Thứ hai là trực tiếp đi vào, Tô Cẩn hứng thú với cách này hơn. Như vậy trực tiếp đi vào như thế nào? Tô Cẩn có thể thách đấu với Ishida Hiki, với một kiếm sĩ, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. Đương nhiên thách đấu như vậy có chút thiếu đạo đức, dù sao ông ta đã già rồi. Không thách đấu thì Tô Cẩn có thể ủy thác, mang nguyên liệu đến tận nơi để ủy thác rèn kiếm, rất thường thấy trong thế giới này. Đương nhiên Tô Cẩn có thể lấy cớ này để tham quan tiệm rèn đồng thời lấy một quà. Tất nhiên nguyên liệu phải đủ tốt thì mới làm như vậy được, điều này Tô Cẩn không lo. Hắn thiếu nguyên liệu sao? Mấy tấn hợp kim đang ở nhà kho chưa dùng đến, mấy chục tấn sắp chuyển đến, lấy ra một mảnh cũng làm tiệm rèn Ishida phát cuồng. Đương nhiên Tô Cẩn sẽ không lấy hợp kim cao cấp ra làm gì cả. Hắn sẽ dùng thép luyện trước đó để làm nguyên liệu ủy thác. Một miếng thép hoàn hảo có thể dùng để đấu giá, thép mà Tô Cẩn tạo ra nặng 9 tấn, trong đó có khoảng 300 cân là thép hoàn hảo. Mang theo 2-3 cân đi ủy thác không thành vấn đề. Bước nhanh đến Ishida tiệm rèn, Tô Cẩn cũng có chút hào hứng, dù sao quang minh chính đại đi lấy một quả cũng tốt hơn lén lút nhiều. Tất nhiên có một số chuyện làm lén lút vẫn thích thú hơn. Tiệm rèn lớn nhất thật sự có phong cách khác hẳn. Không giống như kiến trúc hiện đại bên ngoài, tiệm rèn này theo lối kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Đa phần kiến trúc được làm bằng gỗ, dán giấy, thêm nữa, cổng vào đặt bia đá với thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ, ghi chữ lớn, ỷ sĩ đã tiệm rèn. Tiệm rèn này lớn hơn tiệm của Tô Cơ không ít, có lẽ gấp khoảng 3 lần. Người ra người vào cũng không ít. Tô Cơ cũng bước vào tiệm rèn, đi đến khu vực tiếp khách, ngồi xuống chờ đợi. Thuận tiện lắng nghe người phía trước nói chuyện. Đây là kim loại đặc biệt mà tôi lấy được trên thuyền đắm, tôi muốn dùng nó để rèn kiếm. Người đàn ông trung niên cao lớn mở miệng nói, giọng nói ồm ồm vang vọng. Hiển nhiên lại một người đến để ủy thác, mục đích giống với Tô Cơ. Người phục vụ cũng cầm lấy mảnh kim loại, xem xét tỉ mỉ. Tô Cơ cũng nhìn về miếng kim loại này, vỏ ngoài khá sần sùi, thô ráp, ánh kim màu trắng bạc, rất nhẹ. Người phục vụ xem xét, thử một chút rồi hớn hở nói, nguyên liệu rất cao cấp, mời theo tôi. Vừa nói vừa dẫn người đàn ông vào trong. Tô Cơ cười lắc đầu, nguyên liệu này mà cũng gọi là cao cấp. Đây là titanium, rất cứng và bền, hơn nữa khó bị ăn mòn và nhẹ. Nhưng không thể dùng để rèn kiếm được, thanh kiếm rèn ra rất cứng và nhẹ nhưng lại không thể mài sắc. Tính chất của titanium là không thể mài sắc, không thích hợp rèn kiếm, kể cả loại kiếm châu Âu cũng không dùng titanium để làm. Không phải kim loại cứng nào cũng có thể dùng làm kiếm, ngoài hợp kim cao cấp ra thì thép vẫn là nguyên liệu tốt nhất, không có tranh cãi. Giống như đá biển, cứng hơn thép nhưng tính chất của nó không thể làm kiếm được. Chương 52, sản phẩm công nghệ cao. Titanium không dùng để làm lưỡi kiếm được nhưng Tổ Cơ cũng rất thích loại nguyên liệu này, có thể dùng làm vành chắn kiếm cũng rất tốt. Tuy nhiên nếu dùng titanium để làm vành chắn kiếm thì độ khó khi thao tác thật sự là không nhỏ. Rất nhanh người đàn ông và phục vụ đi trở về, nhìn vẻ mặt hớn hở kia, Tổ Cơ cũng nghi hoặc. Chẳng lẽ miếng titanium kia bị thác thành công rồi? Chẳng lẽ đám thợ rèn kiếm không biết đến tính chất cơ bản của kim loại hay sao? Xem ra ánh mắt của đám người này không tốt, đã đến lượt của Tổ Cơ, người phục vụ cũng hỏi trước, quý khách đến lấy kiếm hay bị thác? Ta muốn bị thác, nguyên liệu đây. Vừa nói Tổ Cơ vừa móc ra miếng thép hoàn hảo đã chuẩn bị từ trước, đưa đến trước mặt người phục vụ. Thép sao? Xin đợi kiểm tra một chút. Người phục vụ này cười cười nói, thái độ rất tốt. Tổ Cơ cũng rõ ràng, về độ cứng, miếng thép thô này không so sánh được với titanium vừa rồi. Người phục vụ kiểm tra xong cũng mở miệng, thép rất tốt, mời theo tôi. Nói xong cũng dẫn đường cho Tổ Cơ đi và sâu bên trong. Thép của Tổ Cơ không cứng như titanium nhưng vẫn đủ điều kiện để ủy thác, tất nhiên người phục vụ không biết miếng thép này quý như thế nào. Bên trong tiệm rèn rất tấp nập, tiếng đe tiếng đúa vang lên liên hồi. Số lượng thợ rèn và học đồ thật sự đông đúc, gấp mấy lần tiệm của Tô Cơ. Lối kiến trúc rất độc đáo và hợp lý, các bộ phận sắp xếp liên kết với nhau, đảm bảo việc rèn kiếm diễn ra nhanh chóng, liên tục. Thuận tay lấy một quà, Tô Cơ cũng đã xong nhiệm vụ hôm nay. Bây giờ có thể chân chính tham quan chơi bời. Tiệm rèn tương đối khép kín nhưng không phải nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây không phải bí mật quốc gia gì cả. Đương nhiên khu vực cấm vẫn có, đó là khu vực làm việc của thợ rèn cao cấp, khu vực sinh hoạt của gia quyến, khu vực kho đồ. Nhiệt độ trong tiệm rèn luôn luôn nóng hơn bên ngoài khá nhiều, đặc biệt càng gần khu vực rèn lại càng nóng. Đám học đồ mới vào sẽ ăn không ít khốn khổ, nhiệt độ cao không phải ngày một ngày hai là thích đứng được. Tiệm rèn của Tổ Cơ không có nhiều lò rèn như thế này, nhiệt độ khu vực phòng ở cũng tương đối dễ chịu, chỉ cao hơn bên ngoài khoảng 1-2 độ mà thôi. Đám thợ của Tổ Cơ cũng không phải học đồ nên cũng không sợ nóng, dù bà cũng không sợ nóng, da của hắn quá dày, đốt cũng có cháy. Tổ Cơ cười hắc hắc nhìn đám học đồ vừa đổ mồ hôi vừa gánh nguyên liệu đến lò, có lẽ khi thích đứng, đám nhóc này cũng mất mấy cân thịt đi. Việc gặp thợ rèn diễn ra rất nhanh, Tổ Cơ chỉ cần nêu ra yêu cầu của mình về thanh kiếm là xong. Cùng là người trong nghề, nói chuyện với nhau không hề khó. Đương nhiên Tổ Cơ không có trông mong gì về thanh kiếm của tiệm rèn này, chẳng lẽ có thể rèn được danh kiếm hay sao? Gia chủ ỷ sĩ Đạ Hỉ Kỳ có khỏe không? Ta muốn hẹn gặp một chút. Tổ Cơ mở lời với phục vụ viên. Nếu đã đến đây, gặp gia chủ một chút cũng hợp tình hợp lý. Tổ Cơ rất tôn trọng người lớn tuổi, hắn cảm thấy như vậy. Gia chủ đang nằm viện, quý khách có quen biết sao? Phục vụ viên nghi hoặc trả lời, trông Tổ Cơ rất trẻ, hiển nhiên không thể là bạn của gia chủ được. Ừm, nghe danh tiếng đã lâu, ông ấy bị bệnh gì, có nặng không? Không có bệnh, chỉ đơn thuần là già yếu mà thôi. Nếu quý khách muốn thì tôi có thể đi thông báo. Xem ra ông lão này sắp chết rồi, ra đến mức này thì khoảng cách ra đi không xa nữa. Không cần, cứ để gia chủ nghỉ ngơi đi. Tô Cơ cũng không muốn gặp mặt nữa, hắn không quen biết gì, chẳng lẽ gặp mặt chỉ để nhìn một người sắp chết hay sao? Bước ra khỏi tiệm rèn, Tô Cơ cũng muốn trở về, hôm nay đi như vậy là đủ rồi. Mở ra nghề nghiệp hộp quà. Nghề nghiệp hộp quà khác hẳn với hộp quà thông thường, Tô Cơ có thể đoán biết phần thưởng mở được. Vì thế Tô Cơ đủ tự tin có thể khống chế cảm xúc của mình. Thu được hợp kim mắt kính. Sản phẩm công nghệ cao, có thể hiển thị rõ ràng thông số của hợp kim, kim loại bao gồm có độ cứng, độ dẻo, độ bền, nhiệt độ nóng chảy, tính chất đặc trưng khác bảo hành trọn đời. Hợp kim mắt kính, hợp kim hỏng kính chưa hỏng. Ồ, sản phẩm công nghệ cao sao? Tô Cơ đầy hứng thú đánh giá loại hợp kim mắt kính trước mắt. Đây rõ ràng là một cái kính dâm a, không thấy chút nào công nghệ cao bộ dáng. Tô Cơ đeo kính vào, quan sát cây cổ sắt bên cạnh. Lập tức một màn hình ảo hiện ra trước mắt Tô Cơ, tương đối dễ hiểu và thuận tiện. Nguyên liệu: sắt độ cứng, 4 độ bền, 3 nhiệt độ nóng chảy, 1538 độ đánh giá. Vật liệu 2 sao. Tô Cơ rất hài lòng với sản phẩm này, dựa vào đó, Tô Cơ sẽ mất ít thời gian để tìm hiểu xác định tính chất của vật liệu, biết rõ mình nên xử lý ra sao. Không nói đâu xa, Tô Cơ dựa vào mắt kính này để xác định xem nên xử lý sao với hợp kim cao cấp, rút ngắn thời gian rèn ra cực phẩm đại bảo kiếm. Cất kỹ hợp kim mắt kính, Tô Cơ sẽ nghiên cứu thêm sau khi trở về tiệm rèn, hay là lại vào một con hẻm nhỏ xem sao. Đường lớn đi rộng rãi thoải mái nhưng lại không có sự thú vị tò mò cần thiết. Tô Cơ ưa thích tìm hiểu khám phá, chạy vào đường nhỏ luôn luôn kích thích hơn. Không biết có phải do nhân vật chính quần sáng bật hết công suất hay không, bây giờ Tổ Cơ lại gặp sự việc kích thích nữa. Tô Cơ nghe được thanh âm phát ra từ một góc nhỏ, không hiểu sao lại có thể lạc vào góc nhỏ này, rõ ràng vừa nãy chúng ta đã hỏi được rồi. Một thanh âm đàn ông vang lên, có vẻ bất mãn. Nếu không chúng ta không đi nhà nghỉ nữa, thử luôn tại nơi này đi, nhất định rất kích thích. Thanh âm nữ tử vang lên sau đó. Gì? Thử luôn tại nơi này, không phải là mớn. Ta cũng nghĩ thế, nhưng mà phải cẩn thận, vợ gì người khác nhìn thấy sẽ không hay. Thanh âm đàn ông vang lên lần nữa, có chút rụt rè. Bị người khác nhìn thấy càng thêm kích thích a. Thanh âm nữ tử ngược lại rất thoải mái phóng khoáng. Tô Cơ thở dài, hắn nghiêm trọng phê bình thái độ của nữ tử, đây rõ ràng là ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, hành động mà người thanh niên tốt không nên làm được rồi, cứ xem một chút rồi nhắc nhở sau. Ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ. Tiếng sột soạt vang lên, hai người bắt đầu chiến đấu. Tô Cơ cũng lén lút ló đầu ra quan sát, việc lén lút kiểu này thật sự quá kích thích. Vị nữ tử này không phải nói để người khác nhìn thấy sẽ càng kích thích ra làm một đại sư rèn kiếm đức cao vọng trọng, Tô Cơ cảm thấy mình nên thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi của nàng, ai bảo hắn là người tốt đâu. Vị nam nhân này to cao, cơ bắp cực kỳ phát triển, to lớn hơn cả Tô Cơ. Đương nhiên bộ phận quan trọng nhất lại không thể sánh bằng, rất bi ai a nữ tử khuôn mặt thường thường nhưng dáng người rất nóng bỏng, nhìn qua thật sự rất ngon lành. Tô Cơ cảm giác, dáng người này cũng phải được 8 điểm, khuôn mặt có lẽ miễn cưỡng 6 điểm đi. Hai người này đại chiến say sưa, hoàn toàn không biết Tô Cơ đang nhìn lén bên cạnh, hơn nữa xem nhịp điệu này, nam nhân này không trụ nổi a, xem ra cũng chỉ là cái trông thì ngon nhưng không làm ăn được gì a, chính là bây giờ. Tô Cơ nắm bắt đúng tiết tấu, đúng lúc nam nhân chuẩn bị bung ra chiêu số cuối cũng thì nhảy ra, vô vai nam nhân này, mở miệng quát, "Xin chào anh em." Thanh âm bất thình lình như tiếng sấm bên tai. Hai người như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Đặc biệt là nam nhân kia, cảm giác nhịp tim nhanh gấp 10 lần, máu gần như chảy ngược, siêu cấp binh khí gần như mềm mặt xuống, không còn chút nào phong thái vừa nãy. Hắn cứng nhắc nhìn về phía Tô Cơ, ánh mắt giận dữ gần như muốn đốt cháy tất cả, là một người nam nhân, bị dọa như vậy không khác gì thù giết cha a. Tô Cơ cũng vô bay, nghiền ngẫm nói, cơ bắp không có nghĩa là hết thảy, bền bỉ mới là vương đạo a. Rồi quay sang vị nữ nhân kia, các ngươi không phải muốn kích thích sao? Ta đã nghe được, cho nên không cần phải cảm ơn ta, bỉ. Đồng thời bước nhanh về phía trước, để lại bóng lưng nhiệt tình mười phần. Chương 53, dù bạn kết hôn. Tô Cơ đắc ý trở về tiệm rèn, hôm nay làm được nhiều việc tốt á, đầu tiên là cứu một thiếu nữ xinh đẹp khỏi tay đám người xấu. Thứ hai là trợ giúp cặp đôi nam nữ đạt được kích thích, đồng thời nhắc nhở chính xác hướng phát triển cho nam nhân kia, chú trọng vào sức bền. Nếu có thể, Tô Cơ sẽ chỉ dạy thêm một số kỹ thuật cao cấp nữa. Đương nhiên, vị nữ tử nhiệt tình kia không thể là giáo cụ trực quan được. Đáp ứng được đủ 4 yếu tố mới là một người đàn ông chuẩn: kích thước, sức mạnh, sức bền và kỹ thuật. Hiển nhiên Tô Cơ đáp ứng được đầy đủ, muốn làm được rất khó, phải có thiên phú dị bẩm và kinh nghiệm xa trường. Ồ, ai vậy? Đang đáp ý thì Tô Cơ cảm giác có người đi theo. Bây giờ Tô Cơ đã ra đến đường cái, tiệm rèn ở ngay trước mắt. Người theo dõi này cũng là người bình thường, không có chút kỹ thuật nào có thể nói. Tô Cơ quay đầu lại, nhìn thấy người đi theo cũng thoải mái, là thiếu nữ được cứu lúc trước, có lẽ nàng muốn báo ơn gì đó. Tô Cơ không có nói ra, tránh cho nàng xấu hổ. Hắn cưới cận rồi bước vào tiệm rèn. Thiếu nữ đứng tần ngần hồi lâu rồi mới chạy đi, có lẽ nàng muốn tìm hiểu thêm về người cứu mình mà thôi, không có ý gì khác. Cửa tiệm rèn mở ra, Tô Cơ cũng bước vào, hắn thấy được tiệm rèn đùng rực rỡ hẳn lên. Còn có đám thợ cũng rực rỡ hẳn lên. Không còn là bộ dạng đen đen bẩn bẩn lúc làm việc nữa, bây giờ nhìn đám thợ, Tô Cơ không biết phải hình dung như thế nào nữa. Nói về tóc trước đi, tiểu đầu bù xù được gội sạch sẽ, vớt keo dựng ngược lên, tên nào cũng vậy. Tất cả đều được nhuộm hồng, nhìn rất tỉ mỉ. Quần áo lao động sạch sẽ tươm tất, giặt sạch sẽ. Để trắng sáng được như thế kia, không có vài cân chất tẩy không sạch nổi. Tiệm rèn cũng được lau dọn cắt tỉa sạch sẽ, hơn nữa còn được sơn lại tỉ mỉ. Tô Cơ thích sạch sẽ không sai, nhưng hôm nay phong cách có vẻ không đúng a, tiệm rèn sơn lại thì cũng tốt nhưng vì sao đám người này lại làm vậy? Còn nữa, tạo hình xấu phát nổ kia để làm gì? Không ngại cay mắt hay sao? Hôm nay không phải ngày lễ gì cả, lại không phải là ngày nghỉ, chẳng lẽ chào mừng gì sao? Dựa theo cốt truyện, Tô Cơ ra ngoài, sau đó ở nhà trang trí tươm tất, chín phần là tổ chức sinh nhật cho hắn rồi. Đương nhiên Tô Cơ nhớ rõ sinh nhật của mình đã qua mấy tuần, đám người này không biết ai nhìn mấy cái tạo hình kia, chắc chắn là tên rủ bà cầm đầu, trong tiệm rèn hắn là người số 2, chuyên môn đầu têu trò xấu. Ừm. Dù bà đâu buổi sáng hình như cũng không thấy, chẳng lẽ hắn uống? Có chuyện gì vui sao? Dù bà đâu? Xem lại, dù bà mấy ngày nữa sẽ không đi làm. Vì sao? Hắn uống sao? Không có, hắn sắp lấy vợ, thiệp mời đã được gửi đến rồi. Gì? Lấy vợ? Tên này yêu nghĩu là được khoảng 2 tháng, bây giờ đã muốn kết hôn, có phải nhanh quá rồi không? Theo kinh nghiệm của Tô Cơ, những vụ kết hôn nhanh như vậy, 8 phần là do đã có sản phẩm, không nhanh không được a. Tên dù bạn này dở hơi thật nhưng thủ đoạn tán gái lại chồng chết, diễn kỹ cùng nắm bắt cơ hội đều thuộc dạng cao thủ, nghĩu là khó chống lại hắn. Một điểm mà Tô Cơ không thể bị kịp đó là xấu. Người ta hay nói nam không xấu thì nữ không yêu, dù bạn hoàn mỹ kế thừa câu nói này. Hắn không chỉ xấu xa lại vừa xấu luôn cả ngoại hình, đây chính là nam xấu nhân vật đại biểu a. Bao giờ cưới? 3 ngày nữa, hắn nói lát nữa sẽ đến nhờ xem lại chuyện gì đó. Ừm. Tô Cơ cũng không hỏi thêm gì, lát nữa dù bạn đến rồi tính toán thêm. Dù bạn cũng coi như người thân quen, giúp được gì thì giúp thôi. Bây giờ không có chuyện gì làm, thử kính mới cũng tốt a, nguyên liệu, bạch tinh độ cứng, 9 độ bền, 10 nhiệt độ nóng chảy, 2215 độ. Đánh giá, 5 sao nguyên liệu, hắc kim độ cứng, 8.5 độ bền. 9. Đánh giá, 4.5 sao nguyên liệu, lôi thiết độ cứng, 9.2 độ bền, 10.3. Đánh giá,
5.5 sao. Ba loại hợp kim đáng cao cấp và mấy loại hợp kim mà tổ cơ có thể nung chảy đều rất tốt, cả về độ cứng lẫn độ bền đều cực kỳ tốt. Không lâu nữa tổ cơ có thể tạo ra kiếm từ chúng, có thể lên đến cực phẩm đại bảo kiếm a, nhưng tổ cơ lại chân chính chờ đợi vân thiết và hắc ngọc. Đây mới chính là loại nguyên liệu mà tổ cơ không nắm chắc nhất, khó có thể sử dụng. Người ta thường nói, thứ gì càng dễ đạt được lại càng không trân trọng. Hai loại hợp kim này tổ cơ không thể dùng nổi nên hắn càng có hứng thú hơn, càng kích thích hơn. Nguyên liệu: vân thiết độ cứng 10.5 độ bền, 11 nhiệt độ nóng chảy, 11.976 độ tính chất đặc biệt, cực nhẹ, không bị oxy hóa. Đánh giá: 6 sao. Đúng là kim loại rèn ra hắc kiếm có khác, cả về độ cứng và độ bền đều vượt trội hơn các loại kia, đánh giá rất cao. 6 sao a, thứ mà tổ cơ động tâm là nó không bị oxy hóa, nghĩa là không thể bị hắc ỉ. Điều này sẽ làm cho thanh kiếm được rèn ra không bị ảnh hưởng khi chịu tác động của một số loại trái ác quỷ, trái xạ bị sai nomi, trái đi xét và một số trái liên quan đến thời gian hay lão hóa gì đó. Tô Cư có thể dùng một số bí thuật để tránh khỏi việc thanh kiếm sẽ bị hang gỉ, nhưng nếu chạm trán một số năng lực đặc biệt thì lõi của thanh kiếm sẽ bị oxy hóa, phá hủy thanh kiếm một cách triệt để. Nguyên liệu: hắc ngọc độ cứng 12 độ bền, 15 nhiệt độ nóng chảy, 15.300 độ tính chất đặc biệt, không bị oxy hóa, hạn chế bất sức mạnh người mang trái ác quỷ, có thể tự động đàn hồi khôi phục vết nứt nhỏ do va chạm ở điều kiện nhiệt độ thấp. Đánh giá: 7.5 sao. Đồ tốt à, có thể hạn chế bất sức mạnh của người mang trái ác quỷ, nghĩa là khi chạm vào người có trái ác quỷ thì người đó sẽ bị yếu bớt. Loại năng lực này yếu hơn đá biển nhưng rất thực dụng, không biết nó có ảnh hưởng đến hệ lọ gì ạ hay không, nếu có thì tốt. Điều khiến tổ cân ngạc nhiên là nó có thể khôi phục vết nước nhỏ, vậy thì làm sao có thể phá hủy được? Độ bền của nó là 15, muốn hư hại đã rất khó rồi. Tổ cân hiện tại không thể phá hủy một miếng nhỏ. Nó gần như không có hô hấp, muốn phá hủy phải dựa vào lực mạnh, mà lực của tổ cân không đủ để làm nó bị biến dạng chứ đừng nói đến phá hủy. Tất nhiên bây giờ tổ cân không thể động đến nó, 15-300 độ mới nóng chảy, tổ cân không nghĩ ra làm thế nào mới tạo ra nhiệt cao như vậy. Kể cả năng lực của trái ác quỷ cũng khó làm được. Xem này, tôi có thể vào chứ? Tiếng của dù bạ vang lên bên ngoài, tổ cơ cũng cất kính mắt đi, mở miệng, ừm, vào đi. Dù bạ cũng mở cửa bước vào, thần sắc cực tốt. Người có việc vui thì tinh thần tốt, không thể nghi ngờ, tên này hôm nay rất tinh thần. A xem này, tôi muốn xin nghỉ vài hôm, đồng thời muốn nhờ xem này một chút. Ừm, cứ nghỉ thôi, đáng cưới xong muốn hưởng tuần trăng mật cũng được, đúng rồi người muốn nhờ chuyện gì? Tuần trăng mật thì thôi, bây giờ ra ngoài cũng không phải ý hay. Tôi muốn mượn tạm khu đất trống của tiệm rèn để làm đám cưới, nhà của tôi không rộng lắm, có nhiều bất tiện. Tô Cư cũng bất cảm, đám thợ rèn cũng lâu rồi không được nghỉ ngơi, dứt khoát cho nghỉ 2 ngày, tham dự đám cưới luôn. Được, cứ sử dụng thoải mái. Nếu không đủ chi phí thì cứ nói, ta sẽ tài trợ. Cảm ơn xe lại, chi phí cũng đủ rồi, không cần ngại phải bận tâm. Dù bạn cảm kích cúi đầu, hắn thật sự rất cảm kích Tô Cư. Nếu không có Tô Cư, hắn có lẽ đã chết trong chuyến ra biển lần trước. Bây giờ theo Tô Cư có công ăn việc làm, lương cao còn sắp lấy được vợ, cuộc sống trôi qua quá thoải mái. Tô Cư nhìn dù bạn trước mặt, thực sự thấy mừng cho hắn, Niệm Lạc cũng là người tốt, dù bạn này thật sự may mắn. Dù bạn. Sao phải cười gấp như vậy, hay là có rồi? Tô Cư cười hát hát trêu chọc, sao có thể có chuyện đó, chúng ta cũng quen biết đã lâu, cưới bây giờ cũng phù hợp. Dù bà mặt đỏ như đi khỉ, hắn rất muốn nhưng Nịu Lạ lại rất truyền thống, không ra tay nổi a, không phải ai cũng như cặp đôi trong hẻm kia, yêu thích lộ thiên, kích thích. Quen biết đã lâu, không phải mới yêu nhau được 2 tháng sao, có gì giấu giếm đây, nói mau. Tô Cư lập tức tò mò, chẳng lẽ có cố sự hay sao? Với một người tốt như Tô Cư, lắng nghe chia sẻ một chút là chuyện đương nhiên a. Chương 54, đàn ông chân chính a. Sau một hồi nhiệt tình thúc dục, dù bà mới nói ly nhí. Xem lại, tôi và Nịu Lạ đã biết nhau từ nhỏ. Khi đó tôi cũng coi như học giỏi, thường xuyên đến tận nhà nàng kèm tập. Hơn nữa xem lại cũng biết, dung mạo luôn luôn là thế mạnh của tôi từ nhỏ đến giờ, có lẽ nàng thầm thương tôi từ đó. Cách đây 2 tháng tôi mới chấp nhận, bây giờ nàng thúc giục kết hôn, gần 20 năm chờ đợi với một người phụ nữ thật sự rất dài, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Ồ, hóa ra là thanh mai trúc mã a. Tổ cờ chật chật, phần đằng sau có thể tự động bỏ qua. Theo tính cách hèn mọn của tên này, phần đằng sau không tin được chút nào. Hồi bé học giỏi, lớn lên ngay cả chữ cũng không thuộc hết, hơn nữa chữ cũng có cá tính rất riêng. Còn về dung mạo, Tô Cư nhìn khuôn mặt đại thúc của dù bà cũng không còn gì để nói, ném tên này vào bầy khỉ cũng có thể nhanh chóng hòa nhập. Xem xét tên này sắp kết hôn, Tô Cư cũng cố kìm nén không cho tên này vài năm đấm yêu thương. Cuối cùng dù bà cũng bị Tô Cư đạp ra khỏi cửa, tên này miệng quá thối, giữ lại khó chịu. A Tô Cư cũng chống cằm suy tính. Ở thế giới này hắn không có nhiều người thân thuộc, dù bà chính là một trong số đó. Bây giờ hắn kết hôn, mình lại trên danh nghĩa là ông chủ, cả về công và về tư đều nên quan tâm một chút. Thế giới trước kia, Tô Cư không thích mấy việc cưới xin này lắm. Khi đó hắn mới ra trường, đi làm đồng lương 3 cọc 3 đồng, đến bản thân còn lo không nổi, thỉnh thoảng phải xin tiền bố mẹ. Thế mà hết đám cưới này đến đám cưới khác đổ xuống, một tháng vài đám cũng không phải chưa từng xuất hiện. Người thân thuộc bạn bè thì không sao, đến cả bạn cấp 1, bạn mẫu giáo, bạn nhậu, thậm chí cả đám người yêu cũ cũng gửi thư đến. Quen biết nhiều, từ chối không được a, tất nhiên đám cưới người yêu cũ thì không cần nói thêm. Bây giờ Tô Cư có tiền, lại chưa trải nghiệm đám cưới ở thế giới này, không bung lụa một chút thì còn đợi gì. Việc can thiệp vào công tác tổ chức có vẻ không hay lắm, Tô Cư cũng đành phải hướng mục tiêu đến thức ăn, rượu các loại để ra tay. Mấy chuyện này chỉ cần thuê đám đầu bếp là xong. Ừm, mấy đầu bếp ở quán ăn lớn nhất Lò Gở Tạo rất được. A đang suy nghĩ thì John Hiên ngang bước vào, nhìn thấy Tô Cư đang cau mày suy nghĩ mới mở miệng, cả ngày hôm nay người đi đâu,
ta muốn tìm ngươi hỏi một chút về thanh kiếm mà ngươi sắp rèn. Tô Cư cười đều nhìn nàng, nhớ ta thì cứ nói thẳng, còn bày đặt hỏi về thanh kiếm, sợ kẻ nốt hôm nào cũng hỏi A Dôn Chan, trời tối còn đi hỏi về thanh kiếm, tinh thần làm việc thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng trai đơn gái trước gặp nhau lúc trời tối thế này, thanh danh của ta sẽ bị ảnh hưởng a. Đáng ghét, thanh danh bị ảnh hưởng. Ta không sợ ngươi sợ cái gì? Dôn khó chịu liếc mắt. Đừng nói linh tinh, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ừm, đến tiệm rèn của Ishida gia tộc một chút, thuận tiện làm mấy việc tốt. Tô Cư nhún vai, hắn cũng không nói dối. Ngươi muốn thách đấu Ishida Hiki sao? Ông ta rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, ta nghe nói ông ta sắp chết rồi. Không có, ta đến ủy thác làm kiếm thôi, tinh thần học hỏi của ta luôn luôn rất cao. Ngươi còn cần ủy thác làm kiếm? John hoài nghi nhìn Tổ Cư đang tương tưởng trước mặt, trình độ của Tổ Cư đã đứng đầu thế giới, còn cần đi ủy thác làm kiếm, nói ra khiến người ta cười rụng răng. Tên này như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại làm ra những hành động có hiểu. Đúng rồi, ngươi không phải nói làm được việc tốt sao, nói ra nghe một chút. John hoài nghi nhìn Tổ Cư, tên này làm việc tốt. Sao ở cạnh ta không làm việc tốt, việc xấu thì thường xuyên làm. Ừ, muốn nghe thì qua đây. Tô Cẩn vẫy vẫy tay, ra hiệu John đến bên cạnh mình. Thái độ như vậy còn muốn nghe chuyện miễn phí? Làm gì có cửa? John cũng tần ngần, cuối cùng vì quá tò mò mà bước lại, dù sao cũng không phải lần đầu. Tô Cẩn cười hắc hắc, ghé miệng sát vào tai của John, bắt đầu kể chuyện, tay phải cũng thuận thế quàng qua eo nàng, thoải mái xoa nắn. Bỏ tay ra, John xấu hổ bừng bừng quát. Ồ, ta không chú ý, xin lỗi nha. Tô Cẩn cũng cười cười, rụt tay về, đương nhiên vẫn không quên bóp một cái. John cũng khó thở, không chú ý, tay của ngươi sắp chạm đến mông của ta rồi. Còn dám lấy lý do như vậy. Nghe chuyện a tay của Tổ Cư cũng không hoạt động với biên độ lớn nữa, John cũng cắn răng chịu đựng. Mấy ngõ hẻm này cần phải chấn chỉnh, ngày mai ta sẽ thông báo với rổ mèo một tiếng. John nghe được chuyện cô bé kia cũng khó chịu, ngay dưới mắt hải quân mà dám làm vậy, rõ ràng không thể chấp nhận. Ừm, việc này tính sau, chuyện kế tiếp mới thể hiện đức tính tốt đẹp của ta. Tổ Cư cười đều dẫn dụ, sau khi thấy John chú ý thì mới kể lại từng chút một, thuận tiện mô phỏng chút âm thanh, làm cho sự việc thêm trực quan, hấp dẫn. Vô liêm sỉ, hạ lưu. John cắn răng quát, mặt đỏ bừng lên. Ừm, làm việc này lộ thiên đích thật có chút vô sỉ, may mà có ta nhắc nhở kịp thời. Tô Cư cũng gật đầu đồng cảm. Ta nói chính ngươi mới vô sỉ, sao, sao ngươi có thể làm chuyện đó? John bực mình quát. Việc này rõ ràng là Tô Cư hèn hạ nhìn lén, sau đó cố ý nói mình làm việc tốt. Sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Tô Cư lắc lắc đầu, rõ ràng là việc tốt lại bị nói thành vô liêm sỉ, đây cũng là người tốt bi ai a. Đúng rồi, ba ngày nữa dù bà cưới vợ, nhớ đến tham dự. Tô Cư thuận tiện nhắc nhở John. Cũng coi như người quen, đến tham dự cũng hợp lý. Vậy sao, lúc đó ta sẽ đến. John cũng thuận miệng hồi đáp, nàng cũng gặp Nữu là mấy lần, đây là cô nương tốt. Nhắc đến cũng buồn cười, hắn gọi ta là xe mãi, vậy mà bây giờ lại kết hôn trước, thất bại à? Tô Cư cười lắc đầu. Ngươi có người yêu sao? Nếu muốn thì ngươi cũng có thể kết hôn à? John có chút buồn chồn hỏi, nhịp tim của nàng lên nhanh chưa từng thấy. Hắn có người yêu sao? Trong lòng hắn có mình không? Nếu hắn không thích mình thì phải làm gì? Người yêu sao? Có. Vài người. Tô Cư ngẩn ngơ, thều thào nói. Kiếp trước hắn có yêu vài người, tình yêu rất đơn giản nhưng cũng đáng để nhớ. Tình yêu học trò. Tình yêu sinh viên thoải mái, tự nhiên, ngây ngô. Không gặp nhau ngày nào là khó chịu, nhớ nung. Hắn đã trải qua tất cả những cung bậc tình yêu của thời sinh viên, kể cả việc chia tay. Tất nhiên bây giờ hắn đã ở một thế giới khác, những ký ức kia chỉ còn là ký ức đẹp mà thôi. Hồi thân lại, Tô Cẩn nhìn thấy ánh mắt thất lạc của John mới giật nảy mình. Phạm sai lầm rồi, một cao thủ tình trường lại mắc lỗi cơ bản như vậy, không thể tha thứ ai. Những câu nói lúc nãy rõ ràng không thể chấp nhận. A, Tô Cẩn nắm chặt lấy tay nàng, chân thành nói, bây giờ người ta yêu là ngươi. John nghe được, tâm trạng lập tức chuyển biến tốt, nắm chặt lấy tay Tô Cư, nàng xấu hổ gắt giọng, nói linh tinh. Mất một lúc lâu, Tô Cư mới cẩn thận nói rằng, John, người không giận à? Có, nhưng cũng không làm gì được, chỉ cần trong lòng người có ta là tốt. John hờn dối đáp, tính phong lưu của Tô Cư nàng thừa hiểu, hơn nữa Tô Cư quá ưu tú, sau này chắc chắn có không ít nữ nhân, nàng ưa thích hắn nên cũng đành phải chấp nhận. Thế giới này không có luật một vợ một chồng, hơn nữa quý tộc, vua một nước không ít. Họ muốn lấy bao nhiêu vợ cũng không ai còn nổi, việc một người đàn ông có nhiều vợ thường thấy như cơm bữa. Một người phụ nữ muốn có nhiều chồng cũng không phải không được, điều kiện là họ phải có đủ sức mạnh để người khác phải phục tùng. Người nổi bật nhất chính là mẹ thiên hạ bị ở mộn. Đương nhiên việc John chấp nhận cũng là cho Tô Cư cảm động đến rối tinh rối mù, không nhịn được ôm chặt lấy nàng, thực hiện một nụ hôn dài. John cũng động tình đáp trả, đắm chìm trong cảm giác mê say thoải mái kia. Chiến trường của hai người rất nhanh thay đổi, từ trên giường xuống dưới đất, từ dưới đất lên ghế. Tô Cư cũng thể hiện rõ thế nào là sức bền ưu thế, làm cho John dục tiên dục tử. Đẹp, anh em cuối cùng cũng trở thành đàn ông chân chính a. Sáng hôm sau, Tô Cư cười ngây ngô gãi đầu. Tiếp này hắn chưa được trải nghiệm cảm giác này à, phải nói rằng thoải mái như lên trời. Á, chương 55, giai đoạn tân thủ. Tiếp trước Tô Cư trải qua không ít, dù sao hắn cũng có không ít đời bạn gái. Nhưng bạn gái của hắn tối đa cũng chỉ coi là xinh xắn, là sao mà so sánh với nữ thần cấp bậc như John. Cả về cảm giác cơ thể lẫn cảm giác thành tựu đều khác biệt hoàn toàn. A, cuộc sống đại học tiếp trước muốn có bạn gái không khó, miệng lưỡi tốt một chút là được. Nếu có tài lệ thì còn dễ hơn, đám nữ sinh rất thích những người chồng có vẻ lãng tử, nghệ sĩ, đùi bặm. Tô Cư tiếp trước miệng lưỡi dẻo quẹo lại biết hát, đơn giản là tán gái cao thủ. A, sinh viên đại học rất tự do. Yêu nhau một tháng là có thể lăn ga giường được rồi, Tô Cư đương nhiên sẽ hàm xúc quyển chuyển hơn đường khoảng 2 tháng đi. Yêu nhau thì dễ nhưng duy trì được lâu thì rất khó. Mỗi đời bạn gái của Tổ Cơ chỉ kéo dài khoảng 3-4 tháng, một phần vì tính cách nhưng đa phần vì thiếu tiền. Tất cả những thứ lãng mạn đều cần có kinh tế duy trì, sinh viên rõ ràng yếu thế về khoản này, đặc biệt là gia đình thường thường như Tổ Cơ. Thế giới này Tổ Cơ đã có nữ nhân đầu tiên, hắn phải có trách nhiệm. Tiền không còn quan trọng bậc nhất nữa, thứ quan trọng hơn là thực lực, phải có thực lực để bảo vệ người mình yêu quý. Rõ ràng Tổ Cơ không đủ điều đó, hắn phải quy hoạch cẩn thận. Hệ thống thông báo, chủ nhân đã đủ điều kiện mở ra tình yêu hoặc quà, giai đoạn tân thủ đã kết thúc, khi chủ nhân đủ tiền thì hệ thống sẽ nâng cấp lên giai đoạn mới, phù hợp rõ ràng hơn. Tổ Cơ đang suy nghĩ lung tung thì hệ thống thông báo vang lên, làm hắn giật cả mình. Hệ thống này lúc nào cũng vậy, ít khi thông báo nhưng khi thông báo thì không thèm báo trước, hơn nữa âm thanh rất lớn, lần nào cũng dọa Tổ Cơ không ít. Tất nhiên lần này thông báo có nhiều thông tin đáng chú ý, Tổ Cơ cũng không muốn đôi co với hệ thống nhiều. Tình yêu hộp quà là gì? Hộp quà xuất hiện cạnh nhân vật nữ đủ điều kiện, khi mở ra vật phẩm có thể gia tăng giá trị tình cảm. Điều kiện mở ra là hoàn thành điều kiện cụ thể của từng hộp quà. Đây không phải là muốn lập hậu cung tiết tấu sao? Hệ thống bây giờ còn giúp mình tán gái hay sao? Tổ Cơ cũng có nhận thức thêm về sức mạnh của hệ thống, có thể gia tăng giá trị tình cảm, đây không phải là ảnh hưởng đến tâm trí người khác siêu cấp bụt. Nếu hệ thống có thể sửa đổi tình cảm của một người, thống trị thế giới trong tầm tay a hệ thống, vì sao bây giờ mới xuất hiện loại hộp quà này? Tổ Cơ cũng nghi hoặc hỏi, hắn đặt được hệ thống đã lâu rồi, bây giờ mới mở ra hộp quà này có phải quá muộn? Khi chủ nhân có được nữ nhân đầu tiên, hơn nữa người này phải đạt yêu cầu của hộp quà mới được. Không thể nghi ngờ, do là nữ nhân đầu tiên của hắn trên thế giới này, hơn nữa nàng đủ điều kiện của hộp quà. Về phần điều kiện là gì, Tô Cơ cũng đoán được một chút, có lẽ là phải xinh đẹp mới được. Nếu nữ nhân đầu tiên của ta không đủ điều kiện thì sao? Rất đơn giản, hệ thống hủy bỏ mô đủ lệ này, chủ nhân không vượt qua giai đoạn tân thủ, hệ thống có thể xuất hiện thiếu sót, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề sau này. Tô Cơ cũng cảm thấy may mắn không thôi, hắn không phải cái dạng gì thủ thân như ngọc. Hơn nửa năm ăn chay làm hắn thật sự hơi thiếu thốn, chiều nay lại đụng phải cặp đôi lộ tiên nữa, dục hỏa càng nặng hơn. Nếu không phải John xuất hiện, hắn còn định đi giải tỏa họng súng một chút. Dù sao Tô Cơ cần giải tỏa, người khác thì cần tiền, hai bên đều có lợi, cớ sao không làm? Tô Cơ không quá bài xích cái này, đương nhiên chất lượng phải đạt yêu cầu mới được. Đúng rồi, điều kiện của nữ nhân đầu của ta là gì? Điều kiện rất đơn giản, nữ thần cấp bậc, có khí chất, có nhất định địa vị trong cốt truyện, quan trọng nhất là phở ợt bờ lù mới được. Tô Cơ trợn tròn mắt, điều kiện đơn giản. Hệ thống ngươi sao không lên trời luôn? Chỉ riêng nữ thần cấp bậc đã loại bỏ vô số người ai chiếu theo điều kiện này, nếu Tô Cơ mà đi giải tỏa họng súng thì không có một chút cơ hội. Ngươi còn định tìm được một nữ thần ở chỗ như vậy, hơn nữa còn phở ợt bờ lù. Đám nữ nhân kia tuyệt đối là xe buýt cấp bậc, lượt người ra vào gần như không thể thống kê nổi. Nữ nhân như vậy tuyệt đối là đâm không thấy máu siêu cấp nữ hiệp cao thủ A Tổ Cơ. May mắn không thôi, may mà John đã xuất hiện, cứu cuộc đời tăm tối của hắn. John chính là nữ thần cấp bậc, khí chất không cần bàn cãi, hiên ngang lẫm liệt, tinh thần cố gắng làm Tổ Cơ cũng cảm thấy mặc cảm. Về phần địa vị trong cốt truyện, một vị gần như trở thành đô đốc hải quân, thực lực mạnh mẽ, tuy xuất hiện muộn nhưng tuyệt đối thừa đủ điều kiện tố chất. Đương nhiên vấn đề phở ợt bỡ lụt thì Tổ Cơ không cần phải nghĩ đến, chính hắn vừa mới trải nghiệm xong, còn cần hỏi. Hệ thống, sau giai đoạn tân thủ là giai đoạn gì? Chủ nhân tự mình tìm hiểu, nhanh chóng nâng cấp hệ thống để có trải nghiệm tốt hơn. Lại tự mình tìm hiểu, Tô Cơ khó chịu lẩm bẩm, không phải là muốn cống nạp tiền vào hay sao? Còn lấy lý do sức xéo như vậy, bao nhiêu tiền mới đủ? 200 triệu bỡ lì nữa. Ừm. 200 triệu, hai lần quay vòng quay màu vàng A Tô Cơ cảm thấy tương đối đáng giá, vòng quay màu vàng hắn quay được một lần thu được bí tịch tiết đầu công. Nhưng hắn lại không muốn tu luyện loại công pháp này. Tô Cơ cảm thấy dựa vào tính cách của hệ thống, quay vòng quay màu vàng rất có thể sẽ thu hoạch đủ loại thiếu lâm bí tịch, trong đó có một số loại gần gà như thiết đầu công là điều chắc chắn. Như vậy tốn hai lần vòng quay vàng để thu được hệ thống bản mới hơn cũng đáng giá. Ít nhất bây giờ hắn vô cùng hy vọng vào hệ thống mới a đúng rồi, tình yêu hộp quà của John đâu? Tô Cơ cũng giật mình, tình yêu hộp quà đã xuất hiện, khác với hộp quà khác, nó chỉ xuất hiện khi Tô Cơ gặp nhân vật đủ yêu cầu mà không xuất hiện trên bản đồ. Đương nhiên bây giờ Tô Cơ quan tâm nhất là hộp quà của John đâu? Nàng chắc chắn phải có chứ. Nhưng vì sao lại không nhìn thấy? Vì là hộp quà có ý nghĩa nên đã được hệ thống trực tiếp chuyển vào kho đồ. Hộp quà này không có điều kiện cụ thể bởi vì chủ nhân đã quan hệ với chủ nhân của nó nên trực tiếp bỏ đi điều kiện. Tô Cơ rất nhanh lấy ra tình yêu hộp quà, trang trí như thường lệ rất đẹp, màu hồng, có nhiều họa tiết trái tim, đại diện cho tình yêu nam nữ. Tất cả các loại hộp quà đều được tạo tác tuyệt đẹp, kể cả màu đồng hộp quà cũng rất xuất sắc. Mở ra, thu hoạch được vòng cổ hoa hồng chín cánh, trợ giúp chủ nhân tìm hiểu ra kiếm ý hoa hồng hoàn chỉnh, tăng thêm tình cảm 10%, chỉ John mới có tác dụng. Tô Cơ cầm trên tay vòng cổ này, say mê ngắm đĩa. Vòng cổ làm bằng vàng khảm ngọc, công nghệ rất tỉ mỉ tinh tế. Mặt dây chuyền hoa hồng được làm bằng ngọc đỏ, chạm khắc tuyệt đẹp. Đây tuyệt đối là tác phẩm đỉnh cao. Hơn sợi dây chuyển trên cổ Tổ Cơ không chỉ một bậc mà thôi. Tổ Cơ đoán trường sĩ kỳ sư tử bạc không thể làm ra nổi. Hơn nữa vòng cổ này còn trợ giúp chủ nhân nó tìm hiểu kiếm ý hoa hồng, nghe có vẻ rất châu a kiếm khí thì Tổ Cơ đã biết cách tạo ra, chỉ đợi thân thể theo kịp mà thôi. Kiếm ý thì lại không biết gì cả, nhưng chắc chắn ở một cấp độ cao hơn kiếm khí. Kiếm khí là đặc trưng của kiếm hào, vậy có phải kiếm ý chính là đặc trưng của đại kiếm hào hay không? Nói thật, Tổ Cơ cũng ao ước có một chiếc vòng như vậy, đương nhiên nếu là của John thì Tổ Cơ không bao giờ có suy nghĩ gì, đây là của nữ nhân của mình, ai cũng không được phép chạm đến. Tô Cơ cầm lấy dây chuyền đeo lên cho John đang ngủ trong ngực mình, đôi tay không thành thật trên người John vuốt ve chấm mút. John trong lúc mơ màng như có chút cảm giác, nói mông lung, đừng định, để cho ta ngủ thêm một chút. Vừa nói vừa gạt tay của Tổ Cự, thuận tiện cọ cọ vào ngực hắn, tìm chỗ thoải mái để ngủ. Nếu không phải Tổ Cự cố kỵ nàng còn đau đớn thì đã lập tức xách súng lên rồi, loại dụ hoặc này thật sự rất khó chống lại. Đặc biệt là khi nàng đeo lên vòng cổ hoa hồng, bị lực thật sự tăng lên cực lớn, đẹp không tả nổi. Chương 56, chìa khóa đa năng. Thời gian vẫn còn sớm, hôm nay tiệm rèn đã được Tổ Cự cho nghỉ, đám thợ rèn sẽ không đến. Bồi Jon ngủ tiếp một chút cũng không tệ, gia tăng thêm chút tỉnh thú a theo kinh nghiệm của Tổ Cự, nữ nhân mới trải qua sự việc này lần đầu đều tương đối nhạy cảm, phải cẩn thận. Thông thường, nữ nhân tính tình thất thường trong một số ngày trong tháng, loại này dễ dàng xử lý, quan tâm kỹ một chút là được. Loại thứ hai là ngày đầu tiên thở ợt mỡ lù, lúc này nữ nhân tương đối dễ tổn thương, cần phải liên tục ở bên cạnh. Loại thứ ba thì Tổ Cự chỉ nghe nói qua, chưa từng trải nghiệm, đó là giai đoạn mang thai và sinh con. Giai đoạn này không cẩn thận có thể tạo ra thảm kịch, người đàn ông tương đối khổ cực trong giai đoạn dài này. Đương nhiên Tổ Cự chưa có hứng thú để sinh con, 10 năm nữa may ra còn được. Suy nghĩ linh tinh một hồi, Tổ Cự cũng ngủ thiếp đi, tối hôm qua ngủ quá muộn, hắn cũng cảm thấy buồn ngủ. Lúc Tổ Cự mơ màng tỉnh lại, Jon đã thức giấc trước, nàng thở nhẹ, mắt hé mở, hai tay ôm chặt lấy eo của Tổ Cự, bộ ngực sung mãn ghé sát vào người hắn. Jon trông thấy Tổ Cự đã mở mắt mới thẹn thùng nói, "Tổ Cự, ngươi tỉnh rồi." Tổ Cự cười cười vuốt ve lưng của nàng, "Jon Chan, bây giờ phải gọi ta là Tổ Cự Cun, nhớ rõ sao?" "Nào, nào, gọi thử một tiếng xem sao." Jon được một tiếng, nép sát vào lòng Tổ Cự mở miệng, "Tổ Cự Cun, đáng ghét." Hai người ỉ ôi một hồi mới lưu luyến rời giường, nhìn thấy vết hoa đảo mới thêu trên đệm, Jon khẽ kêu một tiếng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Vội vàng dọn sạch chăn đệm, đem tấm ga trải giường cẩn thận gấp lại. Tô Cơ đứng sau lưng nàng, nhìn thấy bờ mông cong đầy đặn nhô ra lúc túi người, nhớ đến sự chủ động của nàng hôm qua, lập tức ánh mắt nóng cháy, ôm lấy eo của nàng, cột cờ dương lên cao, chọc chọc vào bờ mông đấy là đó. Tô Cơ cắn nhẹ lên dái thai mềm mại của nàng, cười hát hát nói, "Jon Chan, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta tu luyện thể thuật một chút đi." Jon mềm nhũn tựa vào người của Tô Cơ, gắt giọng, "Hư hỏng, đêm qua như vậy còn chưa đủ sao? Với Jon Chan thì không bao giờ đủ." Tô Cơ cười cợt bên tai nàng, Jon tim đập nhanh như đánh trống. Không dám lên tiếng nữa. Tu luyện bây giờ không phải là lúc, Tô Cơ chỉ trêu đùa vậy thôi. Jon vừa mới trở thành phụ nữ, bị thương tương đối nghiêm trọng, đến đi bộ còn có chút khó khăn chứ đừng nói đến tu luyện. Tô Cơ tuyệt đối là thương hoa tiếc ngọc đàn ông tốt, điểm này hắn có thể nhìn được. Tô Cơ bế bổng Jon lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, bắt đầu miệng lưỡi ba hoa. Hai người tình trạng ý thiếp sờ mó thoải mái, khoan khoái như muốn lên trời. Tô Cơ, vòng cổ này tặng ta phải không? Jon xoa xoa vòng cổ hoa hồng không buông tay, ánh mắt vui thích cơ bản không giấu giếm được. Nàng thích hoa hồng cơ bản đã trở thành bệnh, từ khi gặp Tổ Cự thì bệnh mới giảm đi đôi chút. Tổ Cự làm cho nàng kiếm hoa hồng, thuộc hàng ngũ tuyệt tác, lại còn thường xuyên tặng nàng hoa hồng tươi, bây giờ với hoa hồng bình thường, nàng có thể miễn dịch bớt. Đương nhiên, chính ta đã làm nó. Hắc hắc, Jon Chan mau thưởng ta cái gì đi. Tổ Cự không biết xấu hổ tự nhận, dù sao hắn là chủ nhân của hệ thống, đồ của hệ thống cũng là của hắn, đơn giản rõ ràng a Jon yêu thích đuốt ve mặt dây chuyền, nàng thật sự thích nó vô cùng, hơn nữa lại còn là đồ do Tổ Cự tặng. Jon ngượng ngùng một chút rồi chủ động hôn Tổ Cự một thoáng. Đương nhiên Tổ Cự cũng thoải mái hưởng thụ, vừa hôn Jon vừa hưởng thụ cảm giác mềm mại từ bờ mông ở trên đùi, không nhịn nổi quần cũng hơi lội lên. "Tô Cơ Cun, để ta xuống." Jon cảm nhận được chút dị dạng, bực mình gắt giọng. "Ừm, phản ứng tự nhiên thôi, không phải ta cố ý đâu." Nàng cũng biết, bảo kiếm tự tìm vỏ của nó, cái này của ta đặc tính cũng tương tự như vậy, thông cảm một chút ta. Tô Cơ chẳng biết xấu hổ ba hoa, thần sắc đắc ý Jon nhìn không nổi, mở miệng nói khái, "Bảo kiếm chỉ có một vỏ, không biết cái kia của Tổ Cơ đại nhân phải tìm bao nhiêu vỏ mới được." Tô Cơ cũng có chút xấu hổ, mặt dày nói, "Ừm, Jon Chan, có một loại gọi là chìa khóa vận năng, có thể mở được hàng vạn ổ khóa. Jon quắc mắt lại, nguy hiểm nói, ý của Tổ Cự Cun là muốn tìm vạn ổ khóa sao? Không biết vì cái gì, Jon cũng không có khó chịu với cái tính phong lưu của Tổ Cự như hôm qua, nàng có vẻ thoải mái tiếp nhận hơn. Nhưng thoải mái không có nghĩa là có thể chấp nhận vạn cái ổ khóa a, làm gì có chuyện đó, ta tương đối thích một loại chìa khóa đa năng, có thể mở vài ổ khóa khác biệt. Tổ Cự cũng dùng mình, vạn cái ổ khóa. Nếu như vậy thì hắn không cần phải làm gì, cả ngày chỉ nhấp nhổm trên giường cũng hết cả đời. Khi đó thiên phú thao thiết của hắn có lẽ chỉ có tác dụng cung cấp thể lực mà thôi, không cần nghĩ đến năng lượng thừa để tiến hóa tế bào nữa. Đương nhiên, nhiều mà chất lượng không đồng đều cũng không có gì đáng nói. Hắn là một người có yêu cầu cao về chất lượng a ửng, đúng rồi, để ta đi mua đồ ăn sáng. Tô Cơ hơi cảm thấy đói bụng, trời đã sáng rõ rồi, hắn không có thói quen bỏ ăn sáng. Ta cũng đi cùng. Hai người vừa mới đại chiến đêm qua, đang lúc tình cảm mặn mà, đương nhiên là Tô Cơ đi đâu, Jon cũng theo đó rồi. Tô Cơ cũng không thể phản đối, hai người thu dọn nhanh chóng rồi ra ngoài. Jon bây giờ chưa có sức mạnh khủng khiếp như về sau, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh, sức hồi phục rất nhanh. Bây giờ tuy còn có chút đau đớn nhưng cũng có thể chậm rãi đi bộ được rồi. Tô Cơ đoán chừng ngày mai là khỏi hẳn. Nhìn Jon chậm chậm bước nhẹ, khác hẳn với phong cách thường ngày nhanh nhẹn, Tô Cơ đau lòng không thôi. Đôi khi quá to và bền bỉ cũng không tốt lắm á Jon Chan, hay là để ta bế. Jon nghe được, cảm động không thôi, nhưng loại yêu đương công khai như vậy thật sự là có chút quá đáng, hơn nữa nàng cũng rất thẹn thùng. Huyền chuyển cự tuyệt Tô Cơ, nàng quàng vào tay Tô Cơ, mỉm cười hạnh phúc. Tô Cơ cũng đành phải thôi. Hắn thì ra mặt dày không sao, Jon thì không được. Không phải ai cũng có tư tưởng rộng rãi thoải mái như vị nữ nhân muốn kích thích kia. Tiệm ăn mà Tổ Cự thường đến rất xa so với tiệm đèn, hiển nhiên bây giờ Jon không muốn đi xa như vậy. Tổ Cự cũng không muốn Jon vất vả, hắn dẫn Jon chậm rãi đi về khu vực gần đó,
nhỏ một chút nhưng tương đối sạch sẽ. Lại nói, hai người vừa còn tay, vừa cười nói vui vẻ vừa đi rất chậm, đây không phải là điển hình yêu đương nồng cháy cặp đôi sao? Phu cận người đi đường thật sự có không ít ánh mắt sắc bén nữa. Loại ánh mắt này phảng phất có thể đâm thủng thân thể của Tổ Cơ thành ngàn lỗ. Loại ánh mắt này Tổ Cơ rất quen thuộc, hắn trải qua không ít, đây là đám giống được thanh niên đang hâm mộ ghen ghét với hắn. Cái cảm giác bị người khác ghen ghét kiểu này thật sự quá thoải mái a, tất nhiên, việc Tổ Cơ và John yêu đương cũng bị đám hải quân binh sĩ nhìn thấy. Không thể không nói, nữ thần hải quân yêu người khác thật sự đã kích quá lớn, Tổ Cơ thậm chí có thể nghe được tiếng tâm can vỡ bụng kia. Hình ảnh người lính hải quân thiết huyết ôm mặt khóc trên vai đồng đội thật sự quá ám ảnh a, đương nhiên đám hải quân này mà biết rõ tối qua đã có chuyện gì xảy ra, chắc không ít người có thể xuất hiện bệnh trầm cảm. Hải quân xây dựng kho hàng bên cạnh tiệm của Tổ Cơ một phần vì thuận tiện, phần khác là muốn giám sát Tổ Cơ. Nhưng việc Tổ Cơ xây tường cao lên cũng truyền ra không ít thông điệp. Thứ nhất là Tổ Cơ đã biết rõ mục đích của hải quân, thứ hai là hắn không thích bị theo dõi như vậy. Bây giờ thì đến lượt hải quân phải truyền ra thông điệp gì đó. Cá tính của đại sư không phải cái gì bí mật nữa, Sengoku không muốn vì chút khó chịu mà Tổ Cơ hủy bỏ hợp tác. Khi đó thì công sức của Sengoku đổ xuống sông xuống biển hết. Kho hàng được gia cố thêm, rút hết quân canh gác đi, chuyển mục tiêu canh gác ra xa tiệm của Tổ Cơ, bảo vệ nghiêm mấy tuyến phố xung quanh. Làm như vậy hải quân vẫn có nhất định khả năng bảo vệ đồng thời không có ảnh hưởng đến cuộc sống Tổ Cơ. Sau này hạn chế viết mấy chương tình cảm kiểu này nhé, tốn tế bảo não vở cờ cờ. Chương 57, gan cá có ăn được không? Quán ăn mà Tổ Cơ lựa chọn tương đối gần, chỉ cách khoảng 2-3 khu phố. Hắn chưa ăn ở đây lần nào, nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của thực khách là đoán ra đồ ăn ở đây không tệ. Các nhà hàng ăn uống lớn thường có giá cả đắt đỏ hơn, thông thường người lao động bình thường sẽ không bao giờ dám vào. Như vậy mấy loại quán ăn nhỏ, bình dân như thế này lại đông khách, làm ăn rất được. Bây giờ là buổi sáng, quán này khá vắng, chỉ có mấy người đang ăn mà thôi, cũng coi như yên tĩnh. Tô Cơ chọn một bàn gần cửa sổ, đỡ John ngồi xuống mới mỉm cười hỏi, muốn ăn gì? John cũng cầm lấy menu, nhìn một chút rồi đưa cho Tô Cơ, ngươi chọn đi, món nào cũng được. Tô Cơ cũng cười, nếu phụ nữ nói như vậy, 8 phần 10 là đã chọn xong rồi, chỉ thử thách người đàn ông mà thôi. Tô Cơ cũng cầm lấy menu, điền nhanh mấy món ăn, đa phần là những món cá, hơn nữa còn thêm một chút nước ép hoa quả. Tô Cơ đi ăn trực ở hải quân không hề ít, John cũng là hải quân, thường xuyên ăn cùng Tô Cơ. Như vậy mà Tô Cơ còn không biết John thích cái gì thì không còn gì để nói nữa. Cô nàng này không thích ăn thịt lắm, thích ăn rau xanh, hoa quả và cá. Thế giới này diện tích biển quá rộng, hải sản không bao giờ thiếu thốn. Các loại cá, úp, so rất nhiều và rẻ, trong đó cá là nhiều nhất. Thịt cá không béo như thịt lợn, làm khéo léo thì ngon hơn rất nhiều. Đáng nói nhất là các loại cá quý hiếm ở thế giới trước như cá ngừ đại dương, cá nóc Nhật Bản ở thế giới này lại chỉ tính là hàng tập trung. Nhớ lúc Tổ Cơ nhìn thấy cá ngừ đại dương chỉ có giá vài nghìn mở lì cũng giật nảy mình. Kiếp trước hắn không có tiền để thưởng thức loại cá này, gia đình hắn không có điều kiện. Mỗi con cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng đều rất đắt đỏ, càng chưa nói đến cá ngừ vây xanh đại Tây Dương, mỗi một con đều được đấu giá. Thế là hào hứng bừng bừng, Tổ Cơ lập tức chi tiền để thưởng thức một chút. Tất nhiên, ngon thì ngon nhưng ăn liền trong 10 ngày cũng nhạt miệng à, hôm nay Tổ Cơ lại có chút buồn miệng, loại cá ngừ này chính là món ăn đắt nhất quán này, mua để ăn cũng được. Dù sao cũng là quán ăn tầm trung, mua nguyên liệu quá cao cấp cũng không nổi, bán ngoại không được à, kể cả cá ngừ cũng nhập về tương đối ít. Ừm, phục vụ, qua đây một chút. Nghĩ đến gì đó, Tô Cơ vây vây tay. Người phục vụ lập tức chạy đến ngay, thái độ hớn hở. Vị khách này cách ăn mặc hay quần áo đều khác hẳn người lao động bình thường, nhìn rất có tiền. Quý khách cần gì nữa không, chúng tôi sẽ phục vụ ngay. Các người có gan cá lồi hay cá đuối không, làm một bát ra đây. Đúng rồi, cho cả trứng cá vào nhé. Tô Cơ hỏi thăm, hắn không thấy trên menu có các loại món ăn về gan cá, điều này làm hắn nghi hoặc. Món ăn tốt vậy mà không có, quá khó hiểu. Gan cá không phải có độc sao, quý khách, khi mổ cá thì chúng tôi sẽ bỏ nội tạng đi, bếp trưởng nói tất cả nội tạng đều có độc à. Phục vụ viên cũng có hiểu. Vị thực khách này rất có tiền nhưng tại sao lại thích ăn gan cá? Tự nạp độc tố vào cơ thể hay sao? Bếp trưởng các người quá kém cỏi, đến cả kiến thức như vậy cũng không biết. Được rồi, làm thêm một ít trứng cá nữa thôi. Vâng. Người phục vụ nhanh chóng chạy vào bếp dặn dò. Gan cá không hề giống với cá loại động vật trên cạn, hàm lượng độc tố không đáng kể, lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, hơn nữa rất thơm ngon. Người đầu bếp xử lý chuẩn sẽ khử hết lượng độc tố nhỏ đó, tạo ra món ăn bổ dưỡng, nhiều tác dụng. Người thích ăn gan cá? John nghi hoặc hỏi thăm, nàng cũng biết gan cá ăn được nhưng hương vị khá kén người ăn, Tổ Cơ dứa thích hay sao? Không, gan cá là cho ngươi ăn, ngươi sức khỏe yếu, hơn nữa hôm qua lại mới mất máu, ăn gan cá sẽ nhanh chóng lành vết thương hơn. Tổ Cơ cười đùa tí từng nói, đích thật gan cá có thể sổ sung mất máu rất tốt, hắn không nói vô căn cứ. Đáng ghét. John đỏ mặt gắt, tên này không bao giờ nghiêm túc được lâu. Lại nói, người phục vụ bước vào trong bếp, gọi món ăn. Sau khi lưu loát điểm xong các món chính, người phục vụ này mới gãi đầu mở miệng, bếp trưởng, người thực khách kia nói muốn ăn gan cá lồi hoặc cá đuối. Hơn nữa thái độ rất chắc chắn. Bếp trưởng là một người đàn ông trung niên, mập mạp, mắt hiếp, đầy vẻ không khéo. Nghe được mấy lời của phục vụ cũng bất mãn, ta đã nói rõ ràng, nội tạng cá có độc, người này không biết gì, không cần để ý. Phục vụ viên cũng vội vàng nói, bếp trưởng, ta đã nói rõ ràng rồi, hơn nữa vị thực khách này có vẻ như có kinh nghiệm. Người mạnh mẽ thường có mị lực vô hình, đó có thể là sự bá đạo của dâu trắng, sự tàn nhẫn, sự khát máu, sự cuồng loạn. Tô Cơ cũng có một chút loại khí thế này, đó là sự tin tưởng. Không biết vì cái gì, người phục vụ rất tin tưởng Tổ Cơ, hắn cũng không thể giải thích được.
Ý của ngươi là ta không có kinh nghiệm, ta nói cho ngươi biết, khi ta bắt đầu nấu nướng thì ngươi còn chưa được sinh ra. Không có một đầu bếp nào dùng gan cá làm nguyên liệu hết. Bếp trưởng bất mãn quát, hắn ghét nhất người nào nghi ngờ khả năng của hắn, hắn không dám động chạm đến người có tiền như Tổ Cờ, nhưng hiếp đáp người phục vụ này thì dư sức. Vì sao biết Tổ Cờ có tiền? Đương nhiên là nhìn vào thực đơn rồi. Người phục vụ này cũng rụt cổ lại, hắn không dám cãi bếp trưởng, chỉ đành túi mặt im lặng. Bếp trưởng, hay là để ta nấu thử món gan cá đi. Một vị tóc đỏ thiếu nữ yếu đất nói, đây chính là cô gái đã được Tổ Cờ cứu hôm trước. Cô gái này là thợ phụ ở quán ăn này, muốn được học nấu nướng, hơn nữa có thiên phú cao. Không được, nếu khách hàng bị làm sao thì cô không gánh được trách nhiệm đâu. Mấy người thợ phụ khác nghe được cũng khuyên can, bếp trưởng đã nói rõ ràng, nếu món ăn làm cho khách hàng bị đầu độc, chắc chắn cô gái này sẽ bị đuổi ra khỏi cửa hàng, khi đó cũng không còn quán ăn nào dám chứa chấp người như vậy. Bếp trưởng nghe thấy cũng nổi giận, đây không phải là trực tiếp khiêu chiến quyền uy của mình sao? Kẻ nào dám? Bếp trưởng quay phát đầu lại, âm trầm nhìn vào cô gái, đang định quát mắng thì bỗng chợt nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt gian xảo chuyển loạn. Cô có chắc chắn muốn thử không? Ta rất thưởng thức những người thích tìm tòi như vậy đó. Có, tôi muốn thử một lần. Cô gái cũng gật đầu, chắc chắn đáp. Nàng đã từng thử làm món ăn với nội tạng cá nhiều rồi. Nàng biết do nếu làm sạch thì kể cả ruột cá cũng có thể ăn được, gan cá cũng rất sạch sẽ, không hề giống như bếp trưởng nói. Bếp trưởng bề ngoài thì cổ vũ, bên trong thì đang cười lạnh. Hắn đã hơn 50 tuổi, công việc bây giờ không hề tệ, lương rất tốt. Cô gái này thiên phú làm hắn cảm thấy rất đáng sợ, nếu như ông chủ biết được rồi cất nhắc cô gái này lên làm bếp trưởng, hắn không tranh nổi. Món ăn của hắn không ngon bằng, kể cả hắn cũng không thể không thừa nhận việc này. Trong vòng mấy ngày, hắn liên tục đưa ra những loại yêu cầu để cô gái này không được tiếp xúc nhiều với bếp, không thể hiện ra tài năng của mình. Kể cả một số yêu cầu khó khăn như mua nguyên liệu tươi trong thời gian ngắn. Chính vì thế mà cô gái này lựa chọn đi đường tắt, dù nó nguy hiểm hơn. Cũng may Tổ Cờ đã gặp và cứu giúp. Bây giờ nếu cô gái này làm khách bị ngộ độc, hắn sẽ có lý do để đuổi nàng ra khỏi bếp, từ đó không lo lắng đến vị trí của mình nữa. Mấy người thợ phụ cũng đành phải thôi, nhưng vẫn mở miệng cổ vũ, cố lên. Cô sẽ làm tốt, Cartman. Cartman, chúng tôi tin tưởng cô. Cartman cũng bắt đầu làm việc, cô nàng này có phong cách nấu ăn tương đối hoa lệ, đầy vẻ mỹ quan. Khác với các đầu bếp bình thường có vẻ chăm chú, cô nàng này nấu ăn như đang tận hưởng một điệu nhảy, các kỹ năng hoàn hảo có thể giúp cô làm điều đó. Phong cách như vậy nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp, các công đoạn xử lý được làm rất nhanh nhẹn, sạch sẽ. Món gan cá đuối rất nhanh được hoàn thành, đương nhiên mùi thơm thật sự nổi bật. Chương 58, cơ công. Món ăn được bưng lên rất nhanh chóng, hiệu suất làm việc thật sự không hề chậm chạp, Tổ Cờ tương đối hài lòng. Ồ, không phải nói không có gan cá hay sao? Tổ Cờ kinh ngạc mở miệng, chẳng lẽ đám đầu bếp ngộ ra bí kíp gì hay sao? Cảm nhận được hào quang của ta sau đó ngộ ra kỹ thuật làm cá, giải thích này tương đối hợp lý. Ai nhìn kỹ, Tổ Cờ phát hiện ra món gan cá này rất nổi bật, kể cả vẻ ngoài lẫn mùi hương đều khác biệt. Mùi hương này thật sự quá thơm, thậm chí còn hơn cả mùi mấy món ở quán ăn sang trọng nữa. Điểm quái dị là món gan cá này hơn hẳn mấy món cùng bán khác. Nếu cũng một đầu bếp nấu thì không nên có sai khác lớn vậy chứ? Chẳng lẽ vị đầu bếp này là một cao thủ nấu gan cá, cố tình nói dối để chờ đợi người có duyên hay sao? Các loại phim kiếm hiệp đa số theo mô típ nhân vật chính gặp được cao thủ võ lâm. Sau đó vị cao thủ này cảm giác hai người có duyên phận, sau đó chuyển cho nhân vật võ công tuyệt thế. Vị đầu bếp có thể cũng vậy, chờ đợi người như Tổ Cờ xuất hiện mới sử dụng tuyệt kỹ của mình, nấu món gan cá ngon nhất cho hắn. Tất nhiên loại giả thuyết này khá là vô lý, nhưng trên khía cạnh nào đó lại đúng sự thật. Tổ Cờ cứu Cát Mèn, bây giờ hai người lại gặp nhau, Cát Mèn nấu nướng cho Tổ Cờ ăn, không phải có duyên thì là gì? Tổ Cờ và John cũng rất nhanh bắt đầu ăn. Quá trình ăn uống tương đối là hương diễm, anh em căn bản không dừng được. Tất nhiên món ăn ngoại trừ gan cá ra thì cũng chỉ thường thường, không so được với quán ăn lớn. Hai người không quan tâm đến việc khác, chuyên tâm thưởng thức tình yêu bữa sáng. Mất khoảng một tiếng đồng hồ mới xong một bữa cơm, Tổ Cờ cũng thanh toán tiền rồi ra khỏi tiệm. Phục vụ rất nhanh dọn bàn, chuẩn bị mang đi rửa. Lúc này trong bếp đã vỡ tổ, gan cá không những không độc hại mà còn được Tổ Cờ khen không ngớt. Như vậy Cát Mèn đã đúng và bếp trưởng rõ ràng là sai lầm. Cát Mèn không có phản ứng gì cả, vẫn chăm chú làm việc. Nhưng bếp trưởng thì khác, ông ta cảm thấy nhục nhã vô cùng. Luôn miệng nói là đầu bếp có kinh nghiệm mấy chục năm mà bây giờ thua một đứa trẻ, mặt mũi không qua được. A nghe thấy tiếng xì xào bàn tán đằng sau mình, bếp trưởng cực kỳ giận dữ. Ánh mắt âm độc của hắn nhìn về phía Cát Mèn, theo hắn thấy, chính Cát Mèn đã cố tình hạ bệ mình. Rõ ràng không thể để Cát Mèn ở lại đây, uy hiếp quá lớn. Khi gặp chuyện, con người luôn có xu hướng đổ lỗi cho người khác mà không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Vị bếp trưởng này không muốn thừa nhận là ông ta kém cỏi, xử lý nguyên liệu không tốt mà muốn đổ tội cho Cát Mèn chống đối mình. Không dám thừa nhận sai lầm thì cũng chỉ là người tầm thường mà thôi, điều này đã quá rõ. Hiển nhiên, bếp trưởng đã càng thêm nóng mắt với Cát Mèn, nếu tiếp tục ở đây, cô nàng này sẽ không được sống tốt. Tô Cừ và John nắm tay nhau đi trên đường, cười cười nói nói. Hắn và John đi dạo trong chốc lát, tay hắn đã bao lớn bao nhỏ. Không thể không nói, nữ nhân luôn luôn ưa thích mua sắm, thế giới nào cũng vậy. À đúng rồi, khi dù bà kết hôn, người có định làm gì hay không? Ta đang muốn thuê thêm đầu bếp, mua thêm thức ăn và đồ uống. Vấn đề tổ chức tốt nhất vẫn nên để hắn tự lo liệu, không nên can dự. Nói cũng đúng, vậy ngươi định thuê đầu bếp ở đâu? Ngày mai ta sẽ đến quán ăn lớn nhất ở lò gở tàu này, có lẽ thêm chút tiền là sẽ mời được thôi. Tô Cừ thoải mái nói, hắn cũng không tin đám người kia có thể chịu nổi cám dỗ. Nhắc đến mới nhớ, có thể mời thêm đầu bếp ở quán ăn hồi nãy, món gan không tệ. À đúng rồi, John ngươi thấy món gan hồi nãy thế nào? Ừ, rất ngon.
ngươi muốn mời cả đầu bếp làm món đó hay sao?
Đúng rồi, chỉ cần làm món này thôi cũng tốt.
John cũng tương đối thích thú, món gan này ngon.
Hơn nữa nàng cũng thấy có chút tác dụng, đau đớn ít đi nhiều. A bây giờ chưa đi xa, người quay lại mời luôn đi, ta muốn vào cửa hàng hoa một chút.
Vậy cũng được, chờ ta một chút.
Tô Cơ cũng không có dị nghị, cửa hàng hoa này hắn cũng hay và mua.
Với tính cách của John, vào đây chọn hoa cũng phải mất không ít thời gian, quay lại một chút cũng được.
Rất nhanh Tô Cơ đã quay trở lại quán ăn, lập tức bước vào trong.
Bây giờ đã là nửa buổi, không phải giờ cơm nên quán cũng không có khách, người phục vụ cũng ngủ gật trên bàn.
Người phục vụ cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Tô Cơ đứng trước mặt cũng giật mình, cười mở miệng, quý khách quay lại có yêu cầu gì không?
Tô Cơ cũng nói thẳng, dẫn ta đi gặp vị đầu bếp làm món gan vừa rồi.
Người phục vụ cũng giật nảy mình, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao?
Vị nữ thực khách không xuất hiện có phải là do đã bị ngộ độc hay không? Vừa rồi nữ khách đó ăn khá nhiều gan cá, a người phục vụ cũng chủ trừ một lúc mới quyết tâm, đưa tay mời Tô Cơ.
Cái việc khách hàng bị ngộ độc này chỉ có do đầu bếp hoặc phục vụ mà thôi.
Hắn không dám gánh trách nhiệm này, cũng chỉ đành xin lỗi cặt mẹn thôi.
Thái độ của người phục vụ này hơi lạ.
Tô Cơ cũng cảm thấy có chuyện gì bí ẩn.
Bếp cũng không lớn, hơn nữa cũng tương đối gần, Tô Cơ rất nhanh bước vào trong.
Bếp trưởng đang hậm hực chuyện vừa rồi, thấy phục vụ viên đưa một người không phải nhân viên quán ăn vào cũng khó chịu thêm, đang định mở miệng quát mắng thì thấy Tô Cơ, lập tức im miệng.
Hết cách, hắn biết Tô Cơ.
Đương nhiên chỉ là nghe qua mấy đầu bếp hải quân nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn thấy từ xa mà thôi.
Tên này lươn lẹo, khôn khéo, thường xuyên qua lại với mấy đầu bếp của hải quân nên cũng biết không ít chuyện.
Người trước mắt này cực kỳ mạnh mẽ, làm giáo viên dạy kiếm thuật cho tân binh một thời gian.
Bây giờ nghe nói phó đô đốc Sở Kệ Nột cũng thường xuyên qua lại.
Người như vậy hắn không muốn chọc mà chọc cũng không nổi.
Tô Cơ không nhớ ra tên đầu bếp này, hắn không có hứng thú với một đại thúc hèn mọn, không có chút nào xuất hiện trong cốt truyện.
Hắn hứng thú với cô bé tóc đỏ kia, nhìn trang phục này, có lẽ cô bé này làm phụ bếp trong quán này.
Rất có duyên phận a, tất nhiên bây giờ hắn cần phải làm việc chính trước đã, nói chuyện với cô bé này phải để sau thôi.
Tô Cơ cười thoải mái mở miệng, đừng căng thẳng như vậy, món vừa rồi rất ngon, ta muốn hỏi ai là người làm món gan hồi nãy.
Lập tức, đám người thở phào nhẹ nhõm, món ăn không có vấn đề, hơn nữa được thực khách đến tận nơi tìm hiểu, xem ra cặp mẹn sắp được trọng dụng a, cặp mẹn cũng vui mừng, được nấu món ăn cho ân nhân của mình làm cho nàng thấy vui vẻ, đang chuẩn bị giơ tay thừa nhận thì thấy bếp trưởng đã chạy đến cạnh Tô Cơ.
Nhanh nhẹn mở miệng trước, là tôi làm, không biết có chuyện gì không?
Bếp ăn lập tức trở lên yên tĩnh đến đáng sợ, đám phục vụ viên trợn mắt nhìn bếp trưởng của họ, khó chịu nhưng không dám nói gì.
Bếp trưởng cũng rất gian trá, hắn không tin đám thợ kia dám vạch trần chính mình, dù sao trong quán ăn hắn rất có quyền.
Các mẹn cũng nghẹn ngào, cảm giác bị người khác cướp đi thành quả lao động thật sự rất tổn thương với một cô bé như nàng.
Nhưng nàng muốn được nấu ăn, nếu chống đối bếp trưởng, có lẽ nàng sẽ bị đuổi đi, khi đó nàng không có cả nơi để ở, làm sao có thể theo đuổi ước mơ.
Đầu bếp cũng đắc ý, cướp được công lao này, hắn rất có thể sẽ được nhân vật như Tô Cơ thưởng thức, làm tốt có thể được đưa vào làm đầu bếp trong hải quân, như vậy hắn cũng trở nên có quyền và có tiền hơn, bước lên đỉnh cao nhân sinh. A Tô Cơ cảm nhận không khí quỷ dị trong tiệm này, hơn nữa thấy vẻ mặt của cặp mẹn cũng đã đoán ra một ít.
Nhìn lại gương mặt của tên đầu bếp này, Tô Cơ thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
Theo nhân tướng học, mặt của tên này chính là gian trá nhân vật đại biểu. A loại gương mặt này xuất hiện nhiều ở nhân vật phản diện,
đương nhiên Tô Cơ phải thử thêm mới xác định được.
Thế là Tô Cơ mặt cười ngay lập tức thay đổi, ánh mắt đáng sợ nhìn vào tên đầu bếp, bàn tay cũng bóp chặt cổ tay của hắn, gằn giọng, rất tốt, gan cá của ngươi làm bạn gái của ta bị ngộ độc, bây giờ lập tức theo ta đi trụ sở hải quân, hôm nay không cho ngươi đi tù 10 năm không thể được.
Chương 59, cắt mẹn đầu bếp.
Diễn kỹ của Tô Cơ rất tốt, hơn nữa khí thế của hắn toát ra làm tên đầu bếp này sợ hãi.
Hắn chỉ là một người thường, không chống nổi khí thế này.
Tô Cơ sạm mạ, xin tha cho ta.
Tên đầu bếp hoảng sợ cầu xin, hắn không tránh thoát nổi, tay của Tô Cơ cứng như kiểm sát, hắn không thể lay chuyển chút nào.
Tô Cơ cũng nghi hoặc, tên này biết ta.
Vậy thì càng hay.
Lập tức Tô Cơ chuyển đổi phong cách, trở nên âm u thâm trầm, nụ cười đầy bệnh hoạn âm trầm. Nếu đã biết ta là ai thì ngươi cũng nên biết, ta thừa sức tác động nên đại tá hải quân, gán cho người cái tội cấu kết hải tặc gì đó, ngồi tù 20-30 năm không phải vấn đề.
Ừm, quên nói với ngươi, tính tình của đám tù nhân thật sự rất tốt, rất chịu khó dịu dắt người mới. A không không phải tôi làm món đó là cặt mẹn xử lý, xin tha cho tôi, tha cho tôi.
Tên bếp trưởng sợ vãi ra quần, hắn hơn 50 tuổi, ngồi tù 20-30 năm cũng tương đương với tù trung thân.
Với tình hình điều kiện trong tù, 9 phần là nằm luôn trong đó, không ra nổi.
Cái gì tính tình của tù nhân rất tốt, chịu khó dẫn dắt người mới.
Người trông đợi vào đám người đó sẽ đối xử tử tế, nằm mơ.
Bây giờ thì hắn hận không cho mình một bạn ai, tự đi nhận trách nhiệm về mình, ngại sống quá lâu sao?
Đám phụ bếp và phục vụ viên thấy Tô Cơ nổi nóng cũng sợ hết hồn, ngay sau đó là vị bếp trưởng lập tức đổi giọng, quy tội cho cặp mẹn.
Cảm xúc từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, cướp công người khác, có vấn đề gì thì lập tức trốn tránh trách nhiệm, đây điều bếp trưởng nên làm sao?
Hơn nữa nhìn cái đống lộn xộn dưới chân vị này, không ai có thể chịu nổi.
Cặp mẹn cũng không dám tin, thứ nhất nàng không tưởng tượng được bếp trưởng là người như vậy, chắc chắn mấy yêu cầu vô lý kia cũng là hắn cố tình, vì thế mà suýt nữa nàng đã bị làm đụng.
Thứ hai nàng không tin món gan của mình có vấn đề gì, nhưng nhìn biểu lộ của Tô Cơ, nàng khó có thể phản bác được.
Ai là cặp mẹn?
Tô Cơ cũng mở miệng hỏi.
Sự việc đã rõ, tên đầu bếp này muốn cướp công người khác, dựa vào thân phận của mình để mưu cầu ích lợi cho bản thân.
Với người như vậy, Tô Cơ cực kỳ ghét.
Em là cặp mẹn, em khẳng định, món gan không có vấn đề gì.
Có thể bạn gái của anh bị dị ứng với gan, bệnh viện có thể đưa ra kết luận chính xác, hãy tin tưởng em.
Những người thợ phụ cũng lắc đầu, bây giờ không phải lúc thanh minh, nhận lỗi trước để khách nguôi giận mới hợp lý. Đám người cũng chuẩn bị, tin rằng sấm sét sắp đập xuống. Nhưng ngoại ý muốn là, Tô Cừ không có nổi giận, trái lại mỉm cười gật đầu, tên cặt mẹn rất đẹp, chúng ta lại gặp nhau. Món ăn của em không có vấn đề gì, anh thử tên đầu bếp này một chút thôi, đúng rồi, đi qua đây nói chuyện. Tô Cừ cũng kéo cặt mẹn ra ngoài, hắn không muốn nhìn tên đầu bếp này một chút nào nữa, mất vệ sinh. Trước khi ra cửa, Tô Cừ quay đầu lại, lạnh lùng nói, ta rất ghét những tên gian trá vô sỉ như ngươi. Ngươi xin nghỉ việc đi, ngày mai nếu ta còn thấy ngươi trong quán này, ta không ngại tặng cho ngươi một vết đao trên ngực. Bếp trưởng vẫn quỳ gối dưới đất, nghe được Tô Cừ nói càng thêm tuyệt vọng. Hắn biết rõ lần này mình xong rồi, chưa nói đến sự việc truyền ra ngoài sẽ gây ra hậu quả gì, chỉ riêng việc đắc tội với Tô Cừ cũng đủ để hắn không sống tốt. Với năng lực của Tô Cừ, cạo chết hắn dễ như trời, nếu không nghe lời, chắc chắn hắn sẽ bị chém. Với người bình thường, bị chém vào ngực cũng đủ để đi chầu Diêm Vương, nói gì đến người già cả ốm yếu như hắn. Không thể không nói, tên này lo lắng có đạo lý. Tô Cừ sức mạnh tăng trưởng quá nhanh, hơn nữa lại dùng kiếm tốt. Không cẩn thận chém mạnh tay một chút, chắc chắn tên đầu bếp này sẽ bị chặt đôi, chết nhẹ nhàng không kịp đau đớn a. Sau khi kéo cặt mẹn ra khỏi bếp, Tô Cừ cùng nàng ngồi đối mặt nhau. Thấy vẻ mặt xa xút của cô nàng này, Tô Cừ cười cợt, lại gặp mặt rồi, giới thiệu một chút, ta là Tô Cừ, một thợ rèn kiếm. Xin chào Tô Cừ đại ca, cảm ơn hôm qua đã cứu em. Không có gì, ta là người tốt mà. Tô Cừ chẳng biết xấu hổ tự khen, cặt mẹn cũng phì cười, vị đại ca này thật đặc biệt, hơn nữa cũng thật sự tốt bụng, khác hẳn với bếp trưởng. Sao vậy, không đành lòng cho tên bếp trưởng sao? Tô Cừ nhìn mặt đoán biết rất nhanh, cô bé này vẫn còn nghĩ ngợi chuyện vừa rồi. Không phải vậy, em chỉ không hiểu vì sao bếp trưởng lại làm như vậy. Cặt mẹn rầu rĩ nói, nàng còn nhỏ, chưa có hiểu mấy vấn đề này. Đơn giản, bởi vì ghen ghét thôi. Ồ, đại ca, nói rõ hơn chút đi. Cặt mẹn gãi đầu hỏi, nàng tương đối yếu kỳ, rõ ràng nàng không có ý xấu với bếp trưởng, vì sao hắn lại làm vậy? Bởi vì hắn không muốn danh tiếng của em vượt trội so với hắn, hắn biết được với sự thưởng thức của ta, hắn có thể có được nhiều thứ. Ồ, đại ca có thể cho hắn thứ gì? Danh tiếng, công việc, tiền nữa. Cặt mẹn cũng kinh ngạc, vị đại ca này có quyền lực như vậy. Cặt mẹn trêu chọc, đại ca, nếu vậy đại ca cho em mấy thứ đó đi. Tô Cừ kinh ngạc, chủ động muốn mấy thứ vật chất này cũng ít thấy. Thông thường đám người không phải luyện chuyển biểu là sao? Chợt thấy vẻ mặt của cô bé này, Tô Cừ cũng cười cợt lắc đầu. Cặt mẹn tuyệt đối là tính cách tinh lịch hiếu động, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nên bề ngoài nhìn có vẻ xấu hổ sợ sẽ thôi. Được, bây giờ ta có thể cho em cơ hội đó. Lần này thì đến lượt cặt mẹn kinh ngạc, nàng muốn trêu Tô Cừ một chút thôi, nhưng không ngờ Tô Cừ lại thoải mái đáp ứng như vậy. Vì sao đại ca lại giúp mình? Không đợi cặt mẹn nói thêm, Tô Cừ đặt câu hỏi luôn, cặt mẹn, em làm phụ bếp có thường xuyên được nấu ăn không? Tô Cừ đoán chừng, với tính cách của tên bếp trưởng kia, để hắn giúp đỡ cặt mẹn là không thể nào, rất có thể cặt mẹn chủ yếu làm thợ sơ chế nguyên liệu hay là rửa bát gì đó. Không có, mỗi ngày chỉ được làm 2-3 món thôi, hơn nữa phải dùng nguyên liệu thừa. Em có định ở lại quán ăn này không? Có, ít nhất cũng được nấu một chút, hơn nữa nếu không ở lại, em không có chỗ để về. Xem ra cô bé này không có người thân thuộc gì. Thế giới này quá loạn, tỷ lệ người chết rất nhiều, như vậy thì những đứa trẻ không cha mẹ, không có nhà để về cũng nhiều hơn. Có lẽ cặt mẹn chính là như vậy. Bây giờ có một công việc, nấu nướng cho rất nhiều người ăn, thoải mái sử dụng nguyên liệu, có nhà ở luôn, tiền lương hợp lý, em có đồng ý đi làm không? Tô Cừ thử hỏi, hắn tương đối thích cô bé này, thuê để làm đầu bếp cho mình cũng rất ổn áp, công việc tốt như vậy, sao người ta lại thuê em? Các đầu bếp khác cũng rất nhiều, hơn nữa có nhiều kinh nghiệm hơn. Cặt mẹn cũng nghi hoặc. Nếu được, nàng rất muốn làm việc này. Thứ nhất là nó hấp dẫn, được nấu nhiều hơn, thứ hai là bây giờ nàng tương đối sợ khi vào bếp của quán ăn này, có quá nhiều ác ý, ghen ghét. Bởi vì người thuê là ta, mà ta thì tin tưởng em sẽ làm được. Cặt mẹn nghe được, mặt nóng bừng lên, nhịp tim đập nhanh như trống. Tô Cừ không để ý đến vẻ mặt của cặt mẹn, hắn đang ngẩn người nhìn bên cạnh của cặt mẹn, tình yêu hộp quà lại xuất hiện một lần nữa. Như vậy thì cô bé này cũng sẽ xuất hiện trong nội dung chuyện. Điều này làm Tô Cừ rất bất ngờ, hắn không nhớ nhân vật cặt mẹn này, chỉ thấy tương đối quen thuộc mà thôi. Với nhan sắc của cặt mẹn, chỉ 3 năm nữa là sẽ trở thành nữ thần cấp bậc, hơn nữa rất có cá tính và khí chất. Nhưng nếu nàng xuất hiện trong cốt truyện thì Tô Cừ phải nhớ ra chứ. Chẳng lẽ chỉ là nhân vật phụ thôi? Nàng ưa thích nấu ăn, như vậy sau này có thể trở thành đầu bếp. Chợt, một tia chớp lóe ra trong đầu Tô Cừ, đúng, là nàng, không thể sai được đầu bếp cắt mẹn a, đầu bếp nữ xinh đẹp như vậy rất ít thấy lại xuất hiện trong cốt truyện, như vậy chắc chắn chính là nàng. Tô Cừ không có nghĩ ra bởi vì so với khi xuất hiện, cắt mẹn bây giờ quá khác biệt. Cắt mẹn chính là đầu bếp đã thách đấu với sản dị khi băng mũ rơm đặt chân lên lò gỡ tạo. Khi đó cô nàng này tương đối là diêm vúa, mái tóc dựng lên như bẩm sư tử, tay cầm quạt, miệng luôn ngậm chiếc môi và thường xuyên nhảy múa. Chương 60, mời về làm không thể không nói, thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ. Không biết cô nàng này đã trải qua cái gì mới có thể trở thành một người có cá tính như vậy. Bây giờ, cô gái này tương đối tinh nghịch mà thôi, hơn nữa kiểu tóc tương đối bình thường, tính cách không có vẻ cuồng dã như sau này. Đương nhiên, cặt mẹn chỉ là một nhân vật phụ, xuất hiện rất ngắn nhưng như vậy cũng đủ để xuất hiện tình yêu hộp quà rồi. Tô Cừ không ngại thu hồi. Điều kiện mở ra, liên tục gặp mặt trong vòng 2 tháng. Không hề phức tạp, A Tô Cừ cũng định đưa cô bé này về tiệm rèn để làm đầu bếp. Lượng ăn của hắn lớn, hơn nữa cũng muốn ăn ngon, thuê đầu bếp cũng dễ hiểu. Không phải lúc nào hắn cũng ăn với lượng cực lớn mà là chia ra thành các bữa, mỗi bữa ăn bằng khoảng 20-30 người, tuyệt đối không thua kém một quán ăn loại nhỏ. Hiện nay hắn đang ở một mình, hơn nữa có khá nhiều phòng trống không, có thể chuyển vào ở. Đương nhiên nếu là đầu bếp nam thì không có chuyện vào ở cùng, các mẹn có thể bởi vì cô nàng này xinh đẹp, tổ cơ có thể thoải mái tiếp nhận. Nếu mời đến làm đầu bếp riêng thì còn sợ không gặp nhau mỗi ngày sao? Hai tháng gặp liên tục quá đơn giản a, tất nhiên bây giờ phải xem cô gái này quyết định đã. Thế nào, các mẹn? Các mẹn xoắn suýt một hồi cũng gật đầu đồng ý, thứ nhất là tổ cơ đã cứu nàng, thứ hai là nàng cũng muốn theo đuổi ước mơ, mỗi ngày chỉ được nấu khoảng 2-3 món rõ ràng là không đủ, muốn nấu nhiều món ngon thì phải được thực hành nhiều và liên tục. Tô Cơ cũng cười cười, hắn cũng không nhịn được đắc ý, đầu bếp giỏi có hạng của Đông Hải đã vào tay a, với tài lực của mình, Tô Cơ không tin không đào tạo cô nàng này trở thành đầu bếp số 1. Nhu cầu ăn uống của hắn cũng được đáp ứng đáng kể. Hắn không thể bữa nào cũng ăn trực của hải quân được, hắn mặt dày nhưng cũng tương đối xấu hổ a. Đúng rồi, các mẹn chan có biết người nào tên Dô Sở và Lệ ông không? Tô Cơ cũng tò mò hỏi. Hắn nhớ về sau bên cạnh các mẹn có hai tên đồ đệ tương đối có đặc điểm, không biết nấu nướng ra sao nhưng tuyệt đối là vật làm nền cao cấp. Hai tên này ở bên cạnh làm cho vẻ đẹp của các mẹn tăng lên không chỉ một bậc mà thôi. Trước tiên nói đến chiều cao đi, các mẹn thấp hơn Sản Di một ít, cao khoảng 172 cm. Hai tên đồ đệ của nàng thấp hơn nàng không ít, căng hết cỡ cũng chỉ khoảng 150 cm. Đứng cạnh các mẹn rõ ràng làm cho nàng có vẻ cao giáo thanh thoát hơn nhiều, gương mặt cũng rất khác biệt. Một tên thì lỗ mũi to như hai cái giếng, môi dày béo, da đen, tuyệt đối là lỗ mũi to nhân vật đại biểu. Tên khác có vẻ khá khẩm hơn, ngũ quan tuyệt vời, da trắng thon gọn nhưng diện tích gương mặt quá nổi trội làm chỉnh thể có chút quái dị. Đương nhiên khi xuất hiện thì hai tên này có vẻ ít tuổi, không biết bây giờ các mẹn đã quen biết chưa. Không có, Tô Cơ San muốn tìm hai người này sao? Không có gì, thuận miệng hỏi vậy thôi. Tô Cơ cũng thở phào, không có thì tốt. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Cô nàng này tiếp xúc nhiều với những người có phong cách đặc dị quá nhiều cũng không tốt, có thể làm cho tính cách chưa định hình của nàng có chút sai lệch theo. Ví dụ kinh điển chính là Luffy, hồi nhỏ tiếp xúc với Sas, gặp nhà đã đạn nhiều quá, tính cách bị ảnh hưởng không ít. Đương nhiên cũng có thể là do gặp đấm quá nhiều. A Tô Cơ và các mẹn cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuyển đi luôn. Cô nàng này cũng tương đối nghèo, có vài bộ quần áo đã cũ, một đôi giày, đồ đạc khác cũng không có gì, xếp gọn gàng trong một cái bọc. Đương nhiên còn một cái vạ lì rất lớn chỉ đựng sách dạy nấu ăn, đủ các loại sách làm Tô Cơ cũng hoa cả mắt. Tìm được John, Tô Cơ cũng nói thẳng với nàng mọi chuyện và nhờ nàng cùng các mẹn đi mua chút đồ đạc. Nữ nhân tương đối cảm tính, John nghe được tên đầu bếp dám làm chuyện như vậy cũng bất bình, muốn chạy đi chém cho tên kia vài nhát, cũng may là Tô Cơ ngăn lại được. Với tính cách của cô nàng này, tên đầu bếp kia chắc chắn vứt bỏ nửa cái mạng. Dù sao hắn không có phạm tội gì quá lớn, mất việc là đủ rồi. Nữ nhân bắt chuyên rất nhanh, hơn nữa John và các mẹn có không ít điểm chung về sở thích lẫn tính cách, rất nhanh thì Tô Cơ đã bị cho ra rìa, trở thành chân chính người giúp việc, đi theo sách đồ là chủ yếu. Nhìn điệu bộ mua sắm thoải mái của John, Tô Cơ giận đến nghiến răng, tối nay không cho cô nàng này quỳ xuống xin tha thì không thể được. Cửa hàng quần áo ở Lò Gở Tạo rất lớn và đẹp, Tô Cơ đi qua mấy lần nhưng đều chưa từng bước vào. Hắn cũng chỉ tiện tay mua mấy món quần áo ở bên ngoài, không có vào cửa hàng lớn như vậy. Đương nhiên bây giờ không muốn hắn cũng phải vào. John muốn mua chút đồ cho các mẹn, dù sao cô bé này ăn mặc quá cũ một chút. Lúc đầu các mẹn chết sống không đồng ý, nàng muốn sử dụng tiền của mình để mua quần áo sau. Cuối cùng Tô Cơ đành phải ra tuyệt chiêu cuối cùng trừ vào lương, cô nàng này mới thôi. Hết cách, lấy tính cách của cô nàng này, có lẽ tiền lương sẽ đổ hết vào mua sách dạy nấu ăn, mua công cụ nấu ăn, đợi nàng mua quần áo cho mình, có lẽ Tô Cơ đã thống nhất thế giới rồi. John ăn mặc tương đối đơn giản nhưng ánh mắt không tệ, các mẹn mua mấy bộ quần áo đều rất hợp và đẹp mắt, Tô Cơ cũng phải thừa nhận. Sau khi mua xong cho các mẹn, John hướng ánh mắt đến Tô Cơ, bắt đầu nghiền ngẫm. Tô Cơ vóc người to lớn, dáng đứng thẳng tắp, tuyệt đối là người mẫu cấp bậc. Những người như vậy mua quần áo tương đối dễ dàng và đảm bảo thẩm mỹ. Với phong cách của John, quần áo cho Tô Cơ có thêm vài họa tiết trang trí hoa hồng là chuyện đương nhiên. Sau đó là đủ loại sơ mi, vest, quần dài, thậm chí cả đồ lót cũng đều điểm xuyến thêm một bông hồng lên trên. Khoan hay nói, nhìn còn rất có điểm đặc biệt ta, tất nhiên, người chủ tiệm vui vẻ như điên. Mấy bộ đồ nam có họa tiết hoa đặc biệt như thế này tương đối khó bán, không cẩn thận trở thành hàng tồn, lúc đó thì sẽ lô vốn không ít. Bây giờ John xuất hiện, lấy đi gần hết mấy bộ này, hắn làm sao không mừng. Tô Cơ vẻ mặt suy sụp bước ra khỏi cửa hàng, xem ra sau này biệt danh tìm kỷ của mình là chạy không thoát. Trước kia hắn mặc quần bơi hoa hồng thì đã có biệt danh này, tuy nhiên chưa phổ biến lắm. Bây giờ thì khác rồi, từ đầu đến chân tất cả đều có màu hồng, không còn gì để tranh luận nữa rồi, biệt danh tỉnh kỳ chỉ có thể là hắn. Đưa John về tiệm rèn, Tô Cơ và các mẹn cũng đi mua một chút công cụ nấu bếp. Hắn sẽ sửa một căn phòng để làm phòng bếp, dù sao cũng nhiều phòng trống. Đương nhiên phòng bếp phải cách xa phòng ở một chút cho đỡ ám ủi. Mấy món đồ như tủ lạnh, bàn bếp, song nồi gì đó đều chọn loại tốt nhất, hơn nữa có vẻ sạch sẽ. Các loại bàn ghế bát đua gì đó thì để cho cửa hàng tự động chuyển đến, cửa hàng có thể tự động chọn lựa đồ tốt. Cuối cùng quan trọng nhất là giao cho đầu bếp. Có rất nhiều loại với cách xử lý khác nhau. Hơn nữa loại dao này phải thật tốt và luôn sắc bén. Tất nhiên dao cho đầu bếp không có cửa để so sánh với kiếm, cho dù là loại tốt nhất cũng vậy. Tô Cơ nhìn mấy con dao do các mẹn chọn cũng lắc đầu, sắc bén thật nhưng không đủ cứng, có lẽ chặt 1-2 tháng là phá hủy. Có lẽ Tô Cơ sẽ rèn cho các mẹn mấy con dao tốt để dùng. Chất lượng chắc chắn không thể chê. Nếu Tô Cơ muốn, hắn dùng hợp kim cao cấp để làm dao cũng được, cũng không tốn bao nhiêu nguyên liệu. Dao khác với kiếm, quy trình nhanh gọn hơn nhiều, hơn nữa yêu cầu chất lượng cũng không quá cao. Nếu Tô Cơ muốn rèn, có lẽ mấy ngày là xong hết. Dùng hợp kim cao cấp để rèn mấy thứ đơn giản như dao trước khi rèn kiếm cũng hợp lý. Dù sao bây giờ Tô Cơ không có nắm chắc có thể rèn kiếm từ loại hợp kim này. từ đó các mẹn có thể có dao xịn dùng mà tổ cơ lại tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý hợp kim, một công đôi việc. Theo số lượng và phân loại các hợp kim mà tổ cơ hiện có, mỗi loại tổ cơ thử trước 1-2 lần, như vậy thì các mẹn sẽ có khoảng vài trăm con dao để dùng dần, số lượng tương đối lớn. A chương 61, bữa cơm đầu trước kia khi mới đến thế giới này, tổ cơ cũng không rèn được kiếm ngay, lúc đó hắn thường xuyên rèn mấy loại nông cụ, các loại dao cũng rèn không ít. Dao nhà bếp tổ cơ cũng hiểu biết khá khá, tính sơ sơ cũng mười mấy loại. Với đầu bếp cao cấp, sử dụng thuần thục nhiều loại dao là điều bắt buộc phải làm. Khả năng dùng dao của các mẹn cũng rất khá, các loại kỹ thuật sử dụng thật sự làm tổ cơ hoa cả mắt. Với kỹ thuật này, nếu hôm qua cô nàng này có một con dao thì chưa chắc đám người xấu kia bắt nạt được nàng. Không cẩn thận có thể mất mấy lạng thịt trên người mà không biết, ta mua cả bộ dao đi, chất lượng không tốt cũng được, dù sao sau này ta sẽ rèn dao cho, không cần cẩn thận như thế. Tô Cơ chẳng hề quan tâm nói, hắn đã nhìn qua, chỗ dao này chất lượng không ra sao, chọn thế chọn nữa cũng vậy, chẳng lẽ còn trông đợi có thể tìm được đồ tốt hay sao? Đương nhiên lời nói này Tô Cơ thấy không có sao, nhưng người bán dao lại thấy khó chịu. Đây rõ ràng là công khai hạ thấp sản phẩm của cửa hàng A, còn nói sẽ rèn dao cho, chẳng lẽ dao của ngươi tốt hơn dao của chúng ta sao? Người bán rõ ràng thấy khó chịu nhưng lại không dám to tiếng mắng to, nghẹn đến đỏ cả mặt, cuối cùng mới cắn răng nói, quý khách, dao của chúng tôi chất lượng tuyệt đối là số 1, không có sản phẩm nào tốt hơn trong lò gờ tàu này. Ngài nói như vậy thật sự làm chúng tôi khó xử, không biết ngài đã theo học sư phụ rèn dao nào? Người bán hàng nguyện chuyển trầm biếm, theo tuổi tác của tổ cờ dự, có lẽ đang theo học vị thợ rèn dao nào đó, hơn nữa có thể thợ rèn dao này cũng bán dao tại đây, khi đó thì buồn cười. A tổ cờ dự cũng nghe hiểu, hắn cười lắc đầu, ta không có rèn dao, hơn nữa không có sư phụ, nghề chính của ta là rèn kiếm. Người bán hàng nghe được nửa câu đầu cũng kinh thường, không có rèn dao, không có sư phụ, vậy mà dám mạnh miệng nói mình sẽ rèn ra thanh dao tốt hơn. Nhưng nghe được câu sau, suýt nữa ngã chồng vó. Rèn kiếm? Không có nói đùa chứ. Dù chỉ khác nhau có một chữ nhưng cũng tương tự ngày đêm khác biệt, ai trong nghề rèn cũng phân biệt quý tộc với bình dân, rèn dao, rèn nông cụ, rèn vũ khí đơn giản chỉ coi là bình dân. Quý tộc đương nhiên là rèn kiếm rồi, thợ rèn kiếm cao quý hơn thợ rèn dao rất nhiều. Để rèn kiếm, người rèn phải thông thạo đủ thứ, có kỹ năng tốt và kinh nghiệm. Bởi vì kiếm dùng để chiến đấu, chất lượng không thể qua loa, ai chính vì thế, những con dao tốt nhất cũng không có cửa so với kiếm cả về độ bền và độ sắc. Quan trọng là, tôi cần là thợ rèn kiếm mà bây giờ lại đứng đây trên một con dao, điều này có thật sự ổn không? Ta biết ngài là quý tộc cao quý, tốt nhất ngài nên đi đến cửa hàng kiếm, nơi đây không chứa nổi ngài, a còn nói sẽ rèn dao. Không phải nói thợ rèn kiếm khinh thường nhìn mấy con dao này sao? Đương nhiên, tên bán hàng cũng không biết, tổ cơ trong nghề rèn kiếm địa vị cũng là quý tộc, a cuối cùng tổ cơ và cắt mẹn cũng mua xong mấy con dao làm bếp. Trong ánh mắt u hoán của người bán hàng, tổ cơ cười cười trả tiền rồi kéo cắt mẹn ra khỏi đây. Việc sau cùng là mua nguyên liệu nấu ăn, cắt mẹn rất thông thạo việc này, đương nhiên số lượng thật sự rất lớn. Tổ cơ san, chúng ta có tiệc tùng gì sao? Không, lượng đồ ăn của ta rất lớn nên cần mua nhiều. Hơn nữa chỗ này cũng chỉ đủ ăn trong vòng 2 ngày thôi. Các mẹn hoài nghi nhìn bụng của tổ cơ, lượng cơm ăn lớn nhưng chỗ chứa cũng chỉ có thế, làm sao ăn hết chỗ này trong 2 ngày được. Tổ cơ cũng lắc đầu cười, cô nàng này phải chứng kiến trực tiếp thì mới tin được, giờ nói cái gì đều vô dụng. Đồ ăn cũng chuyển trực tiếp về tiệm của tổ cơ, dù sao tổ cơ mua quá nhiều, chẳng lẽ phải tự vận chuyển về sao? Tất cả các loại đồ đạc đã được đưa đến, John đang chỉ huy tháo dỡ. Có tiền chính là thuận tiện, hiệu suất làm việc thật sự rất ấn tượng. Phòng bếp cần sự sạch sẽ nên tổ cơ cho lát đá trắng hết trong phòng, lau dọn cũng dễ dàng hơn. Mấy nghệ nhân thế giới này rất giỏi trong việc cắt ghép, các phiến đá không cần xi măng kết dính, chỉ xếp lại với nhau cũng đủ chắc chắn, sạch sẽ. Dù sao 2 ngày nữa dù bà cũng kết hôn tại đây, phòng bếp làm luôn trong nhà cũng tốt hơn. Vì lượng cơm của tổ cơ tương đối lớn nên cũng có nhu cầu lưu trữ cao. Tổ cơ mua 2 cái tủ lạnh loại lớn nhất, có thể tích trữ tương đối nhiều đồ ăn. Đương nhiên tủ lạnh lớn thì vận chuyển khó khăn, tổ cơ đành phải sắn tay vào giúp sức. Vất vả đến trưa thì cũng làm xong, vì đáp ứng nhu cầu ăn uống, đầu tư đến mức này cũng hợp lý. Cắt mẹn hương phấn chạy trong phòng bếp, với nàng thì nấu ăn luôn mang lại niềm vui lớn nhất. Nguyên liệu nấu nướng đã chuyển đến từ lâu, các mẹn cũng bắt đầu làm luôn. Vì tổ cơ đã nói trước đó, nàng chuẩn bị món ăn đủ cho 50 người. Với đầu bếp trong văn tỷ hệ sơ, chuẩn bị đủ đồ ăn cho 50 người không có vấn đề gì. Những đầu bếp có kỹ năng cao, làm việc này chỉ tốn khoảng nửa giờ là xong. Kỹ năng của các mẹn chưa hoàn thiện nhưng cũng rất nhanh nhẹn, khéo léo. Mấy món ăn rất nhanh được hoàn thành, tốc độ làm cho John và tổ cơ hoa cả mắt. Sản gì tại G8 đã từng nấu ăn cho 100 người chỉ trong mấy mắt, hơn nữa hương vị tuyệt vời. Các mẹn không có nhanh nhẹn như vậy nhưng cũng hoàn thành rất nhanh, ngửi mùi hương kia, tổ cơ và John cũng thèm rõ rãi. Đầu bếp trong văn tỷ hệ sở có thể phẩy tay một cái, tất cả món ăn đều được bày lên đĩa sạch đẹp, không rất ra ngoài một chút nào. Hôm nay tổ cơ cũng chứng kiến các mẹn biểu diễn loại kỹ thuật này. Hắn chỉ có thể yên lặng dâng lên đầu gối của mình, sở kỳ hiệu này đơn giản là phá vỡ không ít định luật vật lý. A với một thế giới như thế này, định luật vật lý cơ bản chỉ có thể tham khảo một chút. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng trên cơ bản là vô nghĩa. Chính những điều vượt qua những hiểu biết này làm tổ cơ càng thêm hứng thú với mọi thứ, không phải sao? Tô Cơ cũng nhìn tận mắt phong cách nấu nướng đầy hoa lệ của nàng, Tô Cơ cảm thấy nó không hề cay mắt hơn nữa còn rất đặc biệt. Đơn giản là vui hài vui mắt, ra đây coi như lần đầu tiên mà các mẹ được nấu nướng thoải mái, những năm tháng học việc của nàng đa số là phải đi mua và sơ chế nguyên liệu, hơn nữa kiêm luôn việc lau dọn quần ăn. Số lần được trực tiếp nấu nướng ít đến tương cảm. Lần này có ý nghĩa quan trọng, nàng làm công việc mới, hơn nữa có điều kiện tốt để theo đuổi ước mơ của mình. Để ăn mừng việc này, Tô Cơ cũng mang chút rượu ra uống một chút để ăn mừng.
cạn ly. Bữa ăn ngay lập tức được bắt đầu, món ăn tương đối đơn giản nhưng thật sự rất ngon, hơn mấy món trong quán ăn sang trọng mà tổ cơ từng thưởng thức. Đầu bếp có thiên phú cao có khác, làm món ăn tuyệt đối cao cấp. Cát Mèn không có tu luyện, sức ăn của nàng chỉ thuộc dạng bình thường, rất nhanh cũng liền ăn xong. John thì lại khác, vì nhu cầu mạnh mẽ của tế bào nên ăn hơn người thường rất nhiều, ít nhất cũng gấp 5-6 lần. Khi tế bào của nàng đủ mạnh, chiến đấu liên tục trong vòng mấy ngày cũng thoải mái. Cuộc chiến giữa những cường giả cấp bậc đấu đốc hoặc cao hơn diễn ra rất dài, có thể liên tục trong 10 ngày nửa tháng mà không ăn uống gì cả. Như vậy ngày thường họ ăn nhiều hơn phần nào để bổ sung dinh dưỡng chuẩn bị cho chiến đấu dai dẳng có thể phải đối mặt. Tô Cư thì không cần phải nói, có thiên phú thao thiết, hắn ăn uống và tiêu hóa cực nhanh. Khi đủ năng lượng vẫn nạp thêm vào để tiến hóa tế nào, đây là cơ sở mà thể thuật của Tô Cư tăng nhanh chóng. John và các mẹ đã ăn xong, đang chống cằm nhìn Tô Cư chiến đấu với mấy món ăn trên bàn. John thì đỡ, dù sao nàng cũng đã quen thuộc rồi. Nhưng các mẹ thì trợn tròn mắt, nàng không thể tưởng tượng được Tô Cư làm sao có thể nuốt trôi lượng thức ăn lớn như vậy trong cái bụng bé tí. Lúc Tô Cư nói nàng còn không tin tưởng đâu. Không cần phải ngạc nhiên, những người tu luyện thường ăn uống hơn người thường rất nhiều, sau này em sẽ gặp không ít. John thấy vẻ mặt của Cát Mèn thì cũng thoải mái giải thích cho nàng. John cũng không ngờ, chính vì lời giải thích này đã làm cho Cát Mèn có tò mò đầu tiên về tu luyện và tạo ra hướng đi khác biệt hơn cho nàng. Chương 62, hôn lễ trong thế giới Hoan Tỷ Hệ Sơ, các băng hải tặc lớn đều có đầu bếp. Thông thường, những đầu bếp sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu mà chỉ đứng phía sau những người khác. Hơn nữa cũng chẳng ai bắt họ phải chiến đấu, bởi vì đây không phải chức nghiệp của họ. Đương nhiên, những đầu bếp trên băng hải tặc lớn cũng phải có nhất định sức mạnh, đủ bảo vệ trong một số trường hợp. Trên những băng hải tặc của tứ hoàng, đám đầu bếp có thể đối đầu với một số hải tặc có mức truy nã dưới 100 triệu bạc ly. Trường hợp đầu bếp kiêm luôn chiến đấu tương đối ít thấy và những đầu bếp như vậy rất quý giá. Tô Cần sẽ ra biển, khi đó có lẽ Cát Mèn cũng đi cùng, như vậy Cát Mèn cũng nên có chút sức mạnh để tự vệ. Tất nhiên Tô Cần sẽ không bắt cô nàng này phải chiến đấu, đây là chuyện của hắn. Tiệm gen nghỉ mấy ngày, Tô Cần cũng có thời gian nhàn nhã. Tu luyện, ăn uống, yêu đương, các loại hoạt động đều rất thoải mái. Ngày thứ hai, Tô Cần cũng đi mời thêm một số đầu bếp nữa, một mình Cát Mèn rõ ràng là không đủ. Phục vụ nhiều người như vậy, cô nàng này có thể mệt chết á, Tô Cư cũng coi như khách hạng sang, hơn nữa trả đủ tiền nên mời đầu bếp làm một ngày không khó. Dù sao hắn cũng có tiền, dứt khoát mời ba vị về để làm món ăn. Sau khi hải quân mua thanh kiếm của John, Tô Cư quay thưởng ra thiết đầu công, vẫn còn lại 20 triệu. Mua sắm đủ thứ cũng chỉ tốn gần 5 triệu, mời đầu bếp cũng tốn thêm gần 1 triệu, còn rất nhiều tiền. Bây giờ không phải là mười mấy năm sau, tiền rất có giá trị. Một hải tặc treo thưởng khoảng 50 triệu đã có thể coi như một nhân vật trong đại hải trình. Những hải tặc có giá khoảng 100-200 triệu đã có thể coi như cao thủ trong tân thế giới rồi. Đóng một con tàu loại lớn cũng chỉ tốn vài chục triệu, loại cực lớn cũng chỉ khoảng 1 đến 200 triệu. Mấy thanh kiếm mà Tổ Cơ làm ra, mỗi thanh có giá 100 triệu. Lúc đó mấy triệu bỡ lì cũng chỉ coi là tiền lẻ, không đủ để quay thưởng. A ngày cưới rất nhanh cũng đến, tiệm rèn của Tổ Cơ cũng chuẩn bị hoàn tất, thiệp mời đã được phát đi. Tiệc cưới trong thế giới này tương đối đa dạng, có thể theo kiểu truyền thống Nhật Bản, cũng có thể theo phong cách khác thoải mái hơn. Hiển nhiên dù bà và Mịu là không thích loại truyền thống, dùng phong cách đơn giản càng phù hợp hơn. Phong cách đơn giản là thế nào? Đó là đăng ký kết hôn, sau đó về nhà mở tiệc ăn mừng. Đương nhiên cũng có thể không cần đăng ký kết hôn cũng được. Dù sao thế giới này tương đối loạn, chính quyền không thể thống trị tuyệt đối, do đó thủ tục pháp lý cũng có thể qua loa. Rất nhiều đám cưới cũng chỉ mở tiệc, mời anh em bạn bè, cho nhiều người biết là xong, coi như đã kết hôn. Dù bà và Mịu là sống tại lò gỡ tảo, đi làm thủ tục cũng không có gì phiền nhiều vất vả. Ở tiệm đèn, công tác chuẩn bị cũng gấp rút tiến hành. Số lượng khách cũng không nhiều lắm, đa phần xuất hiện do quan hệ với Tổ Cơ mà thôi. Trong đó có Phở Giang Sĩ, đám bảo vệ của CAS Thương hội, Sư Tử Bạc Sĩ Kỳ, chủ cửa hàng kiếm kỳ họ Cổ, các bạn bè của Mịu Lạ và Dù Bạ. Rô Mèo Đại Tá cũng đến, hơn nữa mang theo cả quà của Sở Tệ Nột Phó Đô Đốc. John đương nhiên cũng xuất hiện, cô nàng này cơ bản đã chuyển đến sống cùng Tổ Cơ luôn rồi. Hải quân hợp tác với Tổ Cơ, tham dự một chút cũng hợp lý, dù sao Tổ Cơ vẫn là nhân vật hải quân muốn thân cận. Bốn đầu bếp hoạt động hết công suất, lửa hầu như chưa từng tắt qua. Cát Mèn cũng nhân cơ hội thỉnh giáo mấy vị đầu bếp kinh nghiệm kia. Nàng có thiên phú tốt nhưng thiếu kinh nghiệm, cơ hội học hỏi ngay trước mắt sao có thể bỏ qua. Những đầu bếp này không có gian trá như tên đầu bếp cướp công kia, hơn nữa cũng không có xung đột lợi ích gì cả nên cũng thoải mái chỉ điểm, các mẹ học được không ít thứ. Dù bà và Nữ Lạc cũng đã về, Tô Cơ nhìn hai người này tay trong tay cũng buồn cười. Dù bà thấp lùn, Nữ Lạc thì cao giáo khỏe mạnh, đứng cạnh nhau tương đối cay mắt. Người đàn ông cao hơn người phụ nữ một chút mới đẹp, tạo ra cảm giác an toàn cho phái nữ. Ở đây thì ngược lại, Tô Cơ thấy Nữ Lạc mới là người tạo ra cảm giác an toàn cho dù bà. A đương nhiên, sức mạnh tình yêu có thể xóa nhòa mọi giới hạn, chiều cao chênh lệch không phải là vấn đề. Trong tiếng vỗ tay của quan khách, Dù Bạ lung túng cầm lấy micro, nghẹn nửa ngày mới móc ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước. Thưa các vị quý khách, hôm nay mời mọi người đến đây. Không phải ai cũng có tố chất để đứng trước đám đông, Dù Bạ cũng chỉ dám cắm mặt xuống đọc, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Lắp bắp nói mấy lời chuẩn bị trên giấy hồi lâu, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Đầu bếp cao cấp rất khác biệt, ăn uống căn bản không dừng được. Bạn bè của Dù Bạ và Mịu là gần như chỉ cắm đầu vào nhai nuốt. Tô Cư mua nhiều đồ uống, rượu, nước hoa quả chất thành một đống, đảm bảo uống thoải mái. Chú rể Dù Bạ là nhân vật chính, rượu uống không ngừng được. Hơn nữa phải mời rất nhiều. Tên này tiểu lượng tương đối xuất sắc, không đến mức say bí tỉ không biết gì. Cách phân chia bàn ăn trong bữa tiệc có phân hóa tương đối rõ rệt. Những người có thân phận địa vị, có tiền thì ngồi chung một chỗ,
những người thấp cổ bé họng hơn thì ngồi một chỗ khác. Tô Cơ không thích chuyện này lắm, nhưng cuộc sống là vậy, nếu xếp theo kiểu bình đẳng thì càng thêm khó khăn lung túng, khó có thể thoải mái ăn uống được. Bàn của Tô Cơ gồm có Phở Giang Sít, Siki, Kỳ Họ Cổ, Đỗ Mèo, Tô Cơ và John. Trên cơ bản mấy người đều biết nhờ dự, đều là những người có tiền hoặc quyền, quan hệ với nhau không tránh được. Tiếp xuống là những người bảo vệ, đồng nghiệp cũ của dù bà ngồi một chỗ, đồng nghiệp mới cũng ngồi một chỗ, bạn bè khác thì ngồi tập trung lại với nhau. Khu vực của đám thợ rèn cũng tương đối dễ thấy, dù sao kiểu đầu cá tính như vậy, muốn bỏ qua cũng không phải việc dễ dàng. Tất nhiên khu vực này cũng náo nhiệt nhất. Dù bà, chúc mừng chúc mừng. Dù bà, người không biết đâu, đám người chúng ta tối hôm qua đều nhịn cơm, hôm nay không ăn uống đầy bụng không về dù bà, người không biết, hôm qua mấy cô nàng trong hẻm nhỏ ô ô. Lập tức có mấy cánh tay kỳ lân lao đến, che lại miệng của tên thợ say xỉn này. Mấy việc tiểu này tốt nhất là giấu đi a, hiển nhiên, đám người này cũng không phải cái dạng gì ăn chay nhân vật, mấy khu phố đèn đỏ cũng đi không chỉ một lần a, thấy giọng điệu này, dù bà 89 phần là người đi đầu. Đương nhiên nếu là không phải cô nàng bình thường, theo tổ cơ dự đoán, dù bà chắc chắn phải đi vào khuôn khổ. Rô Béo đại tá không ở lại lâu, chỉ tham dự một chút rồi trở về trụ sở, hắn có nhiều công việc, dành thời gian tham dự đã không dễ. Trước khi trở về, Tô Cử cũng đưa thanh kiếm đen cho hắn, đây là thanh kiếm thứ hai hải quân lấy được, thanh đầu tiên chính là của John. Đại sư, chúng tôi sẽ mang nó về giám định, khi hoàn tất thì tiền sẽ được đưa đến tận nơi. À đúng rồi, chuyến tàu chở nguyên liệu thứ hai đã sắp cập cảng, có lẽ chỉ trong ngày một ngày hai. Khi đó tôi sẽ cho người đến thông báo. Rô Béo đuốt ve vỏ của thanh kiếm, hớn hở nói. Vì chuyện của Tô Cử, hắn cũng có được không ít công vân. Theo sẻn bộ cụ, khi kết thúc hợp tác, chắc chắn hắn sẽ được điều về bản bộ làm chức vụ cao hơn. Bây giờ hắn là đại tá, chức vụ cao hơn đương nhiên là thiếu tướng, chính thức bước vào cao tầng của hải quân. Theo thực lực của hắn, cố gắng 2-3 năm nữa mới có thể may mắn lên trước, bây giờ chỉ còn khoảng mấy tháng là có thể trở về bản bộ, thiếu tướng trong tầm tay A cũng được, mỗi tháng 2 thanh kiếm, tháng này đã coi như xong. Đúng rồi, thanh kiếm thứ 3 sắp hoàn thành, lúc đó ta sẽ gửi đến chỗ của ngươi luôn. Theo hợp tác, trong vòng 6 tháng, hải quân sẽ mua 12 thanh kiếm, bình quân mỗi tháng 2 thanh. Đương nhiên tổ cơ cũng có thể cung cấp theo kiểu khác, miễn là đủ kiếm sau 6 tháng là được. Hiệu suất này đã coi như nhanh chóng, theo kiểu rèn kiếm truyền thống, từ luyện thép đến hoàn thiện kiếm cũng mất khoảng 20-30 ngày, tổ cơ rèn nhanh hơn đám thợ của hải quân không ít, tốn khoảng 7 ngày cho một thanh kiếm như thế này. Vừa nhanh hơn vừa tốt hơn, đây không phải chênh lệch đẳng cấp thì là gì? Loại chênh lệch này đến từ nhiều yếu tố, thứ nhất đương nhiên là kỹ năng tốt hơn. Thứ hai là do tất cả các công đoạn đều do tổ cơ hoàn thiện, không nhanh mới lạ. Chương 63, kiếm châu Âu. Rồi cầm kiếm rời đi rõ ràng làm cho mọi người thoải mái không ít. Dù sao thân phận quyền lực lớn như vậy, muốn thả ra cũng khó khăn. Kể cả với những người như Siki, Phở Giang Sít cũng vậy. Đến tận bây giờ, bữa tiệc mới chân chính bước vào giai đoạn chính. Tô Cơ cầm cốc rượu, hô to, mọi người, nâng cốc lên nào. Chờ đợi tất cả các chén rượu đều nâng lên, Tô Cơ cũng thoải mái cười to, ta đếm đến ba, cũng nhau uống. Được. 1-2-3. Ngay lập tức đám người ngửa đầu uống rượu, sau đó ném cốc rượu lên trời, bữa tiệc chân chính bắt đầu. Phải hình dung thế nào đây? Loại tiệc tùng này rất giống cách hải tặc cuồng hoan, không phân biệt thân phận, tự do ăn uống nhảy múa. Loại không khí tự do này thật sự rất tốt. Bữa tiệc hạ màn, đa số người đều nằm vật ra đất, ngủ không biết trời đất gì. Dù bạn là chú rể, uống nhiều nhất, kể cả hắn tiểu lượng tốt cũng không chịu nổi. Cũng may mịu là không uống rượu, nếu không tên này hôm nay phải buổi dập giữa chợ A đám cưới diễn ra từ sáng, đến tận nửa buổi chiều mới kết thúc, đám người say xỉn nằm vật đến tối mịt mới lục tục kéo nhau về nhà. Tô Cơ và John không quá say, hai người thân thể rất mạnh, khả năng tiêu hóa tốt, kể cả có say cũng không kéo dài quá lâu. Nhìn đống rác trước mặt, Tô Cơ, Carmen, John cũng lắc đầu, xem ra chỉ có thể để đến mai dọn. Các mẹ đã về phòng ngủ, hôm nay cô nàng này tương đối mệt mỏi, kể cả ba vị đầu bếp kia nữa, mệt như chó chết. Nhìn ánh mắt của mấy vị này, sau này tổ cơ muốn mời cũng tương đối khó khăn, a có tổ cơ ở đây, không có chuyện có thức ăn thừa, trên cơ bản thức ăn đều được hắn giải quyết hết. Người có thiên phú đương nhiên phải có trách nhiệm rồi. Hậu quả là bây giờ tổ cơ người đầy sức mạnh, có cảm giác các tế bào nóng bỏng, muốn chiến đấu một trận. John đã đi tắm trước, cô nàng này tương đối thích sạch sẽ, mỗi ngày phải tắm 2 lần mới được. Đương nhiên tổ cơ cũng thỉnh thoảng hỗ trợ nàng một chút. Tổ cơ vừa huýt sáo vừa tắm rửa, nhìn cơ thể mình ở trong gương. Hắn không nhịn được đắc ý, cao 188 cm, cơ bắp của quần, mặt đẹp trai. Đây chính chuẩn nam thần A, thân thể này đặt trong kiếp trước chính là idol cấp bậc A, cơ bắp của tổ cờ không phải cái dạng trông thì to nhưng không làm gì được mà là cơ bắp đúng chuẩn. Cơ bắp đúng chuẩn là gì? Đó là cơ bắp của vận động viên, đặc biệt là vận động viên võ thuật, đầy sức mạnh và sức bền. Cơ bắp tập trong phòng gym rất to nhưng tương đối yếu ớt, sức bền thấp. Thậm chí có thể tiêm thuốc cho to nhanh, loại cơ này lực uy hiếp 10 phần nhưng sức chiến đấu chỉ vào khoảng 4-5 phần mà thôi. Với sức mạnh của tổ cờ, một quyền đấm chết một con trâu rất đơn giản. Hơn nữa Tô Cơ cảm thấy có dấu hiệu tiến hóa tế bào lần đầu tiên rồi. John Chan, có muốn đến trả đáp tôi không? Tô Cơ cười hắc hắc nói to. Cô nàng này thẹn thùng, trêu chọc tương đối thích, đoán chừng bây giờ mặt đỏ bừng chui trong chăn a xoạch. Cánh cửa nhà tắm mở ra trong sự kinh hãi của Tô Cơ, John đứng sừng sững trước cửa, mặt đỏ bừng quát, hôm nay chúng ta phải phân thắng bại. Tô Cơ lung túng đứng bên trong, nghe được lời này cũng giật cả mình, cô em này vẫn còn hơi men a trong trường hợp như thế này, theo kinh nghiệm của Tô Cơ thì phải cố gắng thuyết phục người con gái rằng đây là hành vi không tốt. Đây là lời nói của rượu bia sau đó tạo ra cảm giác vừa gần vừa xa, hoàn toàn chinh phục trái tim của nàng. Ừm, cứ làm vậy. Không cái kia. John Chan, có phải chúng ta nên tỉnh táo lại? Người nhận thua.
Tô Cơ nghẹn lại, cái gì lời nói của Diệp Địa, đây là trần trụi khiêu khích đã trong trường hợp như thế này, với kinh nghiệm của Tô Cơ người con trai nên nhẹ nhàng tiếp nhận A Chiến thì chiến. Hôm nay cô nàng này đã lành vết thương hoàn toàn, không trực tiếp đánh bại nàng thì không tạo ra uy nghiêm, A chuyện này không thể được, xem ra phải vận dụng hàng nữ thập bát chiêu a. Trận chiến khoáng thế nổ ra kinh thiên động địa, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ trên giường ra đến ghế. Cuối cùng vẫn là Tô Cơ công lực thâm hậu hơn, đánh cho John không còn manh giáp, không có sức chống cự. Sáng hôm sau Tô Cơ thần thái sáng loáng bước ra khỏi phòng, thiên phú thao thiết thật sự dùng quá tốt, đại chiến 2 giờ đồng hồ mà Tô Cơ không hề thấy mệt mỏi, cơ thể vẫn tràn đầy năng lượng a Cartman, dậy sớm vậy. Tô Cơ chan, chào buổi sáng. Cartman mặt mũi tươi tỉnh dọn đồ ăn sáng lên, món ăn cũng không tệ, Tô Cơ nhanh chóng ăn uống, hôm nay tiệm rèn làm việc trở lại, hắn cũng không thể chơi bời nhiều quá. John thì chưa dậy sao? Chưa, cứ để nàng ngủ, ừm, hôm qua em có ngủ ngon không? Tô Cơ có chút bận tâm hỏi, dù sao bọn họ đại chiến âm thanh quá lớn, sợ cô nàng này nghe được thì không tốt, đã ngủ rất ngon. Hôm qua mệt mỏi quá mà. Nhìn vẻ mặt của các mẹn, có lẽ thật sự cô nàng này ngủ quá sớm, nàng chưa trưởng thành, không thể chịu đựng tốt như người lớn được. Tô Cơ cũng yên tâm, lần sau phải cẩn thận hơn, dù phòng ngủ của cô nàng này cách xa nhưng vẫn nên nhẹ nhàng hơn. Hôm nay Tô Cơ sẽ làm một thanh kiếm tiếp theo cho Series 1, thanh thứ tư. Thanh này tiếp tục làm bằng thép, bây giờ Tô Cơ còn chưa có nắm chắc sử dụng hợp kim cao cấp. Một điều nữa là mấy thanh của một Series nên có cùng chất lượng khác biệt quá lớn sẽ không hợp lý. Lúc mà Tô Cơ nắm chắc được cách sử dụng hợp kim, có lẽ mấy thanh kiếm của Series 1 cũng sẽ hoàn thành hết, thời gian vừa đúng. Thanh kiếm này Tô Cơ sẽ làm theo kiểu trường kiếm châu Âu. Một thanh kiếm loại lớn với lưỡi thẳng, trọng lượng lớn và kén người dùng. Loại kiếm tương đối nổi tiếng là kiếm theo phong cách cho chiến binh bị kìm. Có thể chặt và phá giáp rất tốt, hơn nữa lúc chém xuống, sức sát thương rất khủng khiếp. Người ta chia kiếm theo hai loại chính, trường kiếm châu Âu và kiếm Nhật. Kiếm Nhật thiên về sắc bén, độ sắc của nó tạo ra sức sát thương rất khủng khiếp. Kiếm châu Âu thì khác, nó không quá sắc bén nhưng lại rất nặng nên có thể phá bỏ giáp sắt tốt. Thể trạng của người châu Âu hơn người châu Á, nên họ dùng kiếm thẳng, nặng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa người châu Âu dùng giáp sắt rất nhiều, không giống như người Nhật, áo giáp chỉ dùng cho cấp tướng lĩnh. Đặc điểm của vết chém với kiếm châu Âu là không thẳng, ngọt như kiếm Nhật nhưng bù lại nó lại có thêm hiệu ứng dập nát ở miệng vết thương và người dính đòn có thể bị gãy cả xương ở trong. Trong thế giới văn tỷ hệ sơ, kiếm thẳng châu Âu không có nhiều đất diễn nhưng nó có thể so sánh với kiếm Nhật cũng không phải không có đạo lý. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng biệt, thanh kiếm đầu tiên của Tô Cơ cũng là kiếm thẳng hai lưỡi nhưng nó không phải kiếm châu Âu, nó là kiếm Trung Quốc. Đương nhiên đây là một tác phẩm thảm họa của Tô Cơ. Kiếm Trung Quốc không dày nặng như kiếm châu Âu, nhỏ và sắc bén hơn. Người Trung Quốc thường nói, nó hội tụ được sự sắc bén của kiếm Nhật và uy lực của kiếm châu Âu. Nhưng với Tô Cơ, thanh kiếm Trung Quốc nói thẳng ra là không có đặc điểm cụ thể. Thân kiếm mảnh, nhẹ, không thể dùng để chém chặt phá giáp được. Vì hình dạng thẳng nên cũng không thể chém ngọt như kiếm Nhật. Như vậy thì có đặc điểm gì đáng nói? Với Tô Cơ, kiếm Trung Quốc chỉ có giá trị sưu tầm, dùng để chiến đấu thì cứ chọn hai loại kiếm trên là tốt nhất. Loại thép nổi tiếng để làm kiếm châu Âu là Damascus, xuất xứ của nó từ vùng Trung Đông. Loại thép này đặc trưng với vân kim loại có vết đốm như nước chảy, tính chất chắc chắc, khó vỡ, lưỡi đàn hồi và có thể mài sát. Phương pháp tinh luyện thép này đã thất truyền nhưng Tô Cơ lại biết cách tạo ra nó, hắn có kiến thức về loại thép này. Điểm đặc trưng của loại thép này là cấu trúc sợi và ống nano carbon liên kết. Từ đó loại thép này rất bền bỉ và có thể mài rất sắc bén. Cấu trúc này lại có nguồn gốc từ thực vật, Tô Cơ đã biết điều này và hắn đã lồng ghép kỹ thuật tinh luyện này vào thép rèn của hắn. Do đó thép của hắn mới cao cấp như vậy, có thể rèn ra đại bảo kiếm. Chương 64, gặp lo lắng. Mỗi loại thép đều có tính chất đặc biệt, tạo ra ưu và nhược điểm rõ ràng cho từng loại kiếm. Thép rèn kiếm Nhật truyền thống không tốt bằng thép rèn kiếm châu Âu ở một số khía cạnh. Lượng khoáng sản của Nhật Bản tương đối thấp nên quá trình luyện thép thiếu hụt một ít kỹ thuật quan trọng so với quá trình luyện thép châu Âu. Dù sao châu Âu khoáng sản nhiều, nhiều lò luyện hơn, kỹ thuật đầy đủ và ưu thế hơn cũng là điều dễ hiểu. Tô Cương đã cố gắng để lồng ghép một ít kỹ thuật để tổng hợp một số ưu điểm của các loại thép vào làm một. Do đó thép của hắn rất cao cấp, sau đó tiếp tục sử dụng thêm các cách xử lý cơ học kỹ càng. Lúc đó thanh kiếm của hắn mới đạt chất lượng cao như vậy. Bây giờ Tô Cơ không sử dụng thép truyền thống Damascus mà sử dụng thép chuẩn của hắn, sẽ không có các đường vân sóng nước đặc trưng nữa. Rèn kiếm châu Âu không có nhiều công đoạn như kiếm Nhật nên làm sẽ nhanh hơn, rút ngắn được khoảng 1-2 ngày. Tô Cơ lấy ra 7-8 cân thép ra, bắt đầu nổi lửa lò rèn. Trụ sở hải quân lò gỡ tạo, văn phòng đại tá, phó đô đốc sở kẹn ở đâu? Rồi một cao mày hỏi binh sĩ đứng bên cạnh, từ sáng đến giờ không thấy vị này trong phòng làm việc. Thưa đại tá, phó đô đốc đang đi thử kiếm. Thử kiếm? Không phải đã thử cả chiều và tối hôm qua rồi sao? Tối hôm qua phó đô đốc không hề thử kiếm. Thưa đại tá, vậy ông ta làm gì? Lau kiếm. Rô mèo miệng giật giật, lau kiếm. Lau cả buổi tối. Từ ngày hôm qua Rô mèo mang thanh kiếm về, vị phó đô đốc này không rời thanh kiếm nửa bước. Cả ngày ôm thanh kiếm đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười đê tiện. Vấn đề là vị này không hề chú ý đến hình tượng, nhở nhơ đi lại trong trụ sở. Hậu quả xuất hiện ngay, hình tượng phó đô đốc cao lạnh ngay lập tức sụp đổ, không ít binh lính hải quân cay mù cả mắt. Cuối cùng Rô mới phải khuyên nhủ vị này lên núi thử kiếm thì mới tạm thời giải quyết vấn đề. Ông ta không sợ lau rách khăn hay sao? Rô mèo cắn răng nói. Thưa đại tá, không sợ. Sao lại nói vậy? Phó đô đốc lau bằng áo choàng chính nghĩa. Rồi nhập tức đến mũi cũng lệch. Áo choàng chính nghĩa được hải quân cung cấp cho sĩ quan cấp tướng, chất lượng tốt.
Đây chính là niềm ao ước của vô số binh sĩ hải quân, trong đó có hắn a sĩ quan cấp tá cũng có thể đeo áo choàng nhưng chỉ dùng hàng thứ cấp, tự may lấy mà thôi, không thể so sánh nổi với đồ sĩ. Vậy mà vị phó đô đốc này lại đem niềm ao ước của hắn ra lau kiếm, tôi như khó chịu như vừa ăn một con rồi. Nghẹn nửa ngày mới nói được một câu, việc này không được phép cho người thứ ba biết. Rõ. Đỉnh núi đằng sau thị trấn, Sơ Kẻ Nột ngồi xổm bên cạnh tảng đá, đang say mê lau kiếm. Thanh kiếm này vẻ ngoài không có gì nổi bật, chỉ được sơn màu đen, chuôi kiếm có ký hiệu đặc trưng hình con quạ. Lưỡi kiếm có vân hạ mòn màu đen, được mài bóng, chỉnh thể có cảm giác rất dày và nặng. Thanh kiếm này tổ cơ làm theo tiêu chuẩn của hắn, lưỡi kiếm phù hợp với phong cách chiến đấu dựa nhiều vào sức mạnh từ kiếm khí. Chất lượng không so được với thanh của John hay mấy thanh của Sierra một nhưng vẫn là đại bảo kiếm, tuyệt đối ăn đứt thanh kiếm trước đó của hắn. Với một kiếm khách, thanh kiếm tốt không khác gì thánh vật, ai cũng muốn có một thanh. Hải quân ít danh kiếm, đám kiếm hào hải quân đối với danh kiếm khát vọng đã đạt đến đói khát đẳng cấp. Sơ Kẻ Nột trước đó cũng coi như kiếm hào có điều kiện, thanh bảo kiếm hắn có được thật sự làm người khác thèm khát không thôi. Đám kiếm hào phục vụ cho hải quân đa phần là nghèo túng cấp bậc, chỉ dùng mấy thanh kiếm cây nhà lá vườn, mỗi trận chiến lại tốn không ít hạ kỳ để bảo vệ cho kiếm khỏi bị hỏng, đánh nhau thật sự rất khổ cực. Danh kiếm có giá trị là bởi vì nó tốt, bền bỉ, sắc bén. Người sử dụng chỉ cần bờ UFF thêm ít hạ kỳ vào là có thể thoải mái chặt chém. Mà bờ UFF ít hạ kỳ hơn có nghĩa là chiến đấu lâu hơn, phần thắng lớn hơn không ít. Trên biển cả, những người có đẳng cấp chênh lệch không lớn thường đại chiến rất lâu, tiết kiệm được hạ kỳ có tính chất quyết định. A đúng rồi, thanh kiếm đã lấy được, ta cũng nên trở về bản bộ, tranh thủ bắt hải tặc kiếm thêm công lao, sau đó đổi thanh kiếm này. Sơ Kẻ Nột cũng ngay lập tức muốn trở về bản bộ, hắn thuộc loại chăm chỉ, bắt được nhiều hải tặc nên công lao của hắn cũng rất nhiều. Bắt được mấy tên nữa, đồng thời nộp thanh bảo đao của hắn lên, có lẽ đủ để đổi thanh kiếm này. Hơn nữa trên đường về, có thể thuận tiện bắt mấy tên hải tặc, đồng thời thử kiếm luôn, một công đôi việc. Rất nhanh Sơ Kẻ Nột đã đặt chân đến trụ sở, chuẩn bị điều động quân hạm. Hắn phải nhanh chóng trở về, ở khu vực biển Đông muốn bắt được hải tặc có mức truy nã cao rất khó, vào đại hải trình mới có thể nhanh chóng lập công vân. Người đi thông báo cho Dồ Mèo đại tá, thanh kiếm đạt đến tiêu chuẩn đại bảo kiếm. Còn nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta sẽ lập tức rời lò gỡ tạo. Rõ. Quân hạm cải tiến vẫn được neo đậu tại cảng, Sơ Kẻ Nột đương nhiên sẽ sử dụng loại quân hạm này. Với quân hạm này, việc đuổi bắt hải tặc dễ như ăn cháo, gần như muốn đuổi theo thì băng hải tặc không thoát được. A đương nhiên loại quân hạm này rất đắt đỏ, hải quân không thể trang bị nhiều được, chỉ có thể vận dụng trong trường hợp khẩn cấp. Thông thường phải là phó đô đốc trở lên mới có thể vận dụng. Bây giờ với thực lực của Sơ Kẻ Nột, hải tặc truy nã khoảng 1-200 triệu có thể tiện tay bắt, hải tặc dưới 300 triệu thì tương đối mệt mỏi một ít nhưng vẫn có thể bắt. Hải tặc trên 300 triệu thì tốt nhất là đi vòng, đám này cho đại tướng đi mới được, phó đô đốc rất khó ăn được đám hải tặc mạnh mẽ này. Đương nhiên vẫn có một số quái vật mạnh khủng khiếp nhưng truy nã thấp, loại này thì tốt nhất là không nên gặp, sơ suất một chút có thể vùi dập giữa chợ. A quân hạm này có thể dùng để truy đuổi hải tặc nhưng cũng có thể dùng để chiến lược rời đi a. Làng Phù Sa, trong một căn nhà nhỏ gần bờ biển, một bóng người cao lớn đang nhìn ra biển, ánh mắt suy tư. Bên cạnh hắn là một đứa bé, mới khoảng 2 tuổi, đang ngủ ngon lành trên nôi. Nếu tinh ý, có thể thấy rõ, đây chính là tương lai nhân vật chính Phỉ Bảo Mẫu, cho Phỉ vào bên trong đi, ngoài này gió lớn. Gặp trầm giọng nói, một bảo mẫu già hiền lành ôm Phỉ bước vào nhà, cũng không quên mang cho gặp một đĩa bánh rán. Cảm ơn. Gặp cầm lấy bánh rán, cười yếu ớt. Hắn sắp phải trở về, lần về bản bộ này có lẽ sẽ không hề nhẹ nhõm. Việc hải quân bổ nhiệm ba vị đại tướng mới nói nên nhiều vấn đề. Con trai hắn, Dở Dạ Gổng không hề có mặt trong danh sách đề cử, dù thực lực đã tiệm cận. Rõ ràng, Ngũ Lao Tinh đang cố tình làm chuyện này. Dở Dạ Gổng có hạ kỳ bá vương, chuyện này chính phủ thế giới đã biết. Điều này làm Ngũ Lao Tinh rất lo sợ, một kẻ có chữ D trong tên, thức tỉnh hạ kỳ bá vương hơn nữa mạnh gần bằng đại tướng, chuyện này không thể cho qua. Nếu như trao quân hàm đại tướng, kẻ như vậy sẽ thành nhân tố mất kiểm soát. Gặp không quan tâm lắm đến quân hàm, điều hắn lo sợ là phản ứng của Dở Dạ Gổng gần đây. Dở Dạ Gổng đã nói bóng nói gió về việc để gặp chăm sóc Phi, hơn nữa cũng hạn chế về thằng con. Gặp còn nghe nói, hắn đang thường xuyên xuất hiện tại mấy khu vực đông nô lệ, những khu vực khởi nghĩa. Như vậy có phải là hắn đang muốn làm một chuyện gì đó, ảnh hưởng cực lớn? Gặp đã lờ mờ đoán ra một chút, nhưng suy đoán này làm gặp cũng lo lắng không thôi. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, lấy quyền lực của gặp có lẽ cũng chỉ có thể bảo vệ Phi mà thôi. Dở Dạ Gổng chắc chắn sẽ bị truy sát, đương nhiên sẽ là đại tướng cấp ra tay, hơn nữa có thể không phải là một người. Với tiềm lực của Dở Dạ Gổng, Vũ Lao Tinh không thể để yên, nếu như đích thân ra tay thì Dở Dạ Gổng sẽ rất khó có thể sống sót, khi đó hắn sẽ ra tay cứu con sao? Chẳng lẽ con đường của tộc Dê bắt buộc phải như vậy hay sao? Chương 65, chiến thuật đối đầu. Sơ Kẻ Nột đã đi khỏi lò gỡ tạo gần một tháng, đồng thời cũng mang thanh kiếm thứ hai trở về bản bộ. Rõ ràng là quân hạm cải tiến nhưng Sơ Kẻ Nột lại mất hơn 10 ngày mới trở về đến bản bộ, so sánh một chút, tốc độ còn chậm hơn cả quân hạm bình thường. Quân hạm cao cấp hơn nữa lại có kiếm tốt dùng, chỉ trong vòng mấy ngày, hắn đã bắt được mấy tên trên 50 triệu hải tặc cùng với một tên gần 200 triệu truy nã, trình độ may mắn làm người ta giận sôi. Biển cả quá rộng, hơn nữa nửa trước của đại hải trình không có nhiều đại hải tặc. Tìm được một tên gần 200 triệu đại hải tặc thật sự quá khó khăn. Tên hải tặc này cũng coi như đen đủi, hắn đến từ biển Bắc, là một kiếm hào khét tiếng của vùng biển này. Vừa mới vào đại hải trình không lâu, chưa kịp mạo hiểm thì đã bị bao phá hủy tàu. Sau đó cố gắng sử dụng thuyền con để thoát thân, thủy thủ đoàn chỉ còn lại 5-6 người. Cơn bão này rất lớn, có lẽ 10 năm mới xuất hiện một lần, vừa mới đến đại hải trình đã gặp bão, chuyện này thật sự hiếm có. Với loại bão lớn như thế này,
đám hoa tiêu có kinh nghiệm có thể đoán được để tìm chỗ trú ẩn tránh đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, hoa tiêu của băng hải tặc của hắn lại không có kinh nghiệm, đi thuyền ở biển Bắc còn được chứ vào đại hải trình thì không ổn. Khi cơn bão đổ bộ, tên điên này còn nhơn nhơn đắc ý, "Hừ, thời tiết trong đại hải trình không nằm ngoài dự đoán của ta, đừng nhìn rông tố to lớn như vậy, chỉ 5 phút nữa là trời nắng ấm lại ngay. Thuyền trưởng, cứ chuẩn bị mở tiếp đi, mấy phút nữa bắt đầu là hợp lý." "Hoa tiêu tiên sinh, gió có vẻ to lớn hơn, có nên thu buồm lại không?"
"Không cần thiết, tất cả trong bàn tay của ta."
"Hoa tiêu, đã qua 10 phút, thật sự không có vấn đề."
"Yên tâm đi thuyền trưởng, cơn rông tố nảy dài hơn ta đoán một chút. Có lẽ sẽ kết thúc sau mấy phút, kinh nghiệm của ta sẽ không sai."
Cuối cùng, cơn bão đổ bộ, sóng lớn đến kinh người, chiếc thuyền lớn thậm chí còn không thu buồm được, rất nhanh liền bị đánh chìm. Tên hoa tiêu bị chém chết, ném xuống biển làm mồi cho cá, chỉ còn vài người cùng một chiếc thuyền nhỏ sống sót. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, tên này gặp phải tàu của Sở Tenos. Thế là nhẫn nhịn đã lâu, Sở Tenos lập tức ra tay. Kiếm khách chào hỏi nhau tương đối đặc biệt, cứ chém vài cái rồi nói. Tiện tay bắn ra một tia kiếm khí về phía thuyền nhỏ, Sở Tenos hưng phấn nhìn chằm chằm. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của một kiếm hào chân chính trên thuyền nhỏ này, cơ hồ ý thử kiếm ngay trước mặt ta không có để cho Sở Tenos thất vọng, một tia kiếm khí khác cũng bắn ra chặn lại kiếm khí của Sở Tenos. Kiếm khí này tương đối nhanh và mạnh, không thể nghi ngờ, kiếm hào này thiên về nhanh nhẹn và khéo léo. Như vậy hai trường phái kiếm hào đang chính diện đối đầu nhau trong một cuộc chiến A, hai loại phong cách dùng kiếm này đối đầu không ít, có thua có thắng. Hơn nữa lời qua tiếng lại nhiều quá, đâm ra các kiếm khách theo hai phong cách đều tương đối ngứa mắt nhau, cứ gặp mặt nhau đều chém vài cái rồi tính. Nếu không phải địch nhân thì sẽ là một cuộc giao hữu đơn giản, còn nếu có thủ thì đương nhiên sẽ là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến kiếm khí nổ ra là không thể ngăn cản, hai loại kiếm khí bắn ra như tia chớp, mặt biển bị ép cho sóng cuộn cuộn. Mỗi lần kiếm khí va chạm đều tạo ra vụ nổ lớn, nước biển bắn lên như mưa. Sở Kẽ Nột kiếm khí mạnh mẽ hơn một bậc nhưng đang chiến đấu từ xa, loại chênh lệch này không đáng kể. Sở Kẽ Nột hưng phấn xoa tay, đã lâu rồi hắn không được chiến đấu thoải mái như vậy. Nhẹ nhàng đút thanh kiếm của mình vào vỏ, hắn cầm lấy thanh kiếm sơn đen của tổ cự, thần sắc chăm chú. Hắn đang chuẩn bị tung ra kiếm khí mạnh nhất của mình. Một thanh đại bảo kiếm phù hợp sẽ tung ra loại kiếm khí như thế nào? Ít nhất cũng hơn bảo kiếm không ít. Ai chỉ thấy Sở Kẽ Nột hai tay cầm kiếm, hô hấp chậm lại, mắt mở lớn, cơ bắp gồ lên, khẽ quát một tiếng rồi tung kiếm chém xuống. Một lưỡi liềm dài 30 mét được tạo ra, kiếm khí cong vút mạnh mẽ bắn về phía thuyền nhỏ. Tiếng rít như sao băng rơi, trên đường đi, mặt biển bị chia làm hai, thật lâu đều không khôi phục. Gã kiếm hào kia thấy kiếm khí như vậy cũng biến sắc, cấp tốc vung vẩy hai tay, lập tức bốn đường kiếm khí được đẩy ra chống đỡ. Uy thế như vậy, một hai đường kiếm khí không thể chống đỡ nổi, kể cả có vung ra bốn đường kiếm nhưng hắn vẫn thấy bồn chồn. Quả nhiên lần này kiếm khí mạnh hơn nhiều, xuyên qua bốn tia kiếm khí kia, bắn thẳng đến vị trí của tên kiếm hào đen đủi. Rất may mắn, tên kiếm hào cũng đã đặt kiếm trước người, chống đỡ sức mạnh kiếm khí. Hơn nữa đi qua bốn tia kiếm khí ngăn cản, kiếm khí của Sở Tệ Nột không còn mạnh như trước, không gây ra vết thương nào đáng kể cho tên kiếm hào đen đủi. Đáng chết. Tên kiếm hào này cũng hít sâu, hắn nhất định phải cận chiến, nếu cứ như thế này không ổn. Kiếm khí không phải là đồ chơi, bắn ra rất mất thể lực. Nếu kiếm hào không có chênh lệch lớn, sử dụng kiếm khí khó phân thắng bại, khi đó phải cận chiến mới được. Hắn vẫn có thể lực để sử dụng kiếm khí, nhưng Sở Tệ Nột bên kia cũng vậy. Nếu Sở Tệ Nột cứ sử dụng loại kiếm khí kia, thể lực của hắn sẽ bị cạn kiệt hết, khi đó chắc chắn sẽ thua. Thuyền nhỏ này không thể chạy thoát được thuyền cao cấp kia, hôm nay nhất định phải đánh bại tên kia thì mới có cơ hội trốn thoát. Sở Kẽ Nột cũng có ý nghĩ tương tự, loại kiếm khí mạnh như vậy tốn nhiều thể lực, hơn nữa cần phải có thời gian mới phát ra được. Nếu kiếm hào kia phát hiện điều này, hắn sẽ bất lợi. Dù sao kiếm khí của tên kia rất nhanh và sắc, không cẩn thận có thể bị chém trúng. Cận chiến tốn ít thể lực hơn, lúc đó sử dụng hạ kỳ và kiếm cao cấp của hắn, thắng bại sẽ phân ra rất nhanh. Thả thuyền nhỏ xuống, Sở Kẽ Nột nhảy lên thuyền, tiến lại gần thuyền của tên kiếm hào. Hắn không có dùng quân hạm tiến lên, điểm này chú ý vẫn phải biết. Trong lúc giao tranh, không may quân hạm bị hư hại, lúc đó kể cả có bắt được tên này cũng không bù nổi. A, đám hải tặc thường cố tình hư hại quân hạm để có thể chạy trốn, loại chuyện này thường xuyên diễn ra, đám hải quân non nớt thường dính chiêu này. Với một kiếm hào, chặt đôi một quân hạm không hề khó, hai đường kiếm khí chém xuống là xong. Kể cả không phải là kiếm hào, một kiếm sĩ ưu tú chém xuống mấy nhát cũng đủ để quân hạm lớn chìm nghỉm. Sở Kẽ Nột kiếm hào, Mô Díp kiếm hào, hai người đã đối mặt, chào hỏi một ít cũng hợp lý. Mô Díp nhìn Sở Kẽ Nột cũng cau mày suy tính. Sở Kẽ Nột mạnh hơn hắn, điều này là chính xác. Nhưng không có nghĩa mạnh hơn sẽ thắng, đôi khi còn phải dùng đầu óc. Hắn dùng hai thanh kiếm, cầm ở hai bên tay, ra đòn nhanh nhẹn và bao trùm hơn. Nhưng Sở Kẽ Nột còn dùng nhiều hơn, hắn dùng 4 thanh kiếm. Như vậy Sở Kẽ Nột sẽ phải có năng lực của trái ác quỷ thì mới cầm được 4 thanh kiếm để chiến đấu, có lẽ sẽ là trái khỉ hay trái tinh tinh gì đó, tứ chi đều có thể cầm kiếm. Chuyện dùng trái ác quỷ gì không quan trọng là Sở Kẽ Nột sợ hãi nước biển. Lợi dụng khéo thì phần thắng trong tầm tay. A Mô Díp cười hắc hắc, không nhịn được thầm khen ngợi trí thông minh của mình, cố tình sử dụng một thanh kiếm để phát ra kiếm khí, định gây ra bất ngờ và giành thắng lợi, ngươi vẫn còn non lắm. Sở Kẽ Nột không biết trí tưởng tượng của Mô Díp bay xa đến đâu, nếu biết được, có lẽ hắn sẽ không nhịn được vỗ tay và nói trí tưởng tượng của ngươi thật tốt. Sở Kẽ Nột đeo 4 thanh kiếm nhưng hắn chỉ dùng một thanh kiếm A, hơn nữa cũng không ăn trái ác quỷ. Một thanh của hắn, hai thanh kia mang theo để thử kiếm của tổ cờ, một thanh kiếm đen của tổ cờ mới rèn ra. Vừa vặn hắn lại không có thói quen để kiếm trên thuyền, hắn thấy đeo trên người tương đối an toàn.
Chính vì thói quen này của hắn, làm cho một trận đấu kiếm đơn giản trở nên đầy tính chiến thuật, nơi trí thông minh của người đàn ông được khẳng định. Người thắng, chỉ có một và đó phải là kẻ trí tuệ hơn. Chương 66, trốn. Sergenos cũng đã nhận ra tên kiếm hào này, Mojip kiếm hào, sử dụng hai thanh kiếm, đến từ biển Bắc, treo thưởng 194 triệu Berlin. Nếu không có gì bất ngờ, tên này vào đại hải trình được mấy năm, có thể tiến vào tân thế giới. Lúc đó treo thưởng tuyệt đối trên 200 triệu Berlin. Nhưng nhìn thuyền của tên này, chắc chắn bất ngờ đã xảy ra. Ai nhìn hai thanh kiếm của Mojip, Sergenos cũng cười khẩy. Hai thanh kiếm vẻ ngoài đẹp nhưng không phải là danh kiếm, có lẽ đây cũng là một kiếm hào thuộc loại nghèo túng. A4 thanh kiếm Sergenos đeo đều có chất lượng danh kiếm, hơn nữa có hai thanh đại bảo kiếm. Sự phân hóa giàu nghèo quá rõ rệt, ta hai người đều bắt đầu rút kiếm của mình ra, Sergenos sử dụng thanh kiếm của tổ cờ, ba thanh còn lại vẫn đeo bên người. Đương nhiên trong mắt của Mojip, hắn đang cố che giấu sự thật là mình đã dùng trái ác quỷ, chỉ cần đến thời điểm, lập tức sử dụng bốn thanh kiếm, tạo ra bất ngờ. Mojip cười gần rút kiếm, hắn đã nghĩ ra cách lợi dụng. Hai người cầm kiếm đứng trên ba thuyền nhỏ đối mặt nhau, gió thổi nhẹ nhàng, hình ảnh không tự chủ được chuyển đến kiếm hiệp phân loại, hơn nữa còn là chuyện tương đối kinh điển. Thuyền nhỏ vẫn đang tiếp cận nhau, cả hai đều đang cố gắng khôi phục thể lực, gia tăng tỷ lệ chiến thắng. Khoảng cách chưa đến 2 mét, cả hai lập tức xuất chiêu. Xuất dịch. Ngay lập tức, một lưới kiếm đen nhánh xuất hiện trên đỉnh đầu của Mojip, chém thẳng xuống. Mojip cũng giật mình với tốc độ của Sergenos, nhưng cũng lập tức phản ứng, nhảy lên thật cao, hai thanh kiếm chéo vào nhau, đó đỡ. Lúc này, ba thanh kiếm chém vào nhau cũng phát sinh tiếng nổ ầm ầm, một luồng gió cực mạnh bắn ra bốn phía. Mojip yếu thế hơn bị đẩy lùi xuống thuyền nhỏ, hai tay cũng thấy đau nhức. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nữa, bởi vì Sergenos đã xuất hiện trước mắt, lưới kiếm nhanh như chớp tung ra đó đỡ. Tốc độ giao chiến cực nhanh, liên tục những tiếng va chạm chói tai nổ ra. Sergenos theo phong cách dùng lực lượng nhưng cũng không hề chậm chạp, trái lại còn rất nhanh. Mojip nhanh nhẹn lại dùng hai thanh kiếm, Sergenos không dám bung sức chém mạnh. Cả hai đều có hạ kỳ quan sát, có thể phụ trợ rất tốt cho chiến đấu tạm thời ngang hàng. Tuy nhiên, Mojip không có hạ kỳ vũ trang, kiếm lại không tốt lắm nên sau vài chục lần giao tranh, đã có những vết rách nhỏ bé. Mojip cũng biết điều này, hắn không thể bị động nữa. Ngay lập tức hắn nhảy đến chỗ của Sergenos, tốc độ di chuyển cực nhanh. Sau một khắc, kèm theo những tiếng nổ vang, Mojip ở bên người Sergenos không ngừng lấp lóe. Mà Sergenos cũng không một chút do dự sử dụng sword. Hai người nhanh như hai tia chớp, truy đuổi nhau, bóng kiếm liên tục sáng lên. Kìm. Một trong hai thanh kiếm của Mojip không chịu nổi áp lực, bị chặt đứt đôi. Nhưng Mojip không có chút nào dừng lại, liên tục lấp lóe, tấn công Sergenos như tia chớp. Trong lúc tấn công, Mojip cũng không biết vô tình hay cố ý mà thanh kiếm luôn thuận thế chém vào thuyền nhỏ. Chiếc thuyền không sai biệt lắm đã bị chém nát nhừ, hai người phải giao tranh trên miếng gỗ nổi. Sergenos thấy thế, cũng định nhảy lên thuyền nhỏ khác, hắn dùng sword để phụ trợ chiến đấu, trên miếng gỗ nhỏ này tương đối bất lợi. Mojip phát hiện điều này, lập tức đắc ý cười gằn, hắn cho rằng Sergenos đang sợ rơi xuống biển, mọi tính toán của hắn đều chính xác. Lập tức Mojip đuổi theo, không cho Sergenos nhảy lên thuyền. Sergenos bất đắc dĩ đành phải đón đỡ trên không trung, hắn cũng có thể dùng gập tủ nhưng không quá lâu. Sergenos muốn sử dụng kiếm bức lui Mojip để nhảy lên thuyền, hắn bọc một chút hạ kỳ vào thân kiếm rồi tung ra nhát chém từ dưới lên. Nhờ bao lực phản lại, hắn có thể rơi xuống thuyền nhỏ. Mojip cười lạnh. Chính là lúc này, Mojip không hề dùng lực đón đỡ nhát chém của Sergenos, hắn dùng một tư thế khá quái dị, một tay cầm kiếm, tay còn lại vung ra để giữ cân bằng. Ở tư thế này, chân của hắn sẽ tụ đủ lực để đá trúng Sergenos, nhưng đổi lại, hắn sẽ bị thương, hơn nữa không nhẹ. Sergenos cũng giật cả mình, nhìn chân của Mojip đã tiếp cận, hắn cười khẩy, lập tức dùng hạ kỳ vũ trang bọc lớp ngực của mình, đón đỡ lấy cú đá. Chúng cú đá này, cùng lắm là chật vật bẩn thỉu một chút, không bị thương tổn. Nhưng Mojip chắc chắn sẽ bị chém trúng, đánh đổi kiểu này đáng giá. Thanh kiếm này của tổ cờ không được chuẩn mực lắm nhưng chất lượng vẫn tuyệt vời, lập tức nó chém đứt thanh kiếm còn lại của Mojip sau đó tạo ra vết thương rất sâu trên ngực của hắn. Với loại vết thương sâu thấy xương như vậy, muốn tái đấu tiếp là không thể nào. Đương nhiên Sergenos cũng bị đá bay xuống biển. Với người ăn trái ác quỷ, rơi xuống biển gần như phải chết, Mojip tự tin cực lớn. Nhìn vị trí của quân hạm, phải 15 phút nữa mới chạy đến hiện trường, lúc đó có lẽ vị kiếm hào này đã chết rồi. Đáng tiếc cho mấy thanh kiếm tốt, nếu mình có thể chiếm được thì tốt. Mojip không nhịn được nhớ thương mấy thanh kiếm của Sergenos, không nói mấy thanh kia, chỉ thanh mà Sergenos dùng thôi đã đủ tốt, có thể chặt đứt kiếm của hắn, tuyệt đối là danh kiếm. Với kiếm hào như hắn, danh kiếm thật sự quá có sức hút. Đương nhiên bây giờ không phải là lúc, cố nén vết thương đang chảy máu, Mojip lập tức điều khiển thuyền nhỏ trở về. Nếu quân hạm đến gần, bắn mấy quả đạn pháo đến thì hắn coi như nằm xuống tại đây. Dưới mặt nước, Sergenos đang bơi dần lên. Hắn không có bị thương gì, Mojip không có hạ kỳ vũ trang, không thể gây ra vết thương gì cho hắn. Nếu để cho tên này học được hạ kỳ vũ trang, chịu một đá như vậy ít nhất cũng phải phun ra nửa lít máu. Nếu bị cao thủ thể thuật như gặp hay công đá như vậy, gây vài cái xương sườn đã coi là nhẹ. Người ta hay nói gặp nắm đấm nhưng mấy tướng lĩnh hải quân đều biết, gặp đá cũng rất mạnh. Chín phần hải tặc đều không chống nổi một cú đá của gạt. Còn công thì không cần nói, lao già này cơ bản là xe tăng hình người. Cứ chỗ nào có xương trên cơ thể đều có thể chiến đấu được hết, kể cả xương cụt. Sergenos cũng không có nóng lòng. Chịu một vết chém như vậy, Mojip chắp cánh cũng không thoát nổi. Thân thể của Sergenos cồng kềnh thật nhưng mà hắn quá khỏe, bơi rất nhanh nhẹn. Thậm chí hắn có thể phát ra kiếm khí dưới nước, hiệu quả không hề kém, đương nhiên hắn không muốn làm vậy. Không cẩn thận chém chết tên Mojip này, đến lúc đó tương đối khó xử lý. Chẳng lẽ mang cái xác thối về bản bộ?
Khẩu vị này quá nặng nề a, cách hay nhất là mang tên này còn sống trở về, đến lúc đó nhốt vào ỉm kẹo đao hay giết đi thì không phải chuyện của Sở Tenos. Lúc này, Mojip vẫn đang liều mạng khua động mái chèo, dù cho thương thế vẫn đang chảy máu. Mojip quay đầu lại, nghi hoặc nhìn quân hạm hải quân vẫn không hề di động. Chẳng lẽ đám hải quân này không quan tâm đến vị kiếm hào này sao? Như vậy càng tốt. Sau đại chiến luôn luôn có một khoảng lặng, biển cả bây giờ cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng gió hưu hưu thổi và tiếng mái chèo khua nước. Ùm. Trong khung cảnh yên tĩnh đó, một âm thanh xé nước lộ ra cực kỳ đột ngột, làm người ta không thể coi nhẹ. Sắc mặt tái nhợt Mojip quay đầu lại, nhìn thấy Sở Kẹ Nột ngoi đầu lên, con người co rút lại, miệng nhếch lên, triệt để ngây dại. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa tại sao lại có thể bơi? Mojip cảm thấy tay chân của mình đang run rẩy, cầm mái chèo cũng khó khăn. Dựa theo tính toán của chính mình, vị kiếm hào này không phải sẽ chết trong biển rộng hay làm mồi cho cá sao? Từ khi nào người ăn trái ác quỷ có thể sống sót khi ở dưới biển? Nói đùa cái gì? Nhìn tốc độ bơi này, trên biển cả cũng có thể xếp tốt trên á lúc này, Mojip trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trốn. Vị kiếm hào này mạnh hơn mình, thể thuật mạnh mẽ, hơn nữa bây giờ mình đang suy yếu dần, lại không có kiếm trong tay, chẳng lẽ dùng mái chèo để chống lại? Mang ra cho người ta chém a, bây giờ không có một chút phần thắng, chỉ có thể trốn chạy giữ mạng. Giữ được mạng, việc gì cũng có thể suy tính. Nhưng vấn đề tiếp theo là chạy thế nào? Lúc khỏe mạnh còn khó chạy thoát, bây giờ bị thương thì thoát làm sao? Mojip buồn khổ nhìn vết thương trước ngực. Vết thương quá sâu, muốn cầm máu cũng tốn không ít thời gian. Mặc kệ, cứ chạy đi rồi tính. Chương 67, John muốn đi. Sự thật cuối cùng vẫn không thay đổi, Mojip không chạy nổi, bị Sở Kẹ Nột đuổi theo và bị bắt. Chỉ vài lần vấp ngã, Sở Kẹ Nột đã tước đi hy vọng cuối cùng của hắn. Quân hạm rất nhanh tiến đến, dây xích đá biển được sử dụng để trói Mojip. Với hải tặc như vậy, trói bằng xích bình thường không ổn. Đương nhiên cũng không có kiểu xuyên thẳng dây xích vào người Mojip, bởi vì không cần thiết, ai chỉ những người có thể thuật cực mạnh mới làm điều này. Hơn nữa thể thuật mạnh cũng chưa chắc có thể làm đứt dây xích đá biển này. Mojip thể thuật không đủ làm chuyện này, a hơn nữa nếu xuyên như vậy, tên này có thể sẽ chết luôn tại chỗ. Hắn đã bị thương không nhẹ. Trước khi bị giải đi, Mojip còn thều thào, ngươi tại sao ngươi có thể bơi? Tại sao ta không thể bơi? Sở Kẹ Nột hỏi ngược lại. Ngươi ăn trái ác quỷ? Không có, ta cũng như ngươi, không có dùng trái ác quỷ. Mojip trợn mắt lên, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng cắn răng hỏi, ngươi vì cái gì mang theo 4 thanh kiếm? À, ta có thói quen như vậy, nhưng ta chỉ dùng 1 thanh kiếm a. Sở Kẹ Nột tâm trạng thoải mái, cũng không có giấu giếm cái gì. Ở một bên khác, Mojip đầu óc như trống rỗng, thì ra tất cả đều do thói quen, không phải dùng trái ác quỷ. Tên kiếm hào đáng ghét, ngươi chính là đang lừa dối ta, ngay từ đầu đã vậy. Mojip trong đầu điên cuồng gào thét, hắn không cam tâm, chỉ vì một thói quen vớ vẩn mà bị bắt, đời này có lẽ không thể ra biển được nữa. Ngay bình thường, Sở Kẹ Nột cũng chỉ cầm theo 1 thanh kiếm mà thôi, nhưng bây giờ hắn làm nhiệm vụ, đeo kiếm trên người để bảo vệ cũng hợp lý. Tên Mojip này tương đối không may, gặp đúng thời điểm này. Nếu không phán đoán sai lầm và chịu vết thương quá nặng, trận chiến này chưa chắc đã kết thúc chóng đánh như vậy. Nghĩ đến kiếm, Sở Kẹ Nột không nhịn được vuốt ve thanh kiếm của tổ cờ. Dùng kiếm tốt thật sự quá thoải mái, nghiền ép mấy kiếm hào nghèo túng thật sự rất thư thái, a đặc biệt là mấy kiếm hào chưa học hạ kỳ vũ trang, kết cục kiếm hủy người vong. Lò gỡ tao, cải tết tiệm rèn. Tổ cờ và John không hề biết Sở Kẹ Nột đã lập được công lao với thanh kiếm mang về, hai người đang đứng đấu kiếm. Cuộc đấu kiếm này thường xuyên diễn ra, hầu như cứ cách 2 ngày lại chiến đấu một lần. Đương nhiên lần nào cũng là tổ cờ thắng, hắn đã thắng một lần, sẽ không có chuyện để John đuổi theo. John thiên phú tiềm lực cực cao, hầu như trong lần chiến đấu nào cũng có thu hoạch. Cô nàng này không muốn thua kém tổ cờ quá nhiều, tập luyện chăm chỉ hơn không ít. Thân thể sức mạnh cũng phát triển cực nhanh chóng, đã vượt qua đại tá Rồm Nghèo. Nếu như quay trở lại trận chiến đầu tiên, với cường độ thân thể như thế này, tổ cờ đoán chừng sẽ vùi dập giữa chợ. A bây giờ cường độ thân thể của tổ cờ cũng rất biến thái, hắn không bị được với gặp nhưng có lẽ không hề thua kém đám thiếu tướng cao cấp. A ít nhất bây giờ đối đầu với Sở Kẹ Nột, hắn cũng có thể chống đỡ vài chiều, không đến mức bị đánh cho không có chút hoàn thủ nào. Đương nhiên nếu Sở Kẹ Nột buff hạ kỳ bảo, thì tốt nhất tổ cờ nên tránh đi cho nhanh. John Chan, làm sao vậy? Tô Cư cao mày hỏi, hắn thấy biểu hiện của cô nàng này hơi lạ, kể cả đấu kiếm cũng không tập trung. Chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? John thu kiếm đi đến ngồi cạnh Tô Cư mới mở miệng, ta sắp rời lò gờ tạo. Bao giờ đi? Có lẽ là 2 ngày nữa, phó đô đốc gặp chuẩn bị trở về, lúc đó quân hạm sẽ đi qua lò gờ tạo. Ừm. Tô Cư cũng gật đầu, chuyện này không thể tránh được, John không thể tiếp tục ở đây được, việc nàng phải làm còn có rất nhiều. Tô Cư cũng không có giữ nàng, dù sao hắn cũng chưa biết con đường cụ thể khi kết thúc hợp tác là gì. Làm người trung lập hay làm hải tặc, hoặc quân cách mạng, vấn đề này hắn chưa quyết định. Không khí hiện ra cực kỳ trầm mặc, Tô Cần suy tính một chút mới mở miệng, John, nếu ta nói nếu ta đối đầu với hải quân thì ngươi sẽ làm gì? Thì ta đi theo phe của ngươi thôi. Khác với Tô Cần dự đoán, John không hề thể hiện ra cái gì xoắn xuýt, khó khăn, mà thoải mái trả lời. Hơn nữa nghe ngữ điệu này, đây là chuyện đương nhiên. Không thể không nói, Tô Cần cảm động rối tinh rối mù, ai chẳng lẽ ngươi không nghe lời của tờ SUZU sao? Thực ra, chị tờ SUZU không hề muốn để ta làm hải quân, ta có thể cảm nhận được. Đến tận bây giờ cũng vậy, luôn luôn hướng ta đến loại việc làm an toàn, không phải chiến đấu. Vậy tờ SUZU cũng không muốn ngươi đối đầu với hải quân à, đi theo ta nguy hiểm hơn nhiều chứ. Không còn cách nào khác, ai bảo ngươi là người đàn ông của ta. John đương nhiên trả lời, nàng mỉm cười vớt ve vòng cổ, thần sát thoải mái. Tô Cơ cũng ngẩn người nhìn John, đúng vậy, lý do rất đơn giản như vậy đã đủ, a yên tâm, nếu hải quân dám động đến tờ S.U.G.U, ta nhất định sẽ cứu người.
Không lo, ngũ lao tinh kể cả có thay thủy sư đô đốc thì cũng không dám động đến chị ấy.
John cười cười giải thích, đương nhiên cũng làm tổ cơ ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ tờ S.U.G.U có loại ưu thế nào đó quá lớn hay sao?
Thật đáng tiếc, John không biết nhiều hơn, nàng chỉ biết được là do trái ác quỷ của tờ S.U.G.U mà thôi, không biết cụ thể là năng lực gì.
Tổ cơ lại có ấn tượng về vị phó đô đốc này, trái ác quỷ bà ăn là họ sủ no mi trái dừa. Có thể giặt và phơi khô người khác như quần áo vậy, hơn nữa cũng hạn chế khả năng di chuyển của người bị tác dụng vào. Trái này tương đối kỳ lạ, thường được xếp vào những trái yếu nhất. Nhưng có vẻ như không phải như vậy, tác dụng của nó có thể mạnh hơn nhiều. Tờ S.U.G.U không có thể hiện sức mạnh nhiều nhưng đỏ phở làm mì ngố lại tương đối kiên kỵ vị phó đô đốc này. Rất có thể sức mạnh của tờ S.U.G.U không hề yếu như trong tưởng tượng. A đỏ phở làm mì ngố ăn trái tơ, đáng lý ra càng phải ưa thích giặt rửa mới đúng chứ nhỉ.
Tơ càng giặt càng sạch sẽ, A tổ cơ không nhịn được các ý nghĩ đến.
John Chan, ngươi sắp đi rồi, tối nay ta sẽ miễn cưỡng dâng lên thân thể của mình cho ngươi trả đạp.
Xin nhẹ tay một chút ta.
John cũng trợn trắng cả mắt, không hiểu sao mình lại yêu cái tên lưu manh này, hơn nữa yêu đến không thể tự kiềm chế. A tìm cơ hội phải ném tên này cho tờ S.U.G.U giặt vài tháng, tẩy bớt ý nghĩ đen tối đi.
Mấy tên thợ rèn đang nghỉ uống nước, dù bà đứng ở giữa, có vẻ lại chuẩn bị giải bày cái gì đó.
Tô Cư cũng tò mò, kéo John chạy đến xem, hơn nữa cặp mẹn đã xuất hiện bên cạnh, sẵn sàng nghe ngóng.
Tên dù bà này lấy vợ gần một tháng, béo tốt lên không ít.
Thỉnh thoảng lại cố tình kể chuyện yêu đương trước mặt đám thợ rèn, làm người khác ghen tị không thôi.
Tô Cư khe khẽ thở dài, nhất định phải cho tên này chút giáo huấn.
Yêu đương không có lỗi nhưng yêu đương trước mặt người khác thì chính là có tội, hơn nữa phải trung thân. A tên này không biết vì sao hôm nay lại bị đau ở mông, đi đứng khó khăn.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, có lẽ không hề nhẹ nhàng một chút nào.
Dù bạn, mông ngươi không phải bị vợ đánh đấy chứ, ta phải nói là đánh rất hay.
Không phải tối qua ngươi và nọ tịt vào trong kho sao, chẳng lẽ quên không mang dầu ăn.
Dù bạn mặt đầy buồn khổ, nọ tịt cũng thế, hai người căn bản không giải thích nổi, miệng lưỡi không đủ.
Nọ tịt còn đáng thương hơn, không có việc gì bị lôi vào cuộc chơi gay, buồn bực muốn khóc cá không phải mấy loại này, ta bị miếng vỡ trên trần nhà rơi trúng mông.
Ồ, thật, ngươi ngủ chồng mông lên à?
Mấy tên thợ rèn không tim không phổi cười, nhà của dù bạn tương đối cũ, trần nhà bong chóc, thật sự xuống cấp không ít.
Đương nhiên loại tỷ lệ trần nhà rơi trúng mông thật sự thấp đến đáng thương, tên này vận đèn không nhẹ.
Tô Cư cũng buồn cười, xem ra tên này sắp sửa nhà am nịu lạ không có sao chứ.
John quan tâm hỏi, nàng tương đối thích người chịu khó như nịu lạ, thỉnh thoảng cũng qua lại, hỏi thăm cũng hợp lý.
Nàng không sao, ta che đỡ hộ mà.
Ô thở thở.
Đám người không nhịn được ồ lên, đây chính là tình tiết tình cảm kinh điển à, cái phong cách như thế này thể hiện ra tình cảm thật đáng quý.
Tô Cư cũng không nhịn được giơ ngón cái lên, đàn ông tốt.
Nam chính đỡ xe đâm, hay dùng lưng bảo vệ nữ chính là tình tiết tương đối máu chó một ít nhưng lại rất cảm động.
Đương nhiên cái tiểu dùng mông bảo vệ như thế này tương đối buồn cười. A chương 68, ngươi nên thấy may mắn.
Dù bà cũng thoải mái hưởng thụ các loại ánh mắt này, đích thật hắn đã bảo vệ cho nữ lạ, đương nhiên quá trình tương đối trùng hợp mà thôi.
Ừ, lúc đó ngươi đang làm gì?
Tô Cư cũng thuận miệng hỏi, có lẽ tên này ở ngay sát với nữ lạ, cứu người rất nhanh.
Dù bà là người bình thường, hơn nữa vừa rơi rất nhanh, ở xa không thể cứu nối.
Dù bà mặt đỏ lên, ngậm miệng không nói.
Hết cách, việc này tương đối nhạy cảm một chút.
Nhưng rất không may cho hắn, Tô Cư đã bắt được biểu tình này.
Thế là đủ các loại tra tấn ập lên người dù bà, không muốn cũng phải nói à, lúc đó ta và nữ lạ đang ấy.
Không cần nói hết, tất cả đều đã hiểu rõ.
Loại vẻ mặt này, không phải người ngu đều có thể hiểu.
Chính vì mọi người đều hiểu, không khí bỗng trở lên quỷ dị y mắng.
Một đám người không sai biệt lắm đều mắt chưa ó mồm chưa a.
Như vậy cũng được. Loại chuyện này cũng có thể xảy ra, nghìn năm có một A Tổ Cư đầu góc cũng đang điên cuồng tưởng tượng, loại chuyện này vừa cay mắt, vừa buồn cười, vừa người lớn, không suy nghĩ sâu xa không được. A sau một thời gian im lặng, tất cả mọi người đều phình bụng cười to, nước mắt đều chảy ra.
John và Tổ Cư cũng cười đau cả bụng, loại chuyện này này chỉ nghĩ đến thôi cũng buồn cười, hơn nữa còn thật sự xảy ra.
Tất nhiên cũng có một người không hiểu lắm, đó là Carmen.
Cô nàng này tuổi vị thành niên, không thể hiểu được A muốn để nàng tiếp xúc với loại chuyện này, Tổ Cư cần phải có giáo trình riêng, thậm chí bắt tay làm mẫu.
Tổ Cư nghĩ đến gì đó, nghiêm túc nói với dù bà này, ta thấy người nên cảm thấy may mắn.
Xem này, có ý gì?
Mọi người cũng ngừng cùng thiếu, nghi hoặc nhìn Tổ Cư, loại chuyện này chẳng lẽ còn là gặp may hay sao?
Nếu vừa trần nhà rơi trước đó mấy phút, chẳng phải đập trúng đầu ngươi hay sao?
Ngay lập tức, trí tưởng tượng điên cuồng phát tán, mô hình 3D được mô phỏng trong đầu đám người.
Rơi trước đó mấy phút, cũng vị trí đó, tại sao lại trúng đầu dù bà?
Đầu hắn tại sao lại ở vị trí đó?
Lần này, đám người im lặng lâu hơn, lấy trí tuệ của bọn hắn, cần thời gian á dù bà cũng nghi hoặc không thôi, hắn chưa hiểu lắm.
Hắn có một thói quen, những lúc suy nghĩ, tên này lại thường liếm môi một chút.
Lần này cũng vậy, chỉ đơn giản là thuận miệng một chút mà thôi.
Nhưng tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn vào đầu hắn, thấy động tác này, lập tức bắt được cái gì đó.
Chỉ một cái liếm môi nhẹ, ánh sáng chân lý lập tức xuyên qua đầu của những kẻ ngu muội bên cạnh, mọi chuyện lập tức sáng tỏ. A tất cả các manh mối đều được ghép chính xác vào nhau, mọi chuyện trở lên hợp lý.
Ha 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 ha, thì ra là vậy.
Ha ha ha.
Không thể nghi ngờ, lần này tiếng cười không ngừng được, tất cả đều lăn lộn trên đất, ôm bụng cười không ra hơi.
Đúng vậy, dù bà rất may mắn, tảng vỡ như vậy đập trúng đầu thì quá bi kịch. Azon cũng không nhịn nổi cười, vừa ôm bụng vừa đỏ mặt méo Tô Cư.
Không hiểu tên này ăn cái gì mà lại tưởng tượng ra được mấy thứ như vậy.
Lại nói, đáng ra tên này phải bị vỡ rơi trúng đầu mới đúng. đương nhiên vẫn có một người gãi đầu khó hiểu, vẫn là Cảmen. Không biết sau này nàng biết rõ tại sao thì sẽ có phản ứng gì, có lẽ lúc đó nàng đã được Tổ Cơ giáo dục đầy đủ mọi thứ a, không hiểu sao, trải qua chuyện cười này, Tổ Cơ cũng không có buồn vì John sắp phải đi nữa. Hắn cũng suy nghĩ thoải mái hơn nhiều, khi gặp lại, có lẽ mọi chuyện không khó như suy nghĩ. Dù sao anh em cũng có hệ thống a, hắn sắp có thêm 200 triệu bỡ lì nữa, cánh cửa sức mạnh đang mở ra rộng rãi. Khi hắn đủ mạnh, mọi vấn đề cũng trở lên đơn giản. Buổi chiều, vì John sắp đi nên Tổ Cơ cũng nghỉ ngơi, đi chơi cùng với nàng. Lò gỡ tàu có mấy khu vực thú vị Tổ Cơ đều đã đi, tuy nhiên trước tiên là cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay nhân cơ hội, Tổ Cơ cũng đưa John đi chơi thoải mái. Địa điểm nổi tiếng nhất tại lò gỡ tàu chính là đài tử hình vua hải tặc Roger, gần như lúc nào cũng có du khách đến tham quan. Tổ Cơ cũng đã đến mấy lần, hơn nữa cũng đã từng đứng tại vị trí tử hình cao nhất mấy lần. Cảm giác lạnh lẽo cô độc. Về sau mỗi khi Tổ Cơ có ý định leo lên đều mang theo một cái áo khoác. Chỗ cao thì lạnh, A Hải quân cấm trèo lên tử hình đài, tham quan xung quanh thì không có vấn đề gì. Đương nhiên với Tổ Cơ, hắn không coi lệnh cấm này ra gì, hơn nữa hắn cũng không có trèo lên mà là bay lên. Cảnh giới cao hơn hẳn. Trái ác quỷ hệ chim có ưu thế trên không trung, có tỷ lệ trốn thoát bảo toàn mạng sống rất cao. John hôm nay muốn đến nơi này, Tổ Cơ vui vẻ đồng ý, cô nàng này là hải quân nhưng lại nể phục vua hải tặc, cũng là điều kỳ lạ. John Chan, hay là chúng ta leo lên? Không cần, đứng đây cũng tốt, hơn nữa hải quân cũng có lệnh cấm, ta là hải quân thì phải tuân thủ. Ồ, thật sao? Chẳng lẽ nàng chưa từng lên đó? John mắt đảo loạn, đường đường nói, đương nhiên là chưa từng, ta không có hứng thú với đại tử hình này. Tô Cơ cười hắc hắc, ta cũng vậy, chúng ta không hổ là vợ chồng, suy nghĩ quá giống nhau. À đúng rồi John Chan, có hiểu biết gì về Roger không? Nói ra nghe thử. Không có, chỉ biết là ông ta rất mạnh, trong hải quân cấm chuyển ra thông tin về người này. Mấy chuyện về Roger đều bị giấu kín, các cuộc chiến cũng bị xóa hết mọi tài liệu ghi chép. Có vẻ như chỉ những cao thủ thời đại cũ mới hiểu biết nhiều, đương nhiên họ không nói cho binh sĩ. Tô Cơ cũng phải bội phục khả năng giữ bí mật của hải quân, hạn chế mọi hiểu biết về Roger không phải chuyện đơn giản. Bởi vì Roger là vua hải tặc, nắm giữ văn tỷ hệ sở, việc đám người muốn biết thêm thông tin để truy tìm văn tỷ hệ sở là chuyện hiển nhiên. Vậy mà hải quân có thể hạn chế thông tin đến mức này, kể cả John cũng không có biết thật sự là tài giỏi. Có lẽ bây giờ Tô Cơ còn hiểu biết về Roger hơn John nhiều. Hắn biết vị này có khả năng lắng nghe âm tham của bạn bật, có con trai, thậm chí còn biết rõ con trai Roger đang ở đâu. Kể cả chính phủ và hải quân đều không biết đến sự xuất hiện của Asher, trừ gạt. Gần 10 năm nữa bí mật này mới bị lộ, trực tiếp dẫn đến cuộc chiến thượng đỉnh. Tô Cơ cũng biết rõ, chuyện này quan trọng như thế nào, nếu khéo léo, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng để đạt được thứ mình muốn. Nên nhớ, còn có không ít người chắc chắn sẽ ra tay hết sức để bảo vệ máu mủ của vua hải tặc. Đó là các thuyền viên cũ của Roger hoặc kẻ thù cũ của Roger. Đi thôi. Tô Cơ không suy nghĩ gì thêm nữa, hắn kéo John đi đến khu vực khác. Đại tử hình thật sự không có cái gì phù hợp với những chuyện yêu đương như thế này. Hai người khoác tay nhau cười nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghen ghét của người đi đường. Địa điểm ưa thích của các cặp đôi luôn là quán cà phê, rạp hát, bờ biển. Tô Cơ với loại chuyện này quả thật là kinh nghiệm tràn đầy. Hắn cũng đưa John đi trải nghiệm tất cả các địa điểm trên. Mấy kiểu lãng mạn cũng được Tô Cơ vận dụng nhuần nhuyễn, làm John cảm động không thôi. Chiều tối, Tô Cơ đưa John trở về tiệm đèn, dù sao đã đi hết các khu vực, không còn trô đến nữa. Tiệm đèn đã nghỉ ngơi, bên trong chỉ có cặp mèn đang chuẩn bị cơm tối. Cô nàng này biết John sắp về bản bộ, muốn nấu nướng các món ngon mời nàng. Hiển nhiên, quan hệ của hai nàng rất tốt đẹp. Từ khi mời cặp mèn về làm, Tô Cơ cũng không còn đến chỗ của hải quân ăn uống nữa. Đơn giản bởi vì cặp mèn nấu ăn ngon hơn, hơn nữa cũng không phải đi đâu cả, chỉ cần ngồi một chỗ là được. Tô Cơ tuyệt đối là một người lười. Trừ lúc tu luyện và lúc rèn kiếm ra, các thời gian khác, hắn không muốn động tay một chút nào. Việc chạy đến trụ sở hải quân ăn trực tương đối mất thời gian, mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô Cơ và John cũng ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn cơm. Cặp mèn cũng nấu xong xuôi, chuẩn bị bê món lên. Chiếu theo khẩu vị của John, hôm nay có rất nhiều các món cá với các kỹ thuật làm khác nhau. Cặp mèn cũng bỏ ra không ít công sức. Cá chương 69, lấy kiếm. Mấy ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Tô Cơ cũng nghỉ ngơi, thỏa sức hẹn hò cùng với John. Cũng coi như để nàng chơi thỏa thích, Tô Cơ tốn không ít sức lực. Gặp cũng không có dây dưa dài dòng, quân hạm rất nhanh thì đến đón John, thậm chí ông già này cũng không lên mở. Có vẻ như việc xẻn gỗ cũ và ba vị đô đốc mới sắp lên chức đã lửa xém lông mày, không còn thời gian nữa rồi. Trong vòng gần một tháng, các loại tin tức báo chí liên tục đưa tin về chuyện này, Tô Cơ cũng quan tâm không ít. Lúc này có lẽ là thời điểm hải quân mạnh mẽ nhất, Tô Cơ không dám chủ quan. Hắn đón đọc tất cả các bài báo, chọn lọc thông tin, hơn nữa cũng lưu ý từng cử động nhỏ của ba vị đô đốc tương lai. Cú Giản và Ạ Kẻ đủ khoảng 32-33 tuổi, thực lực theo Tổ Cơ đánh giá là yếu hơn lúc phi ra biển một chút. Chiến tích thực sự rất nổi bật, bắt được rất nhiều hải tặc có mức truy nã cao. Tất nhiên Tổ Cơ không có hiểu biết nhiều về mấy hải tặc thời đại này, trừ mấy người như Dâu Trắng, Sĩ Kỳ, Cài Đồ Ra. Ít hơn 40 tuổi, được công nhận là người mạnh nhất trong ba vị đô đốc sắp nhận chức. Tổ Cơ dựa vào đây để đoán ra thực lực của mấy người này. Ít thể thuật không mạnh lắm nhưng trái ác quỷ lại quá biến thái, tổng hợp sức mạnh lại tuyệt đối là mạnh hơn hai người còn lại. Cú Giản và Ạ Kẻ đủ yếu hơn một ít nhưng lại trẻ tuổi hơn, vẫn có thể tăng lên thực lực. Hiển nhiên, so với kỳ dự, A Kẻ Đủ có dã tâm hơn nhiều. Mà có dã tâm thì mới có động lực để mạnh mẽ hơn. Chính vì thế sau này A Kẻ Đủ mới vượt trội hơn để trở thành thủy sư đô đốc, thay thế Sẻn Gỗ Cụ. Sau này A Kẻ Đủ cũng thể hiện chói mắt nhất, đặc biệt là trong cuộc chiến thượng đỉnh, lúc đó có lẽ hắn đã là kẻ mạnh nhất trong ba vị đô đốc rồi. chiến lược của hải quân bây giờ thể hiện ra tương đối khủng khiếp, Sengoku và Gạt vẫn sung sức, tuyệt đối là chiến lược cao cấp nhất trên biển cả. Rẽ phi bị cụt tay nhưng vẫn còn khỏe mạnh, ngang cơ với kỳ dịch. Ba vị đô đốc mới trẻ trung có thực lực mạnh mẽ, một đám phó đô đốc cũng không phải dạng vừa. Chỉ bề mặt nổi thôi cũng đã có 6 vị có thực lực đô đốc trở lên, chưa nói đến một ít cao thủ mà tổ cơ không tiện phán đoán, đó là giờ dạng gồng, tờ S.U.G.U. Nếu không liên kết lại, không một băng hải tặc nào có thể chống đỡ, kể cả băng dâu trắng cũng vậy. Việc tổ chức buổi lễ nhận chức được hải quân chuẩn bị chú đáo, phát sóng trực tiếp trên thế giới, thậm chí các cơ quan báo chí cũng đã có mặt tại bản bộ hải quân. Đầu tư tuyệt đối là con số thiên văn, hiển nhiên hải quân cũng lợi dụng luôn cơ hội này để phô diễn sức mạnh của mình. Cũng giống như kiếp trước của tổ cờ, thường thấy quân đội duyệt binh trong các ngày lễ trọng đại. Vừa phô diễn sức mạnh cho người dân thấy an tâm, lại vừa cảnh báo một số ý đồ quân sự của các nước khác. Ở đây, hải quân muốn răn đe đám hải tặc không an phận kia, phần nào đó hạn chế sự ngông cuồng của bọn chúng. Tất nhiên việc phát sóng trực tiếp không hề dễ dàng, cần đủ loại công cụ đặc thù, hơn nữa cũng phải đảm bảo tín hiệu truyền đi giữa các khu vực. Công nghệ truyền thông của thế giới này dựa vào gen MC rất nhiều, nên chi phí quả thật là không nhỏ. Có lẽ phải mất khoảng 1 tỷ bờ ly mới ổn. Về vấn đề này thì thế giới văn tỷ hệ sơ lại thua kém thế giới trước của tổ cờ không ít. Trực tiếp phát sóng ở thế giới trước kia quả thật là đơn giản như ăn một bữa cơm, một người cũng có thể làm tốt. Bây giờ John đã về bản bộ, tổ cờ cũng lại phải tiếp tục giường đơn gối chiếc ga tổ cờ buồn bực tản bộ trên đường phố, có lẽ tương đối lâu nữa mới có thể gặp lại. Quân hạm đã rời đi, đám hải tặc cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại, tổ cờ thấy không ít tên hải tặc đi lại trong lò gỡ tạo. Về phần vì sao tổ cờ biết đó là hải tặc, vấn đề này quá đơn giản. Chỉ cần sống ở thế giới này lâu một ít là có thể nhận được sự khác biệt giữa người thường và hải tặc. Loại khí chất hung hãn, liều mạng, tham lam lộ ra rõ ràng, nhìn qua là biết rõ. Đám người này chỉ là chân chạy nhưng cũng nhiễm không ít loại đặc trưng này, muốn nhận ra không hề khó. Gặp đã đi nhưng hải tặc không dám ngông cuồng trên thị trấn này, dù sao rồ mèo cũng không phải là ăn chay, ngược chết đám hải tặc trên biển đông rất đơn giản. Thể thuật cuộc rồ mèo không phải ai cũng có thể chống đỡ nổi. Bây giờ đang là cuối buổi chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn, đường phố trải đầy những tia nắng vàng cuối cùng, bóng dáng của tổ cờ trên đường kéo dài ra, đầy chất lãng mạn. Không biết vì sao, tổ cờ lại đi lệch sang một con đường khác, không phải đường về tiệm rèn. Khi tổ cờ nhận ra thì cũng đi xa quá rồi, hắn cũng lười quay lại, dù sao thì cũng đi thêm một đoạn nữa cũng về được tiệm rèn, đường ở lò gờ tạo loanh quanh nối liền nhau. Con đường này đi qua ủy si đã tiệm rèn, tổ cờ cũng từng đi một vài lần. Hay là, vào một chút. Gãi gãi đầu, tổ cờ cũng quyết định ghé vào một chút, dù sao cũng không có việc gì làm, thời gian dành còn nhiều. Hơn nữa tổ cờ cũng muốn xem thanh kiếm mình ủy thác. Từ lúc ủy thác đến bây giờ cũng tương đối lâu, tổ cờ chưa từng quay lại nơi này. Lý do cũng đơn giản, lúc trước hắn chỉ lấy cớ để thu hoạch nghề nghiệp hoặc quả, cũng không thật sự muốn làm một thanh kiếm. Chẳng lẽ còn có thể trông mong sẽ đạt được danh kiếm hay sao? Tất nhiên bây giờ đi qua thì cũng nên ghé vào một chút, giết thời gian cũng được. Ta đến lấy kiếm. Tiệm rèn này không đông khách, Tô Cư cũng không phải chờ đợi gì, thuận tiện báo ra yêu cầu. Rất nhanh chóng, một thanh kiếm được mang ra, đưa đến trước mặt của Tô Cư. Giá cả chỉ là 100.000 bạc ly, dù sao Tô Cư cũng đã cung cấp nguyên liệu, giá của thanh kiếm cũng được khấu trừ bớt. Đúng như Tô Cư đoán, thanh kiếm không có gì đặc biệt, chất lượng tầm trung, kỹ thuật rèn thật sự không có điểm nổi bật. Hiển nhiên nó không có chút nào lọt vào mắt của Tô Cư giá nếu đã đến lấy kiếm. Tổ cơ cũng đành phải trả đúng giá tiền, chấp nhận mang thanh kiếm này về. Cứ như vậy quay mặt đi rõ ràng là không lịch sự, hơn nữa có chút bắt nạt người ta. Quý khách, nếu sau này có ủy thác gì thì có thể tìm đến chúng tôi. Nếu quý khách muốn bán nguyên liệu thì cũng có thể đến đây, giá cả tuyệt đối làm cho ngài hài lòng. Ồ, các ngươi còn thu mua cả nguyên liệu nữa hay sao? Đương nhiên rồi, chúng tôi là cửa hàng lớn, nguyên liệu tốt không bao giờ là đủ. Tên phục vụ này có vẻ rất tự hào á, vậy những nguyên liệu nào thì các ngươi sẽ mua? Quý khách có thể mang thép tốt, hợp kim đặc biệt cũng được, chất lượng phù hợp sẽ được thu mua ngay. Vậy các ngươi đã thu được những nguyên liệu gì rồi? Cái này thì tôi không thể trả lời, đây là bí mật. Tô Cư nhíu môi, bí mật, chẳng lẽ các ngươi còn tìm được nguyên liệu giống của ta hay sao? Hơn nữa kỹ thuật không theo được thì hợp kim tốt cũng không thể thành kiếm tốt ra được rồi, khi nào có ta sẽ mang đến. Tô Cư qua loa đại khái một câu rồi cất bước đi. Hắn đương nhiên sẽ không mang nguyên liệu đến để đám thợ rèn yếu kém này trả đạm. Hắn có nhiều nguyên liệu thật nhưng không phải để phung phí như thế. Đáng thương cho người phục vụ, bây giờ vẫn còn đang toe toét cảm ơn, Tô Cư nhìn thấy cũng không đành lòng, nhanh chóng bước đi. Tận bây giờ, người phục vụ vẫn không biết tổ cờ chính là đối thủ cạnh tranh. Chuyến mang nguyên liệu đến là không có khả năng xảy ra. Hơn nữa đám tợ làm ở chỗ tổ cờ cũng bắt đầu bán kiếm rồi, nghiêm chỉnh là nói, tổ cờ chính là địch nhân của tiệm ủy xì đàn này. Loại cử chỉ cười nói với địch nhân của mình như thế này thật sự rất cay mắt, tổ cờ cũng không chịu nổi. A, ngày mai, những thanh kiếm của tiệm tổ cờ chính thức lên kệ tại tiệm của Kỳ Họ Cổ, bắt đầu được bày bán công khai. Chất lượng thật sự không so được với kiếm của tổ cờ nhưng chắc chắn không kém mấy thanh kiếm tốt của tiệm rèn Isida. Giá cả cũng cạnh tranh hơn không ít, bởi vì kỹ thuật của tổ cơ chuẩn hơn, làm việc nhanh hơn nên giá cũng thấp hơn là điều đương nhiên. Còn chuyện có bán được hay không thì không phải tổ cơ có thể biết được, hắn không có dành chuyện thương nghiệp này lắm. Chương 70, hệ thống lên cấp. Bây giờ đã là gần tối, người đi lại thưa thớt hơn hẳn, đường phố có chút vắng lặng. Trong hoàn cảnh này, tiệm rèn của tổ cơ lại rất náo nhiệt, ồn ào. Chính xác hơn, khu vực náo nhiệt nhất là kho hàng đối diện. Người ra vào nhiều không đếm hết, rất nhiều hải quân đứng canh gác bên ngoài. Nhìn đám hải quân tay lăm le súng, gương mặt nghiêm túc kia, người bình thường rõ ràng không dám lại gần. Tô Cư từ xa đã nhìn thấy, hắn cũng tương đối bất ngờ. Nếu không nhầm, Đây là dấu hiệu chuyển đồ đến kho A, có vẻ như quân hạm chở nguyên liệu lại cập bến A. Tổ Cơ nhớ không lầm, lần chuyển đồ trước là cách đây 10 ngày. Lần chuyển đồ này khoảng cách ngắn hơn một chút. Thông thường cứ khoảng nửa tháng là lại có một quân hạm chuyển đến, mỗi lần đều đưa đến vài chục tấn hợp kim đủ loại hình. Đại sư, thấy Tổ Cơ đến gần, mấy tên lính lễ phép chào hỏi. Tổ Cơ cũng gật đầu đáp lại, mở miệng, quân hạm chuyển đồ đến sao?
Đúng, thưa đại sư.
Đại tá đang chờ ngài ở bên trong.
Được.
Tổ Cơ đã thấy Rồ Mèo đang đích thân chỉ đạo ở trong xưởng, nhanh chóng bước vào. Lần nào cũng vậy, Rồ Mèo đều đích thân bảo vệ hàng hóa, hiển nhiên hải quân đã ra lệnh cho hắn. Rồ Mèo nhanh chóng đưa ra bảng biểu thống kê cho Tổ Cơ nhìn, không ngoại lệ, lần này cũng đưa đến rất nhiều đồ vật. Quân hạm này đến từ J3, lượng hợp kim cao cấp rất đa dạng, đương nhiên cũng không có loại mà Tổ Cơ chờ đợi nhất, đó là Bạch Hoàng. Tổ Cơ san, hai thanh kiếm tiếp theo đã được xác nhận là có chất lượng đại bảo kiếm, tiền sẽ được chuyển đến rất nhanh.
Cảm ơn.
Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi.
Đúng rồi, Sơ Kẻ Nột Phó Đô Đốc đã lập được công lao đầu tiên với thanh kiếm của ngài, một hải tặc truy nã gần 200 triệu bờ ly.
Vậy sao, Sơ Kẻ Nột trung tướng quả nhiên mạnh mẽ. Tổ Cơ rất bất ngờ, xem ra lần này Sơ Kẻ Nột lấy được không ít công lao. A, Phó Đô Đốc Sơ Kẻ Nột thật sự rất nổi bật. Nguyên soái đều khen không đứt miệng. Rô Nhĩ ước ao nói. Hắn hiển nhiên rất khát vọng được như vậy. Nếu cứ ở lò gỡ tạo, không biết đến bao giờ mới được thăng chức. May mắn là hắn sắp chuyển về bản bộ, chỉ cần hoàn thành lần hợp tác này.
Không khen mới lạ.
Tô Cơ lẩm bẩm. Sơ Kẻ Nột chắc chắn là theo phe của Sengoku, nếu không thì Sengoku sẽ không để hắn thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Bây giờ lại lập được công lao vào đúng thời điểm quan trọng, Sengoku sẽ không ngần ngại tăng thêm uy danh cho hắn, từ đó củng cố thêm vị trí. Tô Cơ nhìn đống hợp kim kia cũng lắc lắc đầu. Nhiều như vậy làm đến lúc nào mới hết? Một lưỡi kiếm nặng từ 1 năm 10 kg. Loại to lớn hơn hiển nhiên Tổ Cơ sẽ không có hứng thú rèn. Bây giờ hợp kim chất đống, lấy đơn vị tấn để tính toán. Muốn rèn hết thật sự khó khăn. Theo Tổ Cơ đoán, hiện tại ngoài hắn ra, không còn ai có đủ trình độ để sử dụng loại nguyên liệu cao cấp này. Hàn Huyên với Rồ Mèo một hồi, Tô Cơ cũng trở về tiệm rèn dùng cơm. Dù sao cũng không sợ bị ăn trộm, cứ để hải quân tự làm việc. Ngoài thợ rèn ra, gần như chẳng ai có hứng thú gì với đám hợp kim vừa nặng vừa cứng này. Không phải tên trộm nào cũng biết hàng Ackerman, làm ít món thôi. Hôm nay ta không muốn ăn nhiều. Tô Cơ hô to, trên bàn không sai biệt lắm đã có mười mấy món, nhưng xem chừng cô nàng này phải thao tác thêm mười mấy món nữa.
Được rồi Tô Cơ san.
Ackerman cũng nhanh chóng nhét đồ vào tủ lạnh, rửa sạch dao nấu bếp. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ mới thấy con dao này bất phàm. Cán dao làm bằng gỗ đen bóng, lưỡi dao trắng bóng loáng, soi gương được. Lưỡi dao sắc đến mức có thể chặt đôi cả thất dạy. Chất liệu làm ra dao này chính là bạch tinh, nguyên liệu làm ra thanh xạ bở của SAS, một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Đây là sản phẩm thí nghiệm của Tổ Cơ, tương đối sơ sài một chút. Chất lượng hiển nhiên không so được với kiếm của SAS, nhưng cũng đủ để chặt đứt không ít danh kiếm. Một con dao bếp mà tốt đến mức này thật sự là chưa từng xuất hiện. Ác rồi mà không nói sai, khi Tổ Cơ vừa mới ăn xong cơm thì tiền đã được đưa đến. 200 triệu bờ ly, cộng thêm trước đó thanh kiếm của Sở Kẻ Nột nữa, Tổ Cơ đã có 300 triệu bờ ly. Ngay lúc này, Tô Cơ đã đủ tiền thăng cấp hệ thống rồi. Tô Cơ chờ mong chuyện này đã lâu. Hệ thống sơ cấp có không hề ít chỗ không hợp lý, Tô Cơ cảm giác nó có chút thừa thãi. Bây giờ đủ tiền, Tô Cơ ngay lập tức muốn thăng cấp. Hệ thống, nạp 200 triệu, thăng cấp. Chủ nhân, hệ thống sẽ đóng lại trong vòng 24h đồng hồ, mới kiên nhẫn đợi. Tô Cơ cũng đành phải chấp nhận đợi chờ, xem ra lần thăng cấp này có không ít đổi thay. Không thể không nói, cảm giác chờ đợi này thật sự dày vò. Tô Cơ không hề ưa thích một chút nào. A, hôm nay chẳng sao đầy trời. Hoàn cảnh thích hợp tu luyện chiêm tinh quyết, áp việc tu luyện này là Tổ Cơ tự mình thực hiện, hệ thống đóng lại cũng không có ảnh hưởng gì. Tổ Cơ cũng ưa thích kiểu tu luyện này hơn, tự mình luyện ra lực lượng đáng tin hơn nhiều. Nếu hệ thống trực tiếp chuyển giao sức mạnh sẽ làm Tổ Cơ thấy lo sợ hơn. Một ngày nào đó hệ thống mất đi, có thể lực lượng của mình cũng mất đi luôn. Cái cảm giác mất đi lực lượng không phải dễ dàng chịu đựng, đặc biệt ở một thế giới nguy hiểm như thế này. Chiêm tinh quyết đã luyện rất lâu thời gian rồi, Tổ Cơ cảm giác được mình sắp khắc lục xong chòm sao tiếp theo. Có lẽ sẽ mất khoảng hơn một tháng nữa thôi. Tổ Cơ rất mong chờ điều này, nếu như thuận lợi, hạ kỳ quan sát có lẽ sẽ được tăng thêm. Hạ kỳ quan sát của Tổ Cơ đã rất cao cấp rồi, 17 tuổi đã có đẳng cấp của đại tướng, thuộc tốt đầu. Đẳng cấp cao như vậy rất có lợi khi chiến đấu, nhưng khi tu luyện thêm lại khó vô cùng. Tổ Cơ luyện 6 tháng cũng không thấy tăng hơn được chút nào. Chính vì vậy hắn mới trông chờ vào chiêm tinh quyết. Nếu còn không được, có lẽ sẽ phải dựa vào chiến đấu để tăng cấp, đương nhiên cường độ chiến đấu không thể thấp được. Tổ Cơ tu luyện nhiều nhưng chiến đấu thì ít. Mấy tên hải tặc Tổ Cơ bắt được không có gì đặc biệt, không gây ra được chút áp lực nào. Gặp bà Sở Kẻ Nột thì quá mạnh, chỉ có thể bị động chịu đòn. John thì còn có chút hứng thú. Đương nhiên sau khi chính thức yêu nhau thì chiến đấu mất đi nhiều nguy hiểm và hưng phấn. Áp lực trong chiến đấu thật sự sẽ khiến cho tiềm lực bộc phát, trí tưởng tượng cũng tăng trưởng hơn, kinh nghiệm tích lũy được tăng trưởng. Những yếu tố đó giúp người ta mạnh mẽ lên nhanh hơn. Với trình độ hạ kỳ như đội Tổ Cơ bây giờ, muốn tăng cấp không phải một hai trận chiến là được. Ít nhất cũng phải vào sinh ra tử vài lần thì mới có linh cảm. Tất nhiên nếu may mắn, ngủ một giấc tỉnh dậy cũng có thể nảy ra linh cảm gì đó. Nhìn thời gian một chút, Tô Cơ bắt đầu khoanh chân tu luyện. Tinh nhãn nóng ánh được mở ra, một luồng năng lượng yếu ớt được dẫn xuống, hấp thụ vào cơ thể của Tô Cơ. Buổi sáng hôm nay tiệm rèn rất tấp nập, đám thợ rèn xuất hiện từ sớm, quần áo tươm tất, sạch sẽ, đứng xếp hàng trong sân trống. Thần sắc mỗi người rất khác biệt, có vui vẻ, có hưng phấn, có lo lắng, buồn chồn. Kỳ họ cổ cũng xuất hiện trong tiệm rèn, đang nói chuyện với Tô Cơ. đứng đằng sau của hắn là mấy người thợ giám định, đầu tóc bạc trắng, nhìn qua rất có kinh nghiệm. Kỳ họ Cổ, đến sớm quá a. Không phải ngươi cũng dậy rất sớm sao? Đám dở hơi này mới 6 giờ sáng đã xuất hiện, ồn ào làm ta không thể ngủ được. Tô Cơ chán ghét nhìn xuống sân, đến sớm gần 2 tiếng đồng hồ, đám người này háo hức quá mức cho phép a, dù sao cũng là lần đầu tiên bàn kiếm, háo hức một chút cũng hợp lý. Không giấu gì cậu, chính cả ta cũng háo hức không ít. Kỳ họ Cổ cũng cười cợt, hắn thật sự rất chờ mong được hợp tác với tiệm rèn của Tô Cơ. Hắn trông chờ vào những thanh kiếm của tiệm rèn của một đại sư rèn kiếm. Dù không phải Tô Cơ rèn nhưng cũng là Tô Cơ chỉ bảo, chất lượng chẳng lẽ còn kém sao? Tối thiểu chất lượng phải trên trung bình, thậm chí đạt mức khá. Đây chính là nguồn hàng ưa thích của tiệm hắn, a chủ yếu thu nhập của hắn đến từ những thanh kiếm như vậy. Nếu ông háo hức như vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu ngay thôi. Tô Cơ ra dấu hiệu, cũng cất bước dẫn đường. Chương 71, giảm giá. Lần giao dịch đầu tiên, tiệm của Tô Cơ bán 15 thanh kiếm. Tất cả đều được bảo quản trong một phòng nhỏ. Tô Cơ là người cầm chìa khóa căn phòng này. Tô Cơ lúi húi mở cửa phòng, căn phòng này rất chắc chắn, cửa làm bằng thép, người thường không thể phá hủy được. Cánh cửa được mở rộng, ánh sáng chiếu thẳng vào phòng. 15 thanh kiếm được đặt cẩn thận trên giá kiếm, màu sơn bóng loáng. Không biết có phải do ảo giác hay không, Tô Cơ cảm thấy khí tức sắc bén tỏa ra ngoài. Kỳ họ Cổ ánh mắt cũng sáng lên, chưa nói đến chất lượng ra sao, vỏ ngoài của thanh kiếm cũng rất hấp dẫn ánh mắt rồi. Đám thợ rèn đi theo ánh mắt đầy tự hào, đây là đứa con tinh thần của bọn hắn, tốn hao không ít tâm huyết. Nhìn ánh mắt của Kỳ họ Cổ và ông chủ, chúng không hề tệ. Với người thợ làm nghề, không gì sung sướng hơn chuyện sản phẩm của mình được công nhận. Mời vào. Tô Cơ cất bước vào trong, đồng thời cũng mời tất cả vào phòng. Mấy lao giả giám định sư cũng dục dịch, hiển nhiên đã ngứa nghề. Kỳ họ Cổ trấn an một chút mới quay sang cười, xem ra những thanh kiếm này được bảo quản rất kỹ càng, ta rất chờ mong vào chất lượng của chúng. Tô Cơ cũng nhìn thấy thần sắc của mấy lao giả kia, thầm cười trộm. Khi một người làm một việc quá lâu thì sẽ xuất hiện bệnh nghề nghiệp. Ví dụ như các loại bệnh phổi của công nhân than, các loại bệnh da liễu của công nhân hóa chất, ngoài ra còn có một số chứng bệnh nghề nghiệp liên quan đến tinh thần như chứng thích nếm của đầu bếp, chứng thích cậy tung máy móc thường thấy ở kỹ sư, chứng nghiện kiếm của kiếm khách. Hiển nhiên mấy vị giám định sư này cũng mắc phải bệnh nghiện giám định, thấy thứ gì đó đặc biệt cũng muốn được giám định ngay lập tức. Vậy ta cũng không có dài dòng nữa, mọi người bắt tay vào làm việc đi. Ngay lập tức, bốn vị giám định sư tỏa ra, mỗi vị chọn lấy một thanh kiếm, bắt đầu làm việc. Tiệm của Tô Cơ có 14 người, không tính hắn. Trong đó có 7 người rèn lưỡi kiếm, 2 người chuyên mài kiếm, 3 người chuyên làm vỏ kiếm, 1 người chuyên đúc vành chằn kiếm, 1 đầu bếp. Phân công cụ thể như vậy nên các thanh kiếm có chất lượng và vẻ ngoài rất đa dạng. Đương nhiên trước đó Tô Cơ đã thẳng tay loại bỏ những thanh kiếm kém cỏi, tệ hại. 15 thanh kiếm ở đây đều có chất lượng cao, ngang với những thanh kiếm có giá 500.000-700.000 của cửa hàng Kỳ Họ Cổ. Điểm tương đồng duy nhất giữa chúng là đều có dấu khắc hình con quạ đặc trưng ở chôi kiếm. Ký hiệu này Tô Cơ yêu cầu phải có, đây là một dạng đánh dấu thương hiệu. Những thanh kiếm có ký hiệu này chính là đặc trưng của tiệm rèn Kaites. Khi những thanh kiếm của Tô Cơ có danh tiếng rồi, ký hiệu này chính là đặc trưng cho những thanh kiếm tốt nhất. Việc tạo ra khuôn đúc được Tô Cơ đích thân làm, đủ loại đường vân siêu nhỏ chồng chất lên nhau, không có trình độ đại sư thì không thể phục chế. Các thanh kiếm do Tô Cơ làm từ trước cũng có đặc trưng này. Tuy nhiên biểu tượng của chúng là con quạ có 4 móng, khác biệt một chút so với con quạ 3 móng trước mắt. Mấy tên thợ rèn mắt lom lom nhìn người giám định, đặc biệt là người trực tiếp xem xét kiếm của mình. Kỳ họ Cổ sẽ dựa vào kết quả giám định để định giá bán. Giá càng cao, kiếm càng tốt, thợ rèn thu được càng nhiều tiền. Hiển nhiên đám thợ rất trông mong vào kết quả, vừa khẳng định giá trị bản thân lại vừa thu được tiền. Tô Cơ ngáp ngắn ngáp dài, những thanh kiếm này rất được, chất lượng ổn định nhưng hắn lại không có hứng thú lắm. Nếu khi mới xuyên về đến, hắn có một thanh như thế này thì có lẽ sẽ sướng đến phát rồ. Giống như đàn bà thích hoa, thích quần áo. Son vấn, đàn ông lại ưa thích xe hơi, súng ống, đao kiếm. Hắn cũng như vậy, thời đi học không có điều kiện tiếp xúc đến kiếm Nhật, với đám thanh niên hiếu động như hắn, có một thanh kiếm Nhật ai không khác gì ông tướng. Bây giờ hắn nhìn thấy nhiều, không còn có hứng thú với những thanh kiếm chất lượng như vậy nữa. Lúc mới đến lò gỡ tạo, chỉ có bảo kiếm mới làm cho hắn hứng thú. Sau đó một thời gian, hắn lại chỉ có hứng thú với đại bảo kiếm. Theo đà tiếp, khoảng 1-2 tháng nữa, chỉ có đại bảo kiếm mới gợi ra hứng thú mà thôi. Con người là như vậy, thị hiếu sẽ thay đổi, nhu cầu cũng thay đổi. Mất không ít thời gian, đám giám định sư mới hoàn tất công việc. Kết quả đã được đưa đến trong tay của Kỳ họ Cổ. Nhìn vẻ mặt của Kỳ họ Cổ, kết quả làm hắn rất hài lòng. A Tô Cơ, chất lượng kiếm thật sự nổi bật. Không ngờ cậu lại có thể đào tạo ra những thợ rèn giỏi như vậy trong thời gian ngắn. Đa tạ ưu ái, đám thợ rèn này vẫn chưa đạt yêu cầu. Cậu quá khách sáo, hiển nhiên những thợ rèn này đã rất giỏi rồi. Tôi dám nói, tiệm Y Sĩ đã cũng chỉ có 1-2 người đạt đến trình độ này thôi. Còn kém lắm, còn kém lắm. Đám thợ rèn và cả mấy vị giám định sư mặt nệ ra nhìn Tô Cơ và Kỳ họ Cổ khách sáo với nhau. Ban đầu nghe khen ngợi còn thấy thoải mái, nhưng khen nhiều quá lại khiến đám thợ đỏ mặt, cái gì trình độ số 1 biển Đông, cái gì tiệm rèn hải quân cũng kém hơn nhiều. Kỳ họ Cổ phun ra những lời này thậm chí mặt không đỏ, tim không đập, nhìn còn có vẻ rất đáng tin nữa. Tô Cơ thì khác hẳn mọi khi, khiêm tốn đáng sợ. Qua miệng của Tô Cơ, đám thợ gần như so với học đồ còn biết bắt hơn. Thậm chí từ đó tự trách bản thân mình còn thiếu sót. Cũng như Kỳ họ Cổ, nhìn Tô Cơ cũng rất đáng tin. Tô Cơ và Kỳ họ Cổ cũng đều khổ không thôi. Đây là một cuộc so đấu miệng lưỡi không hơn không kém. Cố gắng nắm quyền chủ động trong tay, người nào cũng muốn có lợi hơn cho mình. Người đề cập đến giá cả trước không nghi ngờ gì sẽ bị động. Tô Cơ không để ý đến chút tiền này, nhưng đây là thành quả lao động của đám thợ, hắn muốn chiếm được giá cả tốt nhất. Từ trước đến nay, hắn nổi tiếng thành thật, cái chuyện nói dối này thật sự là thử thách lớn á. Trùng hợp là kỳ họ cổ cũng nghĩ rằng như thế. Trong đầu suy nghĩ liên tục nhưng miệng vẫn cười tươi rói, lời nói liên tục thoát ra không thể khống chế a. Cuối cùng, kỳ họ cổ cũng cười khổ, thôi, chúng ta nói đến giá cả đi. Vậy cũng được, chất lượng kiếm như vậy thì có giá bao nhiêu? Thế này, chất lượng kiếm cao cấp, nhưng không có ưu thế đặc biệt so với những thanh kiếm của ý sĩ đã tiệm rèn. Nếu đặt giá tương tự sẽ rất khó cạnh tranh được. Tôi kiến nghị sẽ giảm giá, chiếm lĩnh thị trường. Tô Cư cau mày, kỳ họ cô nói rất đúng, thương hiệu của ý sĩ đã thâm căn cố đế. Hiển nhiên khách hàng sẽ nghiêng về kiếm của tiệm rèn ý sĩ đã nhiều hơn. Nếu như giảm giá, sẽ kéo theo một ít lượng khách hàng, tuy nhiên cũng không phải là biện pháp phù hợp. Kiếm là mặt hàng đặc biệt, kiếm thép nếu dùng cẩn thận vài năm mới phải thay đổi. Như vậy kiếm khách đa phần sẽ cố gắng thêm chút tiền để mua một thanh kiếm có thương hiệu hơn. Giảm giá vài nghìn bờ lì không có nhiều tác dụng, ít nhất phải giảm vài chục đến vài trăm nghìn bờ lì mới được. Nhưng nếu giảm như vậy thì Tổ Cơ không cam tâm, số tiền này không hề nhỏ với đám thợ rèn này. Giống như thế giới trước, người ta mua điện thoại di động sẽ ưu tiên iPhone, Samsung dù giá của chúng đắt hơn không ít. Đó là tác dụng của thương hiệu, hiển nhiên thương hiệu của ý sĩ đã tiệm rèn giống như iPhone kiếp trước. Danh tiếng của Tổ Cơ ở lò gỡ tạo này không đổi kịp ý sĩ đã gia tộc, nếu không giảm giá bán kiếm, có lẽ mấy thanh kiếm này sẽ không bán nổi. Ta không muốn giảm giá, để đến lúc có danh tiếng rồi thì không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa. Đây không phải con số nhỏ. Kỳ họ cô, có cách nào khác không? Tô Cơ, ta biết rõ điều này. Nhưng sản lượng kiếm của ý sĩ đã gia tộc lớn, chiếm lĩnh thị phần từ bình dân đến cao cấp, danh tiếng cao hơn. Kiếm của cửa hàng cậu tập trung vào thị phần cao cấp, muốn tranh rất khó. Kỳ họ cổ cũng bất đắc dĩ, hắn sẽ cố gắng tuyên truyền cho Tô Cơ nhưng việc này không phải ngày một ngày hai, hắn chưa có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Đúng rồi, Tô Cơ cậu có quan hệ tốt với hải quân. Nếu nhờ hải quân tuyên truyền trên báo thì hiệu quả rất tốt. Tô Cơ nghe được cũng lắc đầu. Hải quân làm sao có chuyện tuyên truyền kiếm cho hắn? Sengoku cố gắng để che đậy danh tính của hắn, đảm bảo hợp tác an toàn. Nếu như tuyên truyền, chẳng khác nào đưa Tổ Cơ vào tầm ngắm, người thông minh đều sẽ đoán ra mấy thanh kiếm của hải quân do ai tạo ra, lúc đó hắn sẽ không được sống yên ổn mà hải quân cũng không có quả ngon để ăn. Chương 72, như hèn kế bẩn ít nhất trong thời gian hợp tác, Tổ Cơ phải tuyệt đối được giữ kín danh tính. Nếu không phải sợ Tổ Cơ hủy hợp tác, hải quân thậm chí muốn cấm bán kiếm của tiệm rèn Kaites. Ít nhất là trong lúc hợp tác, hải quân sẽ không trợ giúp tiệm rèn này tuyên truyền mở rộng. Mất cả buổi sáng, Tổ Cơ và Kỳ họ cổ vào đầu bức thai vì giá bán kiếm. Trình độ buôn bán của Tổ Cơ chỉ dừng ở mức tiểu học, hoàn toàn không biết mấy thủ đoạn cao cấp. Kỳ họ cổ buôn bán lâu năm, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ biết mỗi giảm giá. Hiển nhiên đàm phán bắt đầu bế tắc, Tổ Cơ không muốn giảm giá, hắn không có thời gian và cũng chẳng muốn chờ đợi. Nếu có một cao thủ buôn bán ở đây thì tốt. Chớ đã, không phải ta cũng quen một người như vậy sao? Phờ Giang Sít chủ thương hội CASA, ông chú già này kinh thương hơn 20 năm, thương hội phát triển gần như lớn nhất tại Biển Đông này, thêm 1-2 năm nữa là có thể thống trị Biển Đông. Chủ thương hội có giỏi buôn bán không? Đừng đùa, không phải giỏi mà là chuyên gia buôn bán rồi. Nếu trình độ buôn bán của Tổ Cơ là tiểu học thì trình độ của Phờ Giang Sít có thể so với giáo sư đại học, hơn nữa còn là giáo sư lâu năm. Một người marketing giỏi thậm chí kể cả nước tiểu cũng có thể bán được giá tốt, càng không nói đến kiếm tốt của Tổ Cơ. Tô Cơ và Kỳ họ cổ cũng nhanh chóng ra khỏi tiệm rèn, đi tìm Phờ Giang Sít để đàm luận. Kỳ họ cổ cũng quen biết Phờ Giang Sít, dù sao lò gỡ tạo chỉ bé bằng lỗ mũi, hầu như ai buôn bán cũng quen biết. Rất may mắn, Phờ Giang Sít đang ở trụ sở thương hội, hơn nữa cũng đang rảnh rỗi. Nghe được Tô Cơ và Kỳ họ cổ đến cũng vui vẻ ra gặp mặt. Khách sáo một chút, Tô Cơ cũng gấp đi thẳng vào chủ đề. Thế này, hôm nay đến đây là muốn nhờ. Phờ Giang Sít chăm chú nghe kỹ càng, sau khi nghe xong, hắn cũng cười cười. Loại chuyện này rất dễ hiểu, đơn giản là kiếm của Tổ Cơ không có thương hiệu, không cạnh tranh được với ý sĩ đại gia tộc, cách duy nhất nghĩ ra là giảm giá. Hiển nhiên Tổ Cơ không muốn điều này. Loại chuyện hắn gặp nhiều, cách xử lý không phải là không có, tuy nhiên cần biết thêm một số chi tiết. Tổ Cơ, Kỳ họ cô, hai người thấy sao về chất lượng kiếm, có thể so sánh với kiếm ý sĩ đại gia tộc hay không? Hoàn toàn có thể, hơn nữa thanh cao cấp nhất thậm chí còn hơn một chút. Kỳ họ cô lập tức tiếp lời. Không kể đến vài thanh kiếm bảo bối của ý sĩ đại gia tộc được làm bằng hợp kim tốt ra, kiếm của tiệm Tổ Cơ đã là cao cấp nhất rồi. Những thanh kiếm hợp kim tốt kia có giá quá cao, Kỳ họ cổ có một thanh giá 3 triệu bờ ly, bán mấy năm rồi chưa ai mua. Những thanh kiếm giá thấp hơn, khoảng 5-700 nghìn bờ ly mới dễ bán. Như vậy thì, không cần giảm giá, chúng ta sẽ tăng giá. Gì? Tô Cơ và Kỳ họ cổ hoàn toàn không hiểu gì cả, hắn sợ không có ai mua thì mới tính đến chuyện giảm giá, bây giờ Phờ Giang Sít muốn tăng giá thì còn có ai mua kiếm nữa. Tăng giá, cao hơn giá của tiệm EC đã khoảng vài nghìn bờ ly. Như vậy sẽ có người mua hay sao? Phờ Giang Sít cười nhẹ, mở miệng, nếu các ngươi là người mua kiếm, thấy một thanh kiếm mới xuất hiện mà lại đắt hơn kiếm có thương hiệu, các ngươi sẽ nghĩ gì? Chủ cửa hàng này bị điên. Tô Cơ cười đều nhìn Kỳ họ cổ, không thể nghi ngờ vị chủ cửa hàng này sẽ là mục tiêu công kích đầu tiên. Đúng, nhưng rất nhiều người sẽ nghi vấn, tò mò. Dựa vào cái gì lại đặt giá như vậy? Chẳng lẽ kiếm này tốt hơn hay sao? Tô Cơ và Kỳ họ cổ cũng gật đầu thừa nhận, nhưng nghi vấn thì nghi vấn, mua kiếm thì vẫn mua của ý sĩ đại gia tộc A, lúc đó chúng ta sẽ sắp đặt một ít lời đồn, vô tình hay cố ý lọt vào tai của ý sĩ đại gia tộc. Ta nhớ không nhầm, đám con em của ý sĩ đại gia tộc rất tự phụ a, các người đoán xem, lúc đó chúng muốn làm gì? So kiếm. Tô Cơ buột miệng nói ra, hắn làm thợ rèn, phương pháp mà các lò rèn đối đầu nhau chính là so kiếm. Dựa vào kết quả sẽ phán định lò rèn nào cao cấp hơn. Đúng, lúc đó phải xem chất lượng kiếm a.
Tờ Giang Sít nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói này thật sự rất thâm độc, ít nhất Tổ Cơ cho rằng như vậy. Y Sĩ đã gia tộc người cầm lái sắp chết, nằm bẹp trên giường nửa tháng trời. Trong hoàn cảnh đó, đám con cháu hiển nhiên thiếu đốc thúc, quản giáo, chắc chắn sẽ đưa ra khiêu chiến. Khi Y Sĩ đã gia tộc đưa ra khiêu chiến, rõ ràng Tổ Cơ sẽ lập tức có được thương hiệu. Vì gia tộc này đưa ra khiêu chiến trước, danh tiếng của Tổ Cơ cũng không bị tổn hại. Cách này thật sự rất hay, đương nhiên cũng có thể coi là một loại mưu hèn kế bẩn. Y Sĩ đã gia tộc sẽ tổn hại rất lớn sau chuyện này, nhưng Tổ Cơ không có thánh mâu đến mức độ thương xót đối thủ. Dù sao chất lượng kiếm của tiệm Cát Tệ sau này cũng ăn nước Y Sĩ đã gia tộc, vậy tình cảnh của Y Sĩ đã gia tộc cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hơn nữa Tổ Cơ đi theo cao cấp con đường, sản lượng thấp, Y Sĩ đã gia tộc vẫn có thể sống tốt. Tổ Cơ cũng đồng ý với Phở Giang Sít đề nghị, đồng thời hắn cũng nhờ Phở Giang Sít thao tác hộ. Dù sao chuyện này hắn không có kinh nghiệm làm, cứ để chuyên gia làm là tốt nhất. Thay vào đó, Phở Giang Sít cũng có thêm cơ hội hợp tác với Tổ Cơ. Tiệm của Tổ Cơ sẽ cung cấp những thanh kiếm tốt nhất cho hắn, để Phở Giang Sít sử dụng làm bảo bối, mở ra con đường buôn bán kiếm trên biển sau này. Với địa vị của mình, Phở Giang Sít biết một ít thông tin, những thanh kiếm của Tổ Cơ đủ tốt để làm hải quân thèm muốn, đương nhiên cũng đủ tốt để hắn động tâm. Khác với trên đất liền, buôn bán kiếm trên biển rất nguy hiểm, hải quân sẽ nhìn chằm chằm, hải tặc cũng vậy. Cách duy nhất là đi theo cao cấp con đường, chỉ bán số lượng nhỏ kiếm tốt mà thôi. Hiển nhiên Phở Giang Sít cũng không có danh kiếm, chỉ có thể lui lại buôn bán kiếm cao cấp của tiệm Tổ Cơ mà thôi. Tất nhiên, Phở Giang Sít không biết những thanh kiếm do đích thân Tổ Cơ làm có chất lượng đại bảo kiếm. Dựa theo cách mà Phở Giang Sít đưa ra, Tổ Cơ và Kỳ Họ Cổ cũng nhanh chóng biết giá bán. Tất cả các thanh kiếm đều được đặt giá cao hơn kiếm của tiệm Y Sĩ Đạ từ vài nghìn đến vài chục nghìn bợ ly. Đám thợ cũng không có hiểu nhiều kỹ xảo trong việc biết giá bán này, bọn này chỉ cần biết là giá càng cao, thu được càng nhiều tiền. Cả một đám mắt sáng long lanh nhìn vào bảng giá kiếm, hận không thể lập tức nhận được tiền a giá bán kiếm cũng được thống nhất xong. Vì Tổ Cơ cung cấp nguyên liệu nên Tổ Cơ sẽ chiếm 4 phần, Kỳ Họ Cổ chiếm 1 phần, đám thợ rèn sẽ chiếm 5 phần, sau đó các công đoạn phân chia nhỏ hơn sẽ do đám thợ thống nhất với nhau. Đáng nói là, Kỳ Họ Cổ thất thế trong cuộc chiến tranh miệng lưỡi với Tổ Cơ, cuối cùng chấp nhận một khoản khuất đục nước mắt hợp đồng, chỉ được chia 1 phần tiền. Nhìn vẻ mặt lão già này lúc ký hợp đồng, Tổ Cơ còn tưởng lão ký vào giấy bán thân, tất nhiên có bán thân cũng không ai muốn a tiền bán kiếm với Tổ Cơ không đáng là bao, nhưng với đám thợ lại là cực lớn a nếu bán kiếm thuận lợi, mỗi tháng đám thợ lại kiếm thêm được hơn 100.000 bợ lì nữa. Tương đương với tăng gấp 2 tiền lương a lương của thợ rèn trong tiệm này gấp đôi lương của công nhân bốc vác ở bến cảng, gấp đôi lên đã là cao hơn lương cơ bản 4 lần. Công việc này tuyệt đối là đáng mơ ước, không ít tên thợ rèn đều đã tính đến chuyện lấy vợ xây nhà. Làm việc trong tiệm của Tổ Cơ trở thành cao cấp nghề nghiệp. Trong tiếng hô to ồn ào của đám dở hơi này, Tổ Cơ cũng gào to, "Được rồi, hôm nay nghỉ, mở tiệc." Các mèn cũng đã chuẩn bị từ sáng, thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Đương nhiên không thể thiếu rượu a, cô nàng này cũng đã quen thuộc hết đám thợ rèn trong tiệm, thoải mái sai khiến đám người sắp xếp bữa tiệc. Mấy tên này cũng được nếm thử đồ ăn của các mẹn, cả đám người nhiệt tình như lửa a mấy chuyện tiệc tùng này, Tổ Cơ cũng là nhanh tay quen việc. Hết cách rồi, đàn ông đa số đều yêu thích mấy chuyện này. Uống tí rượu bia vào nói chuyện mới thoải mái. Càng ngày Tổ Cơ càng thấy mình giống một hải tặc, yêu thích rượu chè đánh đấm. Thật không biết loại chuyện là tốt hay xấu nữa. Có vẻ như thế giới này cũng không hề bài xích mấy chuyện mặt tin này á. Chương 73, vật chất tầm thường. Cả buổi chiều chè chén thật sự vui vẻ, Tổ Cơ cũng cảm thấy hơi say. Đám thợ rèn đã nằm xuống từ lâu, rượu run thật sự không hề nhẹ chút nào. Sân bãi ngổn ngang, người nằm đầy dưới đất, tiếng ấy vang trời. Lần nào sau bữa tiệc cũng vậy, Tổ Cơ cũng mặc kệ đám gia súc này, bước vào phòng nghỉ ngơi. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, chúc chủ nhân sử dụng vui vẻ. Đang mơ màng, Tổ Cơ nghe được âm thanh cũng giật bắn mình lên, chợt nhớ ra gì đó mới bật dậy. Đúng 24 giờ đồng hồ, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Không ngờ Tổ Cơ lại có thể quên bén mất như vậy. Đưa tay cố gắng bình phục tâm tình kích động, Tổ Cơ mở miệng, mở ra hệ thống. Hệ thống mở ra, giao diện đẹp hơn không ít, hơn nữa Tổ Cơ cảm thấy có chút quen thuộc với loại trang trí này. Đương nhiên ngay lúc này hắn lại không nhớ ra nổi. Giao diện chứa đựng thêm cửa hàng, công xưởng, còn có thêm một cái thư viện nữa. Tất nhiên chỉ có cửa hàng sáng lên, biểu thị có thể vào ngay, công xưởng và thư viện chỉ hiện rõ chữ, chưa đủ điều kiện vào trong. Hệ thống, tại sao lại không vào trong được? Phải có vé mới vào được. Vé, không phải nói qua giai đoạn tân thủ sao, như thế nào vẫn cần vé để vào. Tô Cấn buồn bực gắt giọng, đây điển hình là gian thương a, nếu như cần vé mới vào được thì hiển nhiên mỗi lần vào đều phải có vé, lần sau lại phải mua vé, hơn nữa còn có giới hạn thời gian vào nữa. Lấy trình độ tham lam của hệ thống, vé chắc chắn không hề rẻ a, bao nhiêu tiền một vé. Cửa hàng ngẫu nhiên đổi mới, mở hộp quà cũng có thể mở ra được. Cụ thể giá cả sẽ được niêm yết sau. Tô Cấn buồn bực, ngẫu nhiên đổi mới. Đây không phải nói cửa hàng sẽ không bán cố định một loại vật phẩm hay sao? Vào xem cửa hàng một chút đã. Nhẹ nhàng ấn vào cửa hàng, Tô Cấn mong chờ nhìn vào trong. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Kể cả cửa hàng có trang trí đẹp thế nào, có cao sang quý phái ra sao thì Tô Cấn cũng không có bất ngờ đến như vậy. Dù sao Tô Cấn đã tưởng tượng trong đầu sẵn rồi, muốn làm hắn bất ngờ khó vô cùng a, không thể nghi ngờ. Cảnh tượng trước mặt làm Tổ Cơ không nói nên lời, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Những vật phẩm cao sang đến từ thế giới tiên hiệp, những công pháp đến từ hồng hoang thế giới, những sản phẩm khoa kỹ đỉnh cao trong mạ và thế giới đều không xuất hiện. Những khu vực mua sắm sầm uất, những chương trình khuyến mãi mua một tặng một, mua xe tặng người mẫu, mua bờ cờ ép tặng người thật trải nghiệm cũng không có. Thậm chí đến cả em gái bán hàng gì đó cũng không có. Trước mắt Tổ Cơ là một bức tranh lượn lờ tiên khí, khung cảnh thơ mộng như ở trong mơ. Chim chóc hát ca, hoa thơm khoe sắc, ánh nắng rực rỡ,
không khí thật sự rất hoang vu, nguyên thủy. Trong khung cảnh nên thơ nguyên thủy đó, cửa hàng xuất hiện hoàn toàn phù hợp với mọi khung cảnh, đầy chất hoang dã, cổ xưa. Một phiến đá phẳng, mặt cắt bóng loáng, chất liệu theo Tổ Cự dự đoán chính là đá xanh. Chính là loại nghiền nhỏ ra để trộn bê tông thường thấy. Từ trái qua phải để theo thứ tự là một chiếc bát bằng đồng, một quyển từ điển, một con chuột máy tính, một tấm thẻ chiều cao, một viên thông mạch đan. Sau đó không có sau đó, thậm chí không có cả người bán hàng, tất cả chỉ có như vậy. Giá cả ghi bên dưới mỗi vật phẩm, theo thứ tự là 20, 30, 50, 700, 900. Tô Cân mặt méo xệch nhìn vào cửa hàng trước mặt, hắn không nói lên lời nào. Tất cả mọi mong chờ tan vỡ như bọt nước, tâm thần của hắn thật sự suy sụp. Nếu không phải mấy thứ đồ này tương đối hiện đại, Tô Cân còn hoài nghi mình đang lạc vào thời cổ đại, ăn lông ở lô niên đại. Nơi con người trao đổi thành quả lao động một cách thô thiển, thời kỳ tiền tệ còn chưa xuất hiện. Hệ thống, ngươi đi ra, cái cửa hàng vớ vẩn này là thế nào? Cửa hàng phù hợp với thẩm mỹ của chủ nhân, tiện lợi dễ sử dụng. Thẩm mỹ cái hát. Tô Cân giận thở phì phò, nếu có thể hắn đã đánh nhừ từ hệ thống từ lâu rồi. Từ khi có được hệ thống, sức chịu đựng của Tô Cân tăng lên không ít. Tô Cân cắn răng chất vấn, cửa hàng này còn không bằng quay thưởng, ít nhất vật phẩm quay được còn nhiều hơn. Chủ nhân, hệ thống đã hủy bỏ mô đủ lệ quay thưởng rồi. Tô Cân lập tức nệ mặt ra, hủy bỏ. Nói đùa cái gì? Hệ thống ngươi điên rồi, tại sao lại hủy bỏ? Nhìn qua cửa hàng, Tô Cân cho rằng dùng tiền quay thưởng vẫn đáng tin hơn nhiều, nhiều tiền thì mua được đồ tốt, đơn giản tiện lợi. Cửa hàng sẽ đổi mới sau ngày, nếu không may mắn, kể cả Tổ Cật có vài tỷ cũng chẳng mua được cái gì hay ho. Vậy mà bây giờ hệ thống nói hủy bỏ, hơn nữa giọng điệu không hề có chút tình cảm nào ứng, từ trước đến nay đều không có tình cảm. Vậy tiền của Tổ Cật tiêu vào đâu? Mấy thứ đồ này có thể so với màu vàng, bạch kim vòng quay hay sao? Hơn nữa Tổ Cật còn chưa quay thưởng mức 1 tỷ với 5 tỷ, hủy bỏ như vậy quá đáng, quay thưởng đã không còn phù hợp với xu thế của chuyện online nữa. Xu hướng của năm nay đã chuyển sang mua bán trực tiếp rồi. Về đút tờ ép xu thế con mẹ ngươi à, còn nói xu thế của chuyện online, chẳng lẽ bàn tay vàng là hệ thống thì hợp xu thế? Chiếu theo xu thế thì ngươi cũng không nên tồn tại nữa, chuyển đổi loại hình bàn tay vàng sang loại khác cho bắt kịp thời đại. Nhìn cửa hàng mấy món đồ kia, Tô Cấn mặt giật giật. Cộng tất cả món đồ lại cũng chưa đến 2000 mở ly, giá cả rẻ như cho. Nhưng với tính tình rẻ rách của hệ thống, đồ rẻ dùng tốt gần như không bao giờ xuất hiện. Đồ nào của nấy mới là vương đạo a, chiếu theo tinh thần cẩn thận tỉ mỉ, Tô Cấn vẫn quyết định xem xét kỹ càng mấy món đồ này. Dù sao cũng là lần đổi mới đầu tiên, biết đâu hệ thống có sai sót gì đó. Đương nhiên loại hy vọng mong manh này đến Tổ Cấn còn không tin. Bát đồng, hàng phạ kệ 2. Lấy cảm hứng từ bát vàng của Đường Tăng trong Tây Du Ký, được làm bằng đồng đỏ nguyên chất, hấp thu tinh hoa trời đất, giúp chủ nhân dễ dàng chinh phục những người khó tính nhất, xin ăn dễ dàng, không lo chết đói. Từ điển thực vật học, làm từ giấy tốt, ghi chép hơn 300 loại thực vật về nguồn gốc, đặc tính, tác dụng, cách gieo trồng. Chuột máy tính gì ni u mà bạn, đảm bảo hơn 10 triệu lần cờ lật chuột, độ nhạy tuyệt đối. Sản phẩm yêu thích của game thủ. Thẻ chiều cao, chủ nhân không cần tự ti về chiều cao khủng của mình. Với thẻ này, chỉ một lần dùng, chiều cao sẽ được thu ngắn xuống 50 cm, đảm bảo tỷ lệ xương cốt cân đối hợp lý. Thông mạch đan, đan dược cao cấp của thế giới võ hiệp, trực tiếp đả thông kinh mạch, tu luyện chân khí nhanh như tia chớp, cao thủ nội công trong tầm tay. Tô Cấn mặt tối sầm nhìn mấy thứ trước mặt, bắt ăn mày, chuột chơi game, sách từ điển chính là thứ linh tinh, không có chút tác dụng nào. Thẻ chiều cao không phải là tăng chiều cao mà là giảm đi, hơn nữa một lần giảm 50 cm. Tô Cấn cao khoảng 1m9, giảm đi 50 cm, lập tức sẽ trở thành 1m4. Với chiều cao này, Tô Cấn có thể trực tiếp đi kết bạn với nàng Bạch Tuyết luôn. Đương nhiên tấm thẻ này cũng có tác dụng, nhưng không phải bây giờ. Thương mạch đan là món đắt nhất, Tô Cấn cũng thấy nó tốt nhất. Sử dụng nó xong, có lẽ Tô Cấn chỉ mất vài tuần là học xong mấy loại nội công cao cấp. Cái gì Cửu Dương chân kinh, Dịch Cân kinh luyện vài tuần là đại thành luôn, lập tức trở thành cao thủ siêu cấp. Đương nhiên cao thủ giới hạn trong thế giới võ hiệp mà thôi. Nếu sau này đạt được môn nội công nào đó, Tô Cấn cũng có thể suy nghĩ sử dụng. Dù sao mất có vài tuần là đại thành, bỏ ra thời gian để đạt được sức mạnh ao ước từ kiếp trước cũng được a, nếu không có đan dược này, Tô Cấn sẽ không luyện nội công làm gì cho mất thời gian. Tốn vài chục năm luyện công mà tác dụng không bằng luyện thể thuật mấy năm thì Tô Cấn cũng xin thôi. Dù sao cũng rẻ mạt, Tô Cấn vung tay hô to, "Hệ thống, nạp 1 triệu bờ ly, mua hết cả 5 món." Không thể nạp tiền, tiền bờ ly đã không còn được hệ thống sử dụng nữa. Tô Cấn giật nảy mình, không kịp tức giận, lập tức hỏi, "Tại sao?" Hệ thống đã không còn quan tâm đến thứ vật chất tầm thường như tiền tài nữa, thay vào đó, sẽ sử dụng loại đơn vị khác để mua bán. Vật chất tầm thường. Cách đây một ngày, ngươi còn là nô lệ của thứ vật chất tầm thường đó. Chương 74, "Bé hôm nay thời tiết ở lò gở tạo rất ấm áp, dễ chịu." Biển cả cũng êm đềm nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu xuống mặt nước tạo ra những vệt vàng óng ánh. Thời tiết đẹp như thế này, người nào cũng cảm thấy thoải mái sung sướng. Nhưng có hai chỗ thì không như vậy. Y sĩ đã gia tộc, cuộc họp gia tộc đã tổ chức được 2 giờ đồng hồ, không khí đè nén đến cực điểm. Một bàn dài đặt chính giữa phòng, xung quanh xếp đặt 20 chiếc ghế tựa, trang trí rất đẹp, tất cả đều được sơn màu đỏ, chạm trổ tinh tế. Trên ghế đều có một người ngồi sẵn. Tất cả đều mặc trang phục truyền thống Nhật Bản, hơn nữa đều đã có tuổi. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy mấy người này hoàn toàn không giống người dân lao động bình thường. Thậm chí có thể ngửi được mùi tiền phảng phất, đã hiển nhiên 20 người này đã sống giàu sang không ít năm. Ở phía đầu bàn đặt một chiếc ghế lớn nhất, oai phong nhất, nhưng rất tiếc lại không có người ngồi. Rất rõ ràng, đây là vị trí quan trọng nhất của cuộc họp. Kỳ họ cổ thái độ rất hờ hững,
hiển nhiên hắn không e ngại chúng ta, như vậy hắn lấy đâu ra dũng khí để đặt giá vậy? Một người trung niên lên tiếng phá vỡ trầm mặc, theo vị trí ngồi này thì quyền lực của hắn rất cao. Đích thật là như vậy, hắn chính là con trai cả của gia chủ Ishida Hiki, tên là Ishida Taki. Sẽ kế thừa vị trí gia chủ trong nay mai. Không cần để ý đến hắn, trực tiếp cắt cung cấp kiếm. Đúng, để xem hắn lấy kiếm ở đâu mà bán. Ta không tin hắn sẽ bán được mấy thanh kiếm kia. Không lên tiếng thì thôi, Taki vừa mở lời, lập tức tiếng nói ồn ào như vỡ chợ, ai cũng bức xúc nói to. Tất cả đều là những lời nói đầy thách thức, cực đoan, quyết liệt. Taki nhìn thấy như vậy cũng trầm mặt, chưa biết rõ mọi chuyện đã lập tức xé rách ra mặt, mấy lao già này đầu óc chưa toàn bã đầu sao? Y Sim, điều tra thế nào rồi, trước tiên nói về mấy thanh kiếm đi. Taki hướng về một người ngồi im lặng nói. Đây là trợ thủ đắc lực của hắn, rất giỏi hỏi thăm thông tin, hơn nữa khôn khéo. Các vị, 15 thanh kiếm mới xuất hiện trong tiệm kỳ họ cổ chiều nay đều có giá cao hơn những thanh kiếm tốt của chúng ta. Mọi người cũng biết, thanh kiếm 3 triệu của chúng ta chỉ có ý nghĩa biểu trưng, nên những thanh kiếm mới kia thực tế chính là những thanh cao giá nhất của cửa hàng đó. Mấy lao giả cũng im lặng, thanh kiếm giá 3 triệu đó không ai mua, trưng bày là chủ yếu, kiếm khách sẽ mua những thanh kiếm có giá vài trăm nghìn bợ ly, vừa rẻ vừa chất lượng. Nói trắng ra là thanh kiếm trưng bày đó không có giá trị cao như vậy, để làm cảnh mà thôi. Chuyện này không cần nhắc lại, ngươi nói xem những thanh kiếm đó chất lượng như thế nào. Chất lượng rất tốt, không thua gì mấy thanh cao cấp của chúng ta. Y Sim vừa dứt lời, lập tức đám người ồn ào lên, nói năng linh tinh. Không có khả năng. Những thanh kiếm cao cấp của chúng ta mạnh hơn 50 thanh bảo kiếm, ngươi dựa vào đâu mà nói như thế? Sự thật chứng minh, không phải già hơn là khôn hơn, đám người này đồng bột nóng này còn hơn cả mấy tên trai trai, một lời không hợp là nổi nóng. Trật tự. Tạ Kỳ gầm lên, hắn cực kỳ khó chịu. Một đám tự cao tự đại, hơn nữa kiến thức hạn hẹp. Mấy chục năm sống trong nhung lụa đã làm cho đám người này không biết trời cao đất rộng. Mạnh hơn 50 thanh bảo kiếm, không biết gì còn mạnh miệng. Đám người này cũng dần dần im lặng, hiển nhiên Tạ Kỳ còn chưa có đủ vị thế để đè ép mấy tên này. Nếu gia chủ ở đây, chỉ một cái liếc mắt, không ai dám hò thêm một câu. Uy quyền đến từ tài năng, đến từ thực lực cá nhân. Rõ ràng Tạ Kỳ chưa đủ mấy thứ này. Được rồi Y Xỉm, nói tiếp về tiệm rèn cải tật đi. Chủ nhân là ai? Năng lực, sức mạnh như thế nào, có thể chèn ép được không? Cải tật Stoker, 17 tuổi, đến lò G tạo được 7 tháng. Một kiếm kỹ rất mạnh mẽ, có khả năng chém đứt sắt thép, từng dạy học cho tân binh hải quân một thời gian. Tiệm rèn này của hắn trực tiếp hợp tác với hải quân, chèn ép không được. Tạ Kỳ trầm ngâm một chút rồi nói, họ Kaites là thợ rèn, rất có thể là hậu duệ của Kaites đại sư. Thực lực mạnh mẽ, quan hệ với hải quân không cạn. Thủ đoạn ngầm không thể áp dụng được, như vậy phải làm sao? Lần này mấy lão giả cũng không ổn nào nữa, kiếm sĩ mạnh như vậy không phải cải trắng, tất cả người ở đây cộng lại cũng không đủ cho người ta chém. Mấy thủ đoạn hèn hạ tốt nhất là bỏ đi, không chơi nổi. Chưa kể đến quan hệ với hải quân, tuy không biết là quan hệ gì nhưng chắc chắn không trêu vào được. Nếu không, cứ để kệ như vậy. Dù sao giá cao như vậy chưa chắc đã có người mua. Kỳ họ cổ thấy không ai mua sẽ phải xuống giá thôi. Hay là chúng ta cũng tăng giá, khẳng định như thế. Mấy cách này Tạ Kỳ đã nghĩ qua, nhưng dù làm thế nào, danh tiếng của Y Sĩ Đạ gia tộc cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Tiệm Petes mới bán kiếm, đặt giá thế nào cũng không ai nói gì, nhưng nếu tiệm Y Sĩ Đạ dám nâng giá, hơn nữa nâng cao như vậy thì sẽ bị chửi rủa không thương tiếc gác, còn nếu để kệ không phản ứng, lâu dần sẽ gây ra nghi ngờ về chất lượng. Chúng ta phải khẳng định chất lượng kiếm của ta cao cấp hơn nhưng không được tăng giá. Ta kiến nghị, so kiếm. Y Sim lên tiếng nói, Tạ Kỳ mắt sáng lên, đúng vậy, cách này đơn giản nhất, hơn nữa cũng không phải mưu hèn kế bẩn gì. Hắn không cho là tiệm của tổ cơ mới mở mấy tháng mà có thể bị kịp với tiệm Y Sĩ đã mở mấy đời. Ai đồng ý mời biểu quyết? Rất nhanh mấy lao giả đã đưa tay lên. Hiển nhiên, ai cũng nghĩ rằng tiệm Y Sĩ đã chắc chắn sẽ thắng. Như vậy, chúng ta sẽ chờ đợi thêm 3 ngày nữa, nếu kỳ họ cổ không điều chỉnh giá, lúc đó sẽ tiến hành so kiếm. Cuộc họp kết thúc ở đây. Một bên khác, nhân vật chính tổ cơ của chúng ta đang chán nản nằm bật ra giường, cố gắng không chế cơn tức giận của mình. Đám thợ rèn say xỉn nằm dưới đất không tự chủ được giật mình tỉnh dậy. Trời thì đẹp nhưng mồ hôi ra như mưa, thấm ướt cả quần áo. Bầu không khí đè nén như sắp xảy ra động đất sóng thần. Cả đám người không hẹn mà cũng nhau đứng dậy chạy về nhà. Đám thợ rèn này thật sự cảm thấy hơi sợ ai trông chờ bao nhiêu lâu, hơn nữa tốn 200 triệu bợ ly, đổi lại được hệ thống gần như chẳng thêm được chút đổi mới nào, thậm chí còn trực tiếp chặn con đường mà tổ cơ đang đi thuận lợi. Quay thưởng đã đóng, không thèm nói đạo lý. Thậm chí tổ cơ còn chưa sử dụng hết các vòng quay. Vòng quay 1 tỷ bợ ly tổ cơ trông mong cũng không còn. Với tình hình làm ăn của tổ cơ, 1 tỷ bợ ly không phải là khó khăn. Nhịn ăn nhịn mặc một chút cũng có thể kiếm đủ. Giờ thì hay rồi, không quay thưởng được, hệ thống trực tiếp bỏ luôn nạp bợ ly. Têu cái gì tầm thường, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Lý do này quả thật quá mạnh mẽ, tổ cơ không nói lên lời. Không quan tâm đến tiền tài, ánh sáng thánh thiện từ hệ thống tỏa ra làm tổ cơ chói đến mù mắt, không thể nhìn thẳng a loại tiền mới mà hệ thống sử dụng, gọi là pe. Muốn thu hoạch được pe, chúng ta phải trùng hợp các mỏ nổ vệ tỷ pe nạp nhầm sang hóa học. Pe không thể định theo hóa học, toán học, vật lý học mà phải định nghĩa theo hệ thống học. Theo hệ thống, pe, họ xỉ tỷ vợ ẻ mỏ tỷ hòn cảm xúc tích cực, nhận được khi người khác có suy nghĩ tích cực về mình. Cụ thể như tôn trọng, yêu thích, sùng bái. Người nào càng có suy nghĩ tích cực về tổ cơ thì tổ cơ thu được càng nhiều pe. Ví dụ như người tôn trọng tổ cơ cung cấp pe thấp hơn người sùng bái rất nhiều. Hệ thống sẽ tự động tính toán và tổng hợp lại cho tổ cơ. Công thức tính toán cũng làm tổ cơ phải quỳ 11 lần, 54 phép tính, 22 ký hiệu toán học. với trình độ đại học của Tổ Cự, nhìn thôi cũng đủ ngất. Tổng hợp đủ các nguồn lại, bây giờ Tổ Cự chỉ có 423 pe, nguồn cung cấp từ mấy người trong tiệm rèn, đám tân binh hải quân cũng cung cấp một chút, John, mấy người quen tất cả chỉ có như vậy. Chỗ này còn không đủ mua cái thẻ chiều cao kia nữa, nghèo đến đáng thương. Chương 75, hệ vẹn luật cục nghề nghiệp hộp quà và tình yêu hộp quà không có gì thay đổi. Hộp quà thông thường đã được hệ thống chỉnh sửa lại hợp lý hơn. Theo đó, hộp quà sẽ xuất hiện ở gần người hay con vật có sức mạnh. Thứ càng mạnh thì cấp độ hộp quà càng cao. Có 3 cấp A, B, C, trong đó cấp A tương đương với tứ hoàng và đô đốc. Cấp B sẽ tương đương với các đội trưởng của tứ hoàng, các phó đô đốc cao cấp. Cấp C sẽ tương đương với phó đô đốc ở các chi bộ. Loại phân chia này là theo thực lực chứ không theo chức vụ. Ví dụ như gặp có chức vụ phó đô đốc, nhưng hộp quà sẽ là cấp A, mỗi người sẽ tương ứng với một hộp quà và chỉ có duy nhất một hộp quà tương ứng với mỗi người. Khi thực lực của tổ cờ tăng lên đến mức cao hơn sức mạnh của hộp quà thì sẽ bỏ hộp quà đó. Ví dụ như khi tổ cờ mạnh ngang với các đội trưởng thì mức C sẽ bị xóa. Khi mạnh ngang đô đốc thì cấp B sẽ bị xóa. Còn khi tổ cờ mạnh mẽ hơn tứ hoàng và các đô đốc, mộ đủ lên này sẽ bỏ đi hoàn toàn. Chính vì xuất hiện theo người, nên sẽ không có hạn chế số lượng xuất hiện theo địa điểm. Ví dụ như thuyền của dâu trắng, thì sẽ xuất hiện một hộp cấp A và nhiều hộp cấp B, C chồng chất lên nhau. Do đó khi tổ cờ nhìn trên bản đồ sẽ thấy có khu vựa điểm sáng chồng chất, chói lọi. Điển hình là bản bộ hải quân Mạ Dị Phò, thánh địa Mạ Dị Hệ rồi. Tổ cờ nhìn cách chỉnh sửa mới cũng nhức cả trứng. Loại sắp xếp này phù hợp, dễ hiểu, thuận tiện, nhưng mà lại làm khó cho tổ cờ. Hắn không thể thoải mái mà đi tìm hộp quà nữa. Cấp thấp nhất C cũng ở cạnh một phó đô đốc chi bộ, lấy đi không hề dễ. A hộp quà sắp xếp kiểu này sẽ không lặp lại. Tổ cờ đã lấy được hộp của gặp thì sẽ không thể lấy lần hai nữa. Hiển nhiên hệ thống đã có ý định từ bỏ mộ đủ lệ này ngay từ bây giờ. Có lẽ sợ tổ cờ phát điên nên mới nhẹ tay hơn, xóa bỏ theo quá trình. Nói tóm lại, bản chính thức của hệ thống đã gói gọn lại rất nhiều, bỏ hết những thứ chồng chéo lên nhau cho người đọc truyện dễ dàng theo dõi, hạn chế việc tổ cờ thoải mái quay thưởng, thoải mái mở những hộp quà cấp thấp. Việc của tổ cờ là phải làm cho nhiều người có hảo cảm với mình, thu được pe, sau đó đi lấy những hộp quà trước khi nó biến mất. Hiện nhiên hệ thống này đã cố tình điều chỉnh độ khó lên không ít. Ta mở ra số liệu cá nhân của tổ cờ 17 tuổi, cao 188 cm, 85 kg. Kỹ năng: trái ác quỷ, chưa thức tỉnh, kiếm thuật, ngụy kiếm hảo, thể thuật 5/10, hạ kỳ quan sát 8/10. Mấy kỹ năng vẫn như vậy, chỉ thêm một thể thuật mà thôi. Hơn nữa lệ vở cũng không cao, thực lực tổng hợp lại cũng chỉ tương đương với thiếu tướng cấp cao. Muốn dùng bạo lực để lấy hộp quà cấp C cũng không được cả hệ thống, gói quà lên cấp đâu. Giao diện chuyển hóa rất nhanh, hộp quà cũng xuất hiện. Trước khi lên cấp, Tổ Cự cũng biết rõ sẽ xuất hiện thứ quà này. Hắn cũng rất mong chờ à, suy nghĩ xem tất cả các công pháp mà Tổ Cự luyện tập, chiêm tinh quyết, hạ kỳ quan sát, kiếm thuật, thể thuật thì ba loại xuất phát từ hộp quà đầu tiên của hệ thống. Tác dụng không cần phải giới thiệu thêm nữa. Hộp quà này cũng vậy, sẽ có 3 món quà. Tuy không biết là gì nhưng cảm giác hưng phấn khống chế không nổi. A, vật phẩm đầu tiên là một tấm thẻ giảm giá cửa hàng 50%. Khi sử dụng, sẽ được giảm giá khi mua một vật phẩm duy nhất, mức giảm là một nửa, không thể sử dụng chồng lên nhau. Tổ Cự hài lòng cất đi, tuy bây giờ chưa có vật gì có thể làm Tổ Cự thèm muốn nhưng sau này thì khác. Vật phẩm quý xuất hiện thì tấm thẻ này sẽ có tác dụng cực lớn. Vật phẩm thứ hai, đặc thù loại vật phẩm. Đến từ hệ vẹn luật cục 2018, kỹ năng trụ cột bản. Tổ Cự ngẩn ngơ nhìn vào kỹ năng trụ cột này. Hệ vẹn luật cột. Hệ thống cũng xem đá bóng. Lúc Tổ Cự xuyên việt đích thật là thời điểm diễn ra luật cột, nhưng mà đến tận bây giờ mới mở ra sự kiện cũng được sao? Đúng rồi, giao diện của hệ thống không phải là cột vàng luật cột cách điệu hay sao? Vấn đề thứ hai là sự kiện này có đặc điểm gì? Hệ thống, nói về sự kiện này đi. Sự kiện mở ra vào dịp luật cột 2018 ở trái đất. Trong sự kiện này, chủ nhân có thể mua được kỹ năng, vật phẩm liên quan đến bóng đá trong cửa hàng. Kỹ năng như thế nào? Nói rõ hơn đi. Chẳng lẽ mấy chiêu lừa bóng hay truyền bóng sao? Tổ Cự bức xúc hỏi. Với tố chất thân thể của hắn, muốn lừa bóng thật sự quá dễ, chỉ cần đẩy bóng và chạy cũng không ai đuổi kịp, còn cần gì kỹ năng nữa. Không phủ nhận hắn thích đá bóng thật nhưng đá bóng giỏi có thể có tác dụng gì trong thế giới văn tỷ hệ sơ này? Chủ nhân không phải vừa mở được kỹ năng trụ cột hay sao? Xem để biết thêm chi tiết. Tổ Cự lập tức chú ý vào vật phẩm thứ hai, tinh tế đọc từng chút. Càng đọc mắt Tổ Cự càng sáng lên, đây không phải là tự dưng có thêm một sở kỹ thực dụng hay sao? Hắn có thể tự do tạo ra những quả bóng từ các loại vật chất, từ đất, gỗ, nước, lửa, thậm chí cả không khí đều có thể nén thành hình quả bóng. Sau đó ném đi hay sút đi đều được. Khi quả bóng này va chạm vào mục tiêu thì sẽ tùy thuộc vào lực ném đi mà nổ ra. Kích cỡ của quả bóng sẽ tùy thuộc vào người dùng, nhỏ như chiếc nhẫn hay to như một con thuyền. Đương nhiên càng to thì càng mất thể lực. Kỹ năng này rất đặc biệt, rõ ràng năng lực này không khác gì năng lực của một trái ác quỷ. A, về phần sức mạnh ra sao thì còn phải tham khảo thêm. Tuy nhiên kỹ năng này lại không thể tạo ra vật chất mà chỉ có thể đem vật chất quẩn vào thành quả bóng mà thôi. Sở kỳ hữu này chỉ có thể mở ra trong hệ vẹn luật cột. Ít nhiều gì nó cũng giải tỏa chút đam mê chơi bóng của tổ cờ. Dựa vào đây, Tổ Cự có thể tưởng tượng ra vật phẩm hệ vẹn sẽ như thế nào, chắc chắn có thể sử dụng để chiến đấu. Đương nhiên dựa theo sức tưởng tượng của hệ thống, vật phẩm sẽ làm Tổ Cự bất ngờ không ít. Ra đây không phải là giống như cô nạn sao? Tổ Cự cười hí hửng. Cô nạn cũng thường xuyên sử dụng chân để sút thứ gì đó. Người bình thường dính phải một cú sút như thế cũng phải nằm xuống. Hiển nhiên cô nạn sử dụng giày công nghệ cao mới được như vậy, nhưng không thể phủ nhận loại công kích này đẹp trai phát nổ. Thử nghĩ, trong một cuộc chiến với hải quân, vây xung quanh là ba vị đô đốc. Tô Cơ vuốt nhẹ tóc rồi anh tuấn vung chân, đường bóng đi nhanh hơn tên lửa, quỹ đạo đường bóng như một lưỡi hái tử thần, không ai có thể trốn thoát. Trong tiếng hô gôn linh thái nhức óc, Tô Cơ cao lạnh bước đi, không mang theo một đám mây. Về phần ba vị đô đốc, đương nhiên sẽ trở thành cao cấp vai phụ, nằm rên rỉ trên mặt đất, phụ trợ cho hình ảnh Tô Cơ duy vũ ba khí. Tưởng tượng đẹp như mơ à, Tô Cơ phải vất vả lắm mới thu hồi suy nghĩ chạy đến hải quân bản bộ sút bóng. Đưa mắt nhìn về vật phẩm thứ ba. Con mẹ nó, anh em hôm nay trúng số độc đắc ca. Bản bộ hải quân, bến cảng. Một bóng người cao ngất lười biếng bước xuống thuyền. Áo choàng chính nghĩa khoác sau lưng, thân hình gầy, mặt mũi nhăn nheo. Hiển nhiên đây là một trong ba vị cao cấp vai phụ vừa diễn xuất xong. Cụ Dạn và Sạ Cạ Rủ Kỳ đã về chưa? Phó đô đốc Sạ Cạ Rủ Kỳ đã về, phó đô đốc Cụ Dạn chưa về. Thưa trung tướng. Chậm. Sạ Cạ Rủ Kỳ có vẻ nóng nội a. Buộc Sạ Lino hai tay đút túi quần, bước thẳng đến hướng văn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Trên đường đi, không ít hải quân chắp tay chào hỏi. Ánh mắt của đám binh sĩ đầy ngưỡng mộ, kính sợ. Một trong ba vị tân đô đốc, đại diện cho sức chiến đấu cao cấp nhất của hải quân. Hơn nữa còn được cho là người mạnh mẽ nhất, hơn Sạ Cạ Rủ Kỳ và Cụ Dạn một chút. Hiển nhiên Buộc Sạ Lino chính là thần tượng của không ít binh sĩ hải quân. Nếu không phải gương mặt và điệu bộ thật sự quá gợi đòn, có lẽ lượng fan còn đông đảo hơn á. Chương 76, buổi lễ. Tháng 9 năm 1508, thời đại hải tặc mở ra được 8 năm. Số lượng hải tặc ra khơi nhiều vô số kể, không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn gia tăng. Trên đất liền, những kẻ có dạ tâm đang lăm le giành giật quyền lợi cho bản thân, cố gắng thâu tóm những vương quốc từ phía sau, tích xúc lực lượng. Trên biển, những thuyền trưởng mạnh mẽ đầy hiếu chiến, luôn sẵn sàng gây ra chiến tranh, cướp bóc, mở rộng băng hải tặc của mình. Tại tân thế giới, cuộc chiến còn khốc liệt hơn, gần như ngày nào cũng có vài băng hải tặc bị đổ sát. Các kẻ mạnh nhất trong tân thế giới đang cố gắng lôi kéo thế lực, chia cắt địa bàn. Những người nổi bật nhất sẽ được xưng là hoàng, đó là những con quái vật thời đại cũ và những dòng máu mới trẻ trung. Thời đại này thật sự là thách thức cực lớn đối với hải quân và chính phủ thế giới. Ngày hôm nay, biển cả trở nên yên tĩnh. Các cuộc chiến đấu không hẹn mà dừng lại, rất nhiều hải tặc đã cải trang lên bờ. Mục đích không gì khác là xem trực tiếp. Ngày hôm nay đã chính thức mở ra. Đại trực tiếp thời đại. Hiển nhiên chỉ có hải quân và chính phủ thế giới mới có thể làm như vậy, trực tiếp phủ sóng lên gần như toàn biển cả. Ngày hôm nay, bản bộ mạ di nệ phỏ trăng đèn kết hoa, ánh sáng chiếu rực rỡ. Đường xá sạch như lau, cờ bay phấp phới. Trong văn phòng đô đốc, Sengoku cụ ăn mặc chỉnh tề, áo vest trắng mặc bên trong đã được treo đầy huy chương. Gặp cũng xuất hiện ở bên trong, ngồi nhàn nhã ở trên ghế. Trang phục của gặp cũng rất tươm tất, hơn nữa lao cũng không ăn bánh rán. Phong độ của một anh hùng hải quân phát huy tinh tế. Tờ Suzu cũng ngồi đối diện, nhẹ nhàng thưởng thức trà. Chúc mừng Sengoku vinh dự lên chức nguyên soái hải quân. Nói thật, ta có chút ghen tị, cùng là bạn nhưng ta và tờ Suzu mới là phó đô đốc mà ngươi đã một đường lên nguyên soái. Nếu ngươi muốn, ta có thể phong ngươi làm đô đốc ngay bây giờ. Sengoku lườm gặp, lão già này ba lần bảy lượt từ chối lên chức, bây giờ lại còn ở đây nói ghen tị. Hắc, chỉ đùa thôi, vẫn nhường cho lớp trẻ tốt hơn. Quả nhiên, chỉ nhắc đến lên chức, gặp lập tức của đôi. Tờ Suzu cười khổ nhìn hai lão già, lại nhìn đồng hồ rồi mở miệng, đã đến lúc, đi thôi. Ngay lập tức, ba người đứng dậy bước ra cửa, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Ba vị đô đốc mới sắp nhận chức cũng đã cất bước tới quảng trường. Toàn thế giới đều đang chăm chú vào ngày này, hải quân đã thực hiện tuyên truyền cách đây một tháng trời. Tất cả các tòa soạn báo đều xem nhẹ hết công việc, mọi thời tiết để đưa tin về buổi lễ trọng đại. Màn ảnh lớn được dựng nên khắp nơi, kể cả một số đảo nhỏ cũng có thể xem xét. Lò gỡ tàu. Nhanh, nhanh, bắt đầu phát sóng rồi. Ừm, chạy nhanh còn lấy chỗ. Anh em này, có thể ăn nhanh hơn được không? Chúng tôi còn muốn đi xem trực tiếp. Tô Cư vừa định gọi thêm 5 bát mì nữa tráng miệng, nghe được chủ quán nói như vậy cũng giật giật miệng. Ta biết ngươi tò mò hứng thú, nhưng hành vi đuổi khách như vậy thật sự ổn sao? Khách hàng là thượng đế a, không còn hứng thú ăn uống gì. Tô Cư ném cho chủ quán tiền, bá khí ngút trời nói, không cần trả lại. Sau đó bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chủ quán. Đờ ra một lúc, chủ quán mới gắt giọng, vừa đúng số tiền, trả lại cái giám a. Nhìn đoàn người hối hả bước nhanh về quảng trường, Tô Cư nhức cả trứng. Bộ dáng của những người này là cái gì? Không khí xã hội thật sự quá tệ a. Chỉ đi xem trực tiếp thôi, có cần phải kích động như thế không? Chỉ sợ cha mẹ bị bệnh cũng không có vội vàng như vậy a, cũng chỉ là trao quân hàm mà thôi, xem trực tiếp thì có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ ngươi quen biết mấy vị đô đốc đó hay sao? Bất kể là trực tiếp chứng kiến hay xem qua màn hình, đô đốc vẫn như vậy, không có cái gì bí mật, cũng chỉ là chức vụ cao hơn người mà thôi. Giống anh em dạng này điểm tĩnh thật sự là quá ít. Nghĩ đến đây, Tô Cư lập tức chạy theo mấy người kia đến quảng trường. Trên quảng trường lúc này đã đứng rất nhiều người, người nào người nấy kích động chờ đợi. Tô Cư nhìn một lúc, quyết đoán bước sang một khu vực trống. Không phải bên này vị trí tốt, cũng chẳng phải bên này có người quen, mà là bên này nhiều gái xinh a, ba vị đô đốc thật đẹp trai a. Nhìn xem, ba vị đô đốc mới thật cao quý. Đẹp trai, cao quý. Tô Cư nghẹn lời. Gương mặt của bộ xã Lino không có chút nào dính dáng đến hai chữ đẹp trai a, Sạ Cạ Rủ Kỳ và Cụ Dặn cũng không thể nói đẹp trai, chỉ dừng lại ở mức sáng sủa thôi. Tô Cư sờ vào mặt mình, lẩm bẩm không phải ai cũng hiểu nghệ thuật. Nhìn kia, gặp trung tướng. Theo một tiếng hô to, Tô Cư quay đầu lại nhìn. Vị đại ca này có vẻ là fan ruột của lão già gặp A. Tô Cư theo học thể thuật của gặp một thời gian, rất kính trọng lão già này. Bây giờ thấy có người cùng suy nghĩ với mình, cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Đang định bước qua bắt chuyện thì thấy vị đại ca này đỏ mặt, hai tay ôm trước ngực, nói ly nhí, cơ bắp của gặp trung tướng thật sự quá quyến rũ. Tô Cư khựng lại, vê đút tờ ép, quyến rũ cái quỷ gì? Ngay lập tức, Tô Cừ tránh ra xa vị đại ca này, càng xa càng tốt. Cơ bắp của Tô Cừ cũng rất đẹp a, tốt nhất không nên để vị này nhìn thấy. Dê năm chi bộ. Quảng trường cũng đứng đầy binh sĩ, nhìn lên màn hình lớn đứng mấy vị kia, ánh mắt tràn đầy ước ao, kính trọng. Thật nhanh, mới hơn 10 năm, cụ giản thiếu tướng đã sắp trở thành đô đốc. Đương nhiên rồi, ba người họ là mạnh nhất. Dở dạ gổng trung tướng cũng rất mạnh mẽ a. Không biết, nhưng chắc ba vị này mạnh hơn nên mới được để bạn. Không chỉ hải quân, dân chúng mà các nhân vật máu mặt khác cũng đang chăm chú vào sự kiện này. Đây có thể là sự kiện thay đổi hướng đi của biển cả trong nhiều năm tới. Dâu trắng, bị ẩm mộng, cái đồ, sát, xì kỳ chính là những nhân vật như vậy. Gợt la 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 la, sen gô cụ vẫn nữa thích khoe khoang, kẻ nhạt. Bố giả, không phải công chuẩn bị buổi lễ sao? Mắt cô, lão giả công là người cứng nhắc, không thể làm tốt mấy chuyện phô trương thanh thế đâu. Bố giả, kẻ nào mạnh nhất trong ba đô đốc mới? Tên tiểu tử ánh sáng đó hiện nay là mạnh nhất. Nhưng rất nhanh, cái tên dung nham đó sẽ đổi kịp. Mặt cồn mặt đầy nghiêm trọng gật đầu, hắn có thể ngắn ngủi cầm chân đô đốc, nhưng nếu một đô đốc quyết tâm đánh đổi, ra tay toàn lực thì hắn rất khó sống sót. Hải quân bây giờ quá mạnh, băng hải tặc nào cũng không đối đầu được. A dâu trắng nhìn thấy vẻ mặt của Marco, cười to, đám trẻ con này còn chưa phải là đối thủ của ta. Dâu trắng trấn an đám con trai, nhưng trong lòng cũng bắt đầu suy tính. Bây giờ hắn đã già đi, sau 10 năm nữa có lẽ sẽ xuống sức rất nhiều. Xem ra phải mở rộng thế lực, dựa vào số lượng lớn để uy hiếp hải quân. Lúc này hải quân bản bộ, số lượng lớn tướng lĩnh đã xếp hàng xung quanh quảng trường. Hải quân binh sĩ ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc thủ vệ xung quanh, đề phòng tình huống xấu. Trong cảng, số lượng lớn quân hạm đậu sát nhau, cờ cắm đầy quân hạm, đón gió bay phấp phới. Phòng nghỉ cạnh lễ đài, ba vị mặc quân phục chỉnh tề đang ngồi chờ đợi nghi thức bắt đầu. Trong phòng này cũng không có gen như si truyền hình ảnh, ba người tương đối thả lỏng. Không phải trao quân hàm sao? Làm ra động tác lớn như thế làm cái gì? Cụ giản ngáp ngáp nói. Nguyên soái xẻn gỗ cụ chuẩn bị, hơn nữa ngũ lao tình cũng đồng ý. Bốc xạ Lino mở miệng nói. Hắn cũng không ưa thích làm như vậy lắm, cây cao thì đón gió, lúc đó mấy tên hải tặc khó chơi chắc chắn sẽ coi bọn họ là phó bản A đến khi đó, muốn một ngày nghỉ cũng khó. Bất kể thế nào, tuân mệnh lệnh là được. Sakazuki thanh âm đầy nghiêm túc. Khác với hai người kia, hắn không ngại bận rộn, càng đông hải tặc muốn đến càng tốt. Nghe nói sau buổi lễ, Sengoku Nguyên Soái sẽ trực tiếp giới thiệu một số thanh kiếm mới cho đám tướng lĩnh, không biết lấy ở đâu. Bốc Sakino chờ mong hỏi. Tuy nhiên thấy cụ dặn và Sakazuki có vẻ lơ đãng cũng đành thôi,